Chương 376, cùng cảnh sát sống mái với nhau. Chương 376, cùng cảnh sát sống mái với nhau. Đối mặt cảnh sát trưởng ném ra cảnh ô lưu, Tiểu Tâm động. Khang gia, lão bản không phải nói bắt sống đái hồng lượng. Ngày sao? Theo cảnh 30 năm, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng du côn, dưới ban ngày ban mặt, dám cầm súng uy hiếp cảnh sát. Cảnh sát trưởng, ta cho dù có 100 cái gan, cũng không dám lừa gạt ngài a. Suy nghĩ khoé một phút đồng hồ, khoe miệng của hắn lộ ra xảo quyệt nụ cười. Hành động. Ha ha, cảnh sát trưởng tính là thứ gì, huống chi là một phân cục cảnh sát trưởng, chỉ cần lao ra một câu, gia hỏa này ngày mai liền phải cuốn gói rời đi. Đặng Đạt Khang đoán được, trước mặt cái này bụng lớn nam nhân, hẳn là tân nhiệm cảnh sát trưởng. Đồng thời, hắn hận chết rồi Khang gia. Nhưng mà, David phản ứng lại là lạ thường bình thản. Đám người này cũng quá biêu hắn đi. Người phía trước nghe, các ngươi bị bao vây. Lập tức buông bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, tiếp nhận cảnh sát kiểm tra lần này tốt, lưu không phải, đi cũng không được. Thủ hạ của mình nổ súng bắn đả thương Khang gia. Ra lệnh một tiếng, 10 chiếc xe cảnh sát mau chóng đuổi theo. Tiên nhiệm ngày thứ nhất, chính mình thế mà đụng phải đại án. Nhìn Đặng Đạt Khang trước ngực chúng một thương, David tức giận đến muốn thổ huyết. Cảnh sát trưởng bị đánh chết rồi, việc này cũng không nhỏ. Mọi người ở đây chuẩn bị bóp có lúc, tiếng gọi cảnh sát vang lên. Phình một tiếng, đột nhiên, đứng ở phía sau cùng một loạt, bên trong một cái cảnh sát thế mà nổ súng. Thế nào, ngươi đang chất vấn quyết định của ta? Dựa vào, lão tử ngay tại trước mặt, các ngươi cũng quá khoa trương, ngay trước lão tử mặt nổ súng, đây rõ ràng không đem lão tử người cảnh sát trưởng này để vào mắt. Đặng Đạt Khang nhíu mày. Nổ súng, cho lão tử hung hăng đánh thấy có người cầm thương đi tới, mấy cái cảnh sát sôi nổi giơ súng nhắm ngay hắn. Ta dựa vào, lần này làm lớn chuyện rồi. Đái Phi Tiên, cặp da sớm muộn sẽ bị mở ra, mà bọn hắn cùng Khang gia dơ bẩn giao dịch, nhất định sẽ phơi sáng, đến lúc đó chính mình xong rồi, nói không chừng nửa đời sau sẽ trong tù vượt qua. Đặng Đạt Khang thở dài một hơi. Cảnh sát trưởng, đái lao bản chúng ta đắc tội không nổi. Nếu không, chúng ta đi thôi. Chờ bọn hắn làm xong, chúng ta lại đến quét dọn chiến trường. Ai đúng Khang gia bất kính, hắn thì làm ai. Giờ phút này, hắn vui vẻ không thôi. Lo lắng Đặng Đạt Khang hiểu lầm, David vội vàng giải thích. Khốn nạn, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi tới, trước hắn súng lục vụ án này nếu xử lý đẹp, thăng quan ở trong tầm tay. Khang gia, Khang gia, không phải ta ra lệnh do dự mười mấy giây. Hắn nhỏ giọng nói ra, cảnh sát trưởng, cặp da trong có 100 vạn USD kiểu, ngươi thành thật nói cho ta biết, cặp da bên trong rốt cục chứa vật gì. Chớ tự cho là ta đoán không được. Ta chỉ là cho ngươi một cơ hội lập công chủ tội. Một khi ta mở ra cặp da, ngươi lại nói cho ta biết, vậy liền một điều, ngươi tới đây một chút. David liếc qua kiểu, phát hiện kiểu thần sắc căng thẳng, căn bản không dám mắt nhìn thẳng chính mình. Ngươi là vị nào? Ngươi hỏi ta là ai? Cảnh sát trưởng đại nhân, ngươi nghe cho kỹ, ta gọi Đặng Đạt Khang, thủ hạ ngươi người gọi ta Khang gia, lão gia nhà ta là Đái Phi Thiên. David phất phất tay. Sự việc đã xảy ra, vì kế hoạch hôm nay, hay là nghĩ một chút biện pháp, làm sao để xuống chuyện này. Một giây sau, 340 đem AK-47 nhắm ngay cảnh sát. Tiêu sững sờ, nhìn thoáng qua bờ rồng, vội vàng đi tới. Thử, xảy ra chuyện ta phụ trách. Tất cả mọi người, ngay lập tức tiến công, không tiếc bất cứ giá nào, cần phải trong nửa giờ giải quyết hết người ở bên trong căng ra, ta lập tức tiễn ngài đi bệnh viện. David giật mình. Người ta thế nhưng hỏa lực siêu manh ngạc bốn, mà bọn hắn đâu, bình thường thủ thường, muốn thật làm, không ra một phút đồng hồ, bọn hắn đều phải thành tổ ong bỏ bẽ. Mà David tân chúng chí thương, triệt để chết hẳn. Trong nháy mắt, tiếng súng nổi lên một phía. Khang gia, ta. Bờ dân chỉ là gật đầu, căn bản không dám làm âm thanh. Bây giờ, cơ hội tới. Hắn cũng không dám va chạm gây gỗ. Đứng ở trước nhất một loạt cảnh sát, dường như toàn quân bị diệt. Khang gia, làm thế nào? Không giống nhau cao bằng phản ứng, Đặng Đạt Khang trực tiếp cho hắn một bạt tai. Đột nhiên, hắn nhớ lại. Đặng Đạt Khang đột nhiên thay đổi chủ ý, trời ơi, lại là đái lão bản quản gia. David vô cùng thông minh, hắn điều nhiệm cùng ngày, phái người đã điều tra cục cảnh sát mỗi cái cảnh sát bối cảnh quan hệ, phát hiện bờ dân cùng điều là tiền nhiệm cảnh sát trưởng Tân Phúc, ở cục cảnh sát bên trong hy vọng rất cao, là kẻ giả đời. Bọn hắn từng cái cầm AK-47. Bờ dân cũng không nói sai, hắn cùng Đặng Đạt Khang chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Chờ chút, tên này sao như vậy quen tai đâu? David bày ra một bộ thượng vị giả tư thế, nghĩ trên khí thế áp đảo đối phương. David tức giận đến rút súng lục ra, hướng phía giữa không trung liên xạ bà phát. Thủ hạ không dám. Chúng nhân viên cảnh sát mắt tròn váng. Tất cả mọi người đi với ta hiện trường. Đặng Đạt Khang quay người đi tới. Chẳng qua hắn không hề để ý David gắt gao nhìn chằm chằm bờ răng, cặp mắt kia phảng phất muốn xem thấu tim của người khác giống nhau. Xong rồi, xong rồi, xảy ra chuyện lớn. Trực giác nói cho David, bờ răng đang nói láo. Thủ hạ cùng một thời gian hướng phía biệt thự điên cuồng xạ kích. Đó, bờ răng, hai người các ngươi bên nhau. Cao bằng xem xét, lập tức nổi trận lôi đình. Cảnh sát trưởng, ta cùng người này từng có vài lần duyên phận, chưa nói tới là bằng hữu hử. Lão phu hôm nay giáo dạy hắn làm người như thế nào. Vì nhanh chóng lập uy, hắn vẫn muốn tìm cơ hội phân hóa hai người, tốt nhất để bọn hắn hai nội chiến. A, dẫn đầu lại là một khuôn mặt xa lạ. Ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống. Ta đếm tới ba, nếu còn chưa phóng, cảnh sát sẽ khai thác hành động xông đi vào, phàm người chống cự, hết thể giết chết bất luận tội một giày đạn, như mưa rơi xuất tại cảnh sát trên người. Nhìn bờ dân cùng tiểu, đi theo phía sau người kia. Bờ dân cùng tiểu bị hù có quắp ngồi dưới đất. Bố cười sang sảng nói rằng, mau dừng lại, dựa vào, chết tiệt bờ dân, ngươi mẹ nó sao không nói sớm Khang gia ở chỗ này. Nhìn thấy Khang Gia bị cảnh sát bắn bị thương, Cao Bằng lửa giận ngút trời. Hắn quay đầu liếc qua. Tiêu nhỏ giọng nói, thật là trang phục. Nay cặp da bên trong đồ vật nhất định không đơn giản. Đồng thời, bọn hắn từng cái nơm nớp lo sợ. Hai cảnh sát trưởng, hiện tại ngươi đã hiểu rõ rồi thân phận của ta. Các ngươi là rút lui đâu, hay là hòa giải ta cùng nhau nhìn xem một hồi vở kịch? Cao Bằng vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi nổ súng? Cảnh sát trưởng, cặp da bên trong rồi trang phục, hôm trước ta sửa sang lại mấy món quần áo cũ, dự định đưa cho cô nhi viện lão nhân, không phải sao? Hai ngày này bận rộn công việc, quên mất Cao Bằng thận trọng bị. Bờ răng, trong này chứa là cái gì? David cầm mịt rồ phồn lớn tiếng hô hào. Bà ta dựa vào, đây không phải rõ ràng nói cho cảnh sát trưởng, hai chúng ta quan hệ không tầm thường sao? Thấy cảnh này, David nổi trận lôi đình. Các ngươi một nửa người chầm chầm vào biệt thự, những người còn lại thay đổi đầu thương nhắm ngay cảnh sát Đặng Đạt Khang hô to một tiếng. Đặng Đạt Khang vung tay lên, mấy chục tên thủ hạ ùa lên. Bờ răng, vị này chính là ngươi nói tân nhiệm cảnh sát trưởng. Chương 377, Vũ Hoan chương 377, Vũ Hoan Khang gia, ngươi thực lưu tách ra. Ha ha, chỉ là một phân cục cảnh sát trưởng, chết thì đã chết, lại nói, có sắn dê thế tội, vì sao không sử dụng đây? Khang gia, ngươi tính nhường đái hồng lượng có nổi. Ta dựa vào, gan nhỏ chết đói gan lớn chết no. Hiện tại David cảnh sát trưởng đã chết, các ngươi cho là chúng ta còn có thể thoát thân sao? Chúng ta những người này đều phải tiếp nhận điều tra, làm không tốt sẽ vì chuyện này có nổi, đến lúc đó công tác hết rồi, có thể biết vào ngục giam. Còn không bằng hợp tác với Khang gia, chí ít còn có tiền cầm hai người sóng vai tiến lên. Người có chí riêng, chuyện này ta rời khỏi quả nhiên, hay là tiền mặt sức hấp dẫn lớn hơn. Giờ phút này, Tiêu đúng Đặng Đạt Khang có chút phản cảm cùng mâu thuẫn, cho rằng người này âm hiểm xảo trá, khắp nơi cho bọn hắn đào hố. Đặng Đạt Khang cười. Khang gia, hẳn là ngài có kế hoạch. Được rồi, ngươi đi đi, ta không miễn cưỡng ngươi, ha ha. Vợ rong, Tiêu, ở trước mặt lão phu, các ngươi thì không phải vợ bị nữa. Hiện tại, các ngươi cảnh sát trưởng chết rồi, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thì nhìn xem các ngươi xử lý như thế nào rồi. Đặng Đạt Khang cười. Là, nhường Khang gia phi tâm Khang gia, chúng ta cũng đừng có vòng vo tam quốc. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi trời ơi, quả thực là một đêm chợt giàu rồi. Hừ, xuất sinh này dám bắt cóc tiểu tỷ, mặc dù lao ra nói lưu hắn một mạng, nhưng mà ta không có ý định buông tha đái hồng lượng bờ răng, ngươi vô cùng thông minh. Chuyện kế tiếp cũng không cần ta nói rõ đi, bờ răng cùng tiểu liếc nhau. Khang gia, ý của ngài là chúng ta tiếp vào cư dân báo cảnh sát trưởng mang bọn ta tới nơi này truy nã quốc tế sát thủ, hai bên xảy ra kịch liệt giao chiến, David cảnh sát trưởng cùng vài vị cảnh sát trong bất hạnh bắn người vong. Cao Bằng trực tiếp ném ra hai cái đại bị dương. Phải không? Tiểu là ta huynh đệ tốt nhất, hắn không phải loại người như vậy. Bờ dân lo lắng may mắn cảnh sát, lỡ như cùng bọn hắn hai không phải một lòng, đem chuyện này chọc ra rồi, hậu quả khó mà lường được. Can hệ trọng đại, bờ dân không dám tự tiện làm quyết định. Cách đó không xa, chín tên cảnh sát qua lại nhìn lẫn nhau một chút. Bờ dân, ta nhìn xem kế hoạch này có thể thực hiện. Về phần chân tướng, còn không phải chúng ta một câu. Tiêu nhìn một chút những thứ này cảnh sát, lắc đầu sau đó xoay người rời khỏi. Nhưng vào lúc này, mới vừa rồi còn cầm ý kiến phản đối Wilson đột nhiên thay đổi ý nghĩ, chọn đội bờ dân bên này. Đặng Đạt Khang hừ lạnh một tiếng. Được rồi. Đặng Đạt Khang thái độ rất cường thế, cơ hồ là giọng ra lệnh. Nhìn Đặng Đạt Khang ánh mắt lạnh như băng, Cao Bằng không rét mà run. Đặng Đạt Khang cười cười. Ta đồng ý dôn cách nhìn Khang gia, thủ hạ không dám. Cái gì? Lão tử mới vừa rồi là vì cứu ngươi, hiện tại ngược lại tốt, ngươi lại trả đũa, chỉ trích lão tử lỗ mãng hành sự. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không có đường lui. Đi, xem xét Khang gia rốt cuộc muốn làm gì. Thế nhưng, Khang gia, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Lỡ như có người vạch trần đâu? Tiêu khoe miệng co giật rồi đến mấy lần. Ta cũng vậy, dêm phân tích rất có đạo lý. Việc này mạo hiểm quá lớn, ta phản đối. Đặng Đạt Khang giật giật ống tay áo, chập ngón tay lại nhìn nằm trên đất mấy cố cảnh sát thi thể, lạnh giọng nói ra, Tiểu Cao, đây chính là kiệt tác của ngươi, ta làm như vậy, không phải cũng là vì tốt cho ngươi sao? Cao Bằng mặc dù bất mãn, có thể người một nhà xem thường hơi, nào dám phản bắt đâu? Dựa vào, Đặng Đạt Khang lão hồ ly này, dưới ban ngày ban mặt, mang theo mấy chục tên vũ trang nhân viên, vây quanh tư nhân biệt thự, thủ hạ của mình, bắn chết cảnh sát trưởng, còn có vài vị cảnh sát, này lại mẹ nó đem trách nhiệm giao cho chính mình, quá vô sỉ. 5 người phản đối, 4 người ủng hộ, càng mấu chốt là, người phản đối bên trong còn có Tiểu. Bờ răng, Tiểu, các ngươi tới đây một chút, ta thương lượng với các ngươi chút chuyện dưới mắt, tân nhiệm cảnh sát trưởng chết rồi, với lại chết ở trước mặt mình, việc này làm lớn chuyện rồi, may mắn còn sống sót cảnh sát chỉ sợ đều phải vào ngục giam. Bờ răng cùng Tiểu không khỏi tò mò. Bờ răng, nơi này chính là ngươi khu quản hạt, ta một ngoại nhân nói cũng không tính là, đúng không? Khang gia, ngài chờ một chút, chúng ta thương lượng một chút. Tiểu sợ hãi, không muốn tiếp tục thông đồng làm vậy. Hắn mơ hồ đoán được Khang gia tâm tư. Rất nhanh, đến rồi Đặng Đạt Khang trước mặt. Rất nhanh, Bờ Răng, Tiểu cùng chúng nhân viên cảnh sát nhỏ giọng thương thảo việc này. Như vậy không tốt đâu. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, cảnh sát trưởng mới vừa lên mặt cho ở giữa bắn người vòng, ngoại giới nhất định sẽ cho rằng việc này có điểm đáng ngờ, làm không tốt phía trên sẽ phái người toàn diện điều tra, đến lúc đó, chúng ta. Tốt, sảng khoái, lão phu cũng thích cùng người sảng khoái liên hệ. Hiện tại, cảnh sát trưởng chết rồi, mấy cái cảnh sát cũng đã chết, việc này truyền ra, tất cả mọi người thoát thân không ra. Lão phu có một kế, có thể để cho chúng ta toàn thân trở ra, các ngươi đâu, nói không chừng còn có thể là công. Khang gia, ý của ngài là? Tiểu, hiện tại phản đối cùng ủng hộ tỷ lệ 5:4, ngươi thấy thế nào? Nghe được Tiểu cuối cùng làm ra lựa chọn, Bờ Dân thở dài một hơi. Ha ha, ai sẽ theo tiền không qua được? Lại nói, chuyện này chọc ra rồi, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ uy hiếp người nhà của hắn. Bờ Dân, ngươi thì không lo lắng Tiểu đem chuyện này nói ra? Đặng Đạt Khang cố ý cất cao giọng. Trong nháy mắt, dự cảm bất tường hiện lên rồi Bờ Dân trong lòng. Nhìn tràn đầy hai cái dương tiền mặt, chúng nhân viên cảnh sát mắt tròn váng. Bây giờ, hắn đã lên phải thuyền giặc, không có đường quay về rồi. Hắn hối hận rồi, không nên cùng Bờ Dân thông đồng làm bậy. Ta dựa vào, rốt cục là cái gì biện pháp đâu? Việc này các ngươi thấy thế nào? Tất cả mọi người phát biểu một chút ý kiến lão đại, ta thay đổi chủ ý. Ta không thèm đếm xỉa rồi tốt, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian 1000 vạn USD, 9 người, nói cách khác, mỗi người năng lực phân đến hơn 100 vạn. Đúng lúc này, lại có hai tên cảnh sát ủng hộ Bờ Dân. Lúc này, Đặng Đạt Khang cùng Cao Bằng đi tới. "Tiểu, thật xin lỗi, ta thay đổi chủ ý." Đặng Đạt Khang phất phất tay. "Cái gì? Không chỉ có thể toàn thân trở ra, hơn nữa còn năng lực lập công." "Lão đại, chúng ta làm đi." Bờ Dân do dự. "Bờ Dân, Khang gia lại muốn làm sao?" "Bờ Dân, ta không nghĩ bởi vì việc này cùng ngươi có mâu thuẫn. Như vậy, ta mang theo bọn hắn rời khỏi, nơi này ngươi phụ trách. Ra vấn đề gì, cùng chúng ta không liên quan." "Sao? Ngươi không đồng ý? Hay là nói, ngươi dự định hướng lão gia mách lẻo?" "Ta thì phản đối." Bờ Dân vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn mỗi một cái đều là nhân tình, ở đâu nghe không ra Đặng Đạt Khang trong lời nói có hàm ý đâu. "Khang gia, có việc." "Tiểu, hiện tại chỉ có một mình ngươi phản đối." Đặng Đạt Khang chỉ biệt thự. "Thỏa thỏa uy hiếp." "Có thể. Thế nhưng, lỡ như nhường lão gia hiểu rõ rồi." Cao Bằng nói. "Lão gia nhà ta cháu trai đái hùng lượng, tên xuất sinh này nuốt riêng tập đoàn vài ước USD, mấy ngày trước đây còn bắt cóc đại tiểu thư, hiện tại, ngôi biệt thự này trong, trừ ra đái hùng lượng, còn có đến từ thiên sứ cô dung quân 3 tên thành viên trung tâm. Theo ta được biết, các ngươi khu quản hạt năm ngoái đã xảy ra mấy lên án mạng, hình như cùng tên sát thủ này tổ chức liên quan đến." Cao Bằng như có điều suy nghĩ hỏi. "Bờ Dân, nơi này là 1000 vạn USD, các ngươi cũng điểm đi." Chương 378, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chương 378, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Một khi bị bắt trở về, chính mình một con đường chết. Nói xong, Tiểu cầm súng bắt tới. "Phải không? Ngươi thì khẳng định như vậy. Lão Ngũ, ý của ngươi là chúng ta mặc kệ tiểu tử này, lên cho ta." Hung hăng đánh Bờ Dân thì lo lắng sự việc làm lớn chuyện. "A, trốn, trước sau giáp kích, chúng ta trốn nơi nào?" Một giây sau, tiếng súng nổi lên một phía. "David cảnh sát trưởng chết rồi, chuyện này tính chất, không cần phải phu nhiều lời đi. Hiện tại, bày ở trước mặt các ngươi, chỉ có 2 con đường, hoặc là thẳng thắn, hoặc là giấu giếm." "Thế nhưng, vị này tiểu cảnh sát dường như không nghĩ phối hợp, làm thế nào?" "Vì lão phu năng lực, hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, các ngươi thì không đồng dạng." "Không sao, chúng ta bàn bạc làm sao phá bây." "Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì." "Nóa, gọi con em ngươi." "Đều là nữa một câu, tin hay không lão tử đem ngươi ném ra." Chúng cảnh sát nghe xong, cùng nhau nhìn về phía Tiểu. Trung Siêu hung hăng đá đái hồng lượng một cước. "Lấy người tiền tài, thay người tiêu thai, đạo lý này hắn hiểu." Thấy Đặng Đạt Khang chầm chầm vào Tiểu bóng lưng, Bờ Dân lo lắng bất an. Hắn lôi kéo Tiểu tay, thật lâu không muốn buông ra. Wilson nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe được câu này, Bờ Dân toàn thân run lên. "Lão đại chỗ nào sao báo cáo kết quả công tác?" Lý Húc trước đây buồn bực mất tập trung, lại nghe được đái hồng lượng la to, còn hung hăng ra lệnh cho bọn họ phá vây, hắn càng thêm tức giận rồi. Đái hồng lượng dọa sợ. "Ngươi để cho ta giết Tiểu?" "Không, không, không thể nào." Bờ Dân vội vàng gật đầu. Cao Bằng hô to một tiếng. "Khang gia, ngài làm như vậy, để cho chúng ta rất khó khăn. Động tĩnh lớn như vậy, phía trên nhất định sẽ truy tra, đến lúc đó chúng ta..." Thấy hai người lén lén lút lút, nhỏ giọng thầm thì nhìn, đái hồng lượng càng thêm bất an. Đặng Đạt Khang sầm mặt lại. "Bờ Dân, ngươi không muốn quá ngây thơ rồi. Là bằng hữu, ta khuyên ngươi một câu, rời cái này một số người càng xa càng tốt. Sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ hại ngươi." Phanh 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 3 tiếng, 3 tên thủ hạ mới ngã xuống đất. Giờ phút này, Bờ Dân cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Chúng nhân viên cảnh sát sôi nổi đi theo. "Cao Bằng, chính diện tiến công, không tiếc bất cứ giá nào giết xuất sinh này, còn có 3 cái kia sát thủ, tận lực bắt người sống, ngài rốt cục muốn làm gì?" Đặng Đạt Khang liếc qua Kiều, hoàn toàn một loại xem thường ánh mắt. Hắn điên cuồng lắc đầu. Đái hồng lượng sợ tới mức không dám lên tiếng. "Ngươi, các ngươi đang nói cái gì?" Tất cả mọi người lập tức nằm rạp trên mặt đất. "Khang gia, ngài có gì phân phó?" "Bờ Dân, hôm nay ngươi dạng này giúp bọn hắn, tương lai có một ngày, Khang gia để người giết người, ngươi làm sao bây giờ?" Đối phương nhiều người, hỏa lực lại mãnh, Trung Siêu đã không ôm hy vọng, hắn chỉ nghĩ có thể thuận lợi chạy đi. Đái hồng lượng, ngươi đang muốn chết thế nào? Bờ Dân, ngươi thu của ta chỗ tốt, chút chuyện này thì làm không xong." Giết Kiều, Bờ Dân lắc đầu. Bờ Dân trong lòng giật mình. Lý Húc cười khổ một tiếng. "Bờ Dân, ngươi là giả bộ hồ đồ sao? Ta mới vừa nói, chỉ có người chết sẽ giữ bí mật. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Đặng Đạt Khang đăng ký là đái hồng lượng, chúng ta không cần thiết vì tiểu tử này đem mệnh bỏ ở nơi này. Ẩn nấp với lai, luôn luôn trốn ở biệt thự trong lầu các Phan Tuấn, thừa dịp hai bên thương lượng thời khắc, lần nữa cự ly xa ám sát rồi 3 người. Tiêu không gây ngôn phản bác. Trung Siêu giết đỏ cả mắt. Dù sao chạy không thoát, không bằng giết nhiều mấy cái. Tiểu, lão phu cho ngươi một cơ hội. Trong biệt thự có 3 cái quốc tế sát thủ, ngươi dẫn người xông đi vào, nếu có thể bắt bọn hắn lại, cho dù ngươi chết, người nhà của ngươi sẽ áo cơm không lo, cũng sẽ không hư hao hình tượng của ngươi. Khang gia, hiểu là ta bằng hữu tốt nhất, ngài có thể hay không nể tình ta trên mặt mũi, thả hắn một con đường sống? Ta bảo đảm, Tiêu tuyệt đối sẽ không nói ra. Lão Ngũ, cùng lắm thì chúng ta liều mạng, giết một cái là một. Lý Húc vỗ bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm, sẽ dẫn hắn an toàn rời khỏi Hoa Châu. A ngay nói thật thôi, dù sao chúng ta tận lực. Lão đại hẳn là sẽ không vì một ngoại nhân trách phạt chúng ta a. Hắn theo mấy cái này cảnh sát trên người, người được một cỗ sát ý bờ dần hai mắt đứt át. Dù sao trước sau là chết, còn không bằng tận một lần cảnh sát chức trách. Khang gia, ngài muốn làm gì? Tuyệt đối không nên làm loạn tiểu, ngươi hoặc là cùng chúng ta cùng nhau hợp tác, hoặc là chết. Thế nhưng, tiểu là huynh đệ tốt nhất, hắn bây giờ không có cái này dũng khí ra tay. Lão đại, hắn không chết, chúng ta ăn ngủ không yên. Ý miệng, thu hồi ngươi dối trá khuôn mặt đi. Ngươi nếu quang minh lỗi lạc, vì sao đầu mấy lần thu Khang gia tiền, lúc này nhìn xem sự việc làm lớn chuyện rồi, vẫn tưởng đường xuống xe đi đường, đúng không? Hiện tại, chuyện này hắn nói không tính. Wilson, ta là tại cứu các ngươi. Các ngươi không muốn một con đường đi đến đen, biến thành để người phỉ nhổ đen cảnh. Đúng, Khang gia hắn muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Một cái khác dêm hung hắn nói. Tiểu tức giận không thôi. Tiểu, thật xin lỗi, ngươi không chết, ta không yên lòng cậu vận, lao tử lúc này bị ngươi hại thảm. Đặng Đạt Khang sầm mặt lại, vẻ mặt mất hứng nhìn hắn. Vừa nãy, hai bên ý kiến không hợp, hiện tại, sao nhất trí đối phó bọn hắn? Khang gia, các ngươi giữa ban ngày tại khu dân cư nổ súng, thực sự quá cản rỡ. Nào biết, Tiểu lại là cười lạnh một tiếng. Ha ha, Tiểu, hay là ngươi hiểu ta? Không cần chờ đến tương lai ha ha, bờ rong, tiếp sau chúng ta còn làm huynh đệ sao? Ngươi có nghe chăng lão phu lời nói? Khang gia, ngài lời này nghĩa là gì? Mấy cái cảnh sát cùng kêu lên đáp lại. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lý Húc lẩm bẩm nói. Wilson cười lấy hỏi. Đặng Đạt Khang chỉ vào biệt thự nói. Ta dựa vào, cái này. Đây là tình huống thế nào? Tiểu. A Siêu, ngươi tới đây một chút. Hắn đẩy ra bờ rong, hừ lạnh nói. Bờ rong, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra, mặc kệ ta sao bảo đảm, Đặng Đạt Khang có phải không sẽ thả ta rời khỏi? Ngươi có thể nghe qua một câu, chỉ có người chết an toàn nhất điều, ta đã trở về không được. Thật là đáng sợ, không giờ khắc nào không tại tính toán người khác, không hổ là đái lao bản quản gia. Đặng Đạt Khang không nói gì, mà là theo thủ hạ trong tay, cầm qua một cây súng lục, đưa cho bờ răng. Khoái đứng vững. Phải không, Tiểu? Bờ răng trầm mặc. Các ngươi cũng đến. Lý Húc gật đầu một cái. Lão Ngũ, chúng ta rút lui đi lần này, bờ răng mắt tròn váng. Hai người tới phòng khách. Ngươi. Xin chào. Hèn hạ bờ răng bừng tỉnh đại ngộ. Bờ răng, ngươi cũng đoán được, còn hỏi cái gì? Tiểu, ngươi không muốn quật cường như vậy, được không? Lẽ nào ngươi yếu hại mọi người ngồi tù sao? Bờ răng nổi giận. Hắn lôi kéo Tiểu, nói ra, Tiểu, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Ngươi khoái nói cho khán giả, ngươi nhất định sẽ thủ khẩu như mình. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thấy bờ răng chậm chạp không động thủ, Đặng Đạt Khang hướng phía cái khác bảy tên cảnh sát vẫy vẫy tay. Cao Bằng vung tay lên, mười mấy người theo chính diện tiến công, còn có hai mươi mấy người từ cửa sau đánh vào. Chương 379, hợp tác. Chương 379, hợp tác. Ai ngờ, Đặng Đạt Khang mặt mỉm cười. Đắc tội nhìn hai người ánh mắt hung ác, đái Hồng Lượng cổ co rụt lại, phía sau lưng cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Phải biết, chính mình rất ít lộ diện, ngoại giới liên quan đến mình tin tức thiếu chi rất ít, không ngờ rằng trước mặt lão đầu này, đối với hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Lý Húc vừa cười vừa nói, thiện tay ném xuống thủ thương. Giờ phút này, đái Hồng Lượng ngửi được nguy cơ. Rất nhanh, Phan Tuấn đến rồi phòng khách. Hết rồi tay bắn tỉa uy hiếp, Cao Bằng dẫn người rất nhanh tới rồi cửa biệt thự. Hai người tới góc, đang chuẩn bị thương thảo. Vì để phòng lỡ như, hắn quyết định chuyển ra tạp phòng, nhắc nhở bọn hắn chớ quên sứ mạng của mình. Nghe lão Ngũ em hay nói, Phan Tuấn sửng sốt giật mình. Bờ răng, một hồi chúng ta mang đi đái Hồng Lượng, ba cái kia sát thủ giao cho các ngươi ba mươi mấy giây sau, bờ răng đến rồi. Sát thủ vứt bỏ thương, mang ý nghĩa tử vong. Lý Húc không có lên tiếng, mà là chỉ cửa. Khang gia, người này muốn tìm ngài thảo luận. Đúng, đại ca. Tất nhiên, Hát Toàn Phong tiến tuổi, lão phu hay là cũng có nghe qua. Không biết ngươi muốn cùng lão phu nói chuyện gì đâu. Thế là, hai tên thủ hạ kỹ càng kiểm tra rồi một phen, xác nhận Lý Húc trên người không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Tốt, cùng lắm thì ta cùng ngươi cùng nhau ganh chứ. Đái Hồng Lượng do dự một chút, hay là cầm một khẩu súng, canh giữ ở cửa biệt thự. Thành giao. Bất quá, chúng ta có thể rút lui, về phần cảnh sát bên ấy, chính các ngươi xong mấy giây sau, một người nam nhân trên mặt nụ cười đi ra. Đái Hồng Lượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đặng Đạt Khang cười. Khá tốt đàm phán hòa bình, bằng không ba người bọn họ, thật đem mệnh bỏ ở nơi này. Thế là, hắn lần nữa phát lực. Lý Húc làm cái nháy mắt. Phan Tuấn cho rằng lão Ngũ nói có mấy phần đạo lý. Nhìn thấy Đặng Đạt Khang mặt không biểu tình, Lý Húc khiếp sợ không gì sánh nổi. Ai ngờ, Đái Hồng Lượng theo đến. Cao Bằng thần sắc căng thẳng, cho rằng đối phương có ý đồ khác. Ha ha, Hát Toàn Phong, ngươi cho rằng hiện tại các ngươi còn có đàm phán điều kiện sao? Phan Tuấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng qua hắn hay là theo lầu các lượt xuống. Lý Húc liếc cảnh sát vài lần. Thật mạnh lão đầu, hắn thực lực có thể cùng lão đại bất phân cao thấp. Đi, đem các ngươi người quản sự kêu đến, ta có lời muốn nói. Cao Bằng do dự một chút. Ha ha, Mang đại công tử, Húc ca nói chuyện, ngươi nghe rõ không? Lão tử thì không cùng ngươi nói nhảm, hiện tại bởi vì ngươi, chúng ta bị bao vây, có thể hay không còn sống ra ngoài, hay là ân số. Khác mẹ nó cho rằng, Phong ca thiếu ngươi một hứa hẹn, ngươi thì có tư cách tại lão tử trước mặt khoa tay múa chân. có thể sống bắt đái Hồng Lượng tốt nhất, rốt cuộc hắn là lao ra thân ngoại sinh. Mang công tử, ngại quá.
Tốt, thành giao.
Rốt cuộc, đối mặt cảnh sát cùng thủ hạ đồng thời vây quanh, bọn hắn đã không đường có thể trốn, chỉ có đầu hàng mới là đường ra duy nhất.
A Siêu, ngươi giữ cửa ra vào, ta cùng Phan Tử xác định rút lui kế hoạch.
Cao Bằng, một vị chém chém giết giết, cũng không thể giải quyết vấn đề. Chúng ta không e ngại thiên sứ quân đoàn, nhưng mà, như hôm nay giết ba người này, thiên sứ quân đoàn tất nhiên tức giận, bọn hắn sẽ không dừng tận phái người ám sát, cần gì chứ?
Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện.
Đi theo ta ha ha, ta không ngại để các ngươi soát người cái gì.
Khang gia, ngài không cùng chúng ta cùng nhau đối phó sát thủ.
Lão phu nhiệm vụ là sống bắt đái Hồng Lượng, không phải giúp cảnh sát vây quét sát thủ.
Hắn vừa cười vừa nói, đái Hồng Lượng, lão đại của chúng ta tên, ngươi cũng xứng cứ gọi thẳng tên.
Hừ, tướng ở bên ngoài có thể không nhận, những lời này, ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua?
Không sai, phong ca lệnh chúng ta bảo hộ ngươi, nhưng mà, chúng ta thì có tùy cơ ứng biến quyền lực.
Phải không?
Các ngươi không muốn sống bắt đái Hồng Lượng.
Nếu chỉ là muốn một cỗ thi thể, chỉ sợ sớm đã cường công rồi, đúng không?
Đặng Đạt Khang trên dưới dò xét Lý Húc, từ trên người hắn cảm nhận được nồng đậm sát khí.
Đi, đem bờ răng kêu đến lầu các chi cao trốn ấp, để bọn hắn nửa bước khó đi. Hai bên mới giao chiến nửa giờ, mình đã tổn thất 12 tên thủ hạ, đối phương lại cực kỳ giàu hoạt, cái này khiến Cao Bằng tức giận tới mức cắn răng.
Hai bên chủ động nắm tay.
Lý Húc còn đi chưa được mấy bước, Cao Bằng đột nhiên hô ngừng.
A, đối phương nhiều người, trước hai viện cửa sau cũng bị bao vây, cái kia còn sao chạy đi?
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tay thật chặt giữ tại cùng nhau.
Đặng Đạt Khang đã đoán được, người này hẳn là đến đàm phán hòa bình.
Lý Húc, ngươi,
ngươi nghĩa là gì?
Lão Ngũ, cái này cũng được.
Lão đại sẽ có hay không có ý nghĩ?
Ta không nói, được thôi.
Dù sao các ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của ta, Phong ca đáp ứng ta.
Rốt cuộc cảnh sát trưởng chết rồi, như bỏ mặc sát thủ rời khỏi, vợ dân trở về không tốt báo cáo kết quả công tác.
Sợ cái quạp lông, tiền trảm hậu tấu.
Chẳng lẽ lại, vì hắn, nhường ba người chúng ta người đem mệnh cũng bỏ ở nơi này.
Đặng Đạt Khang hơi kinh ngạc.
Bạn thân, hiện tại là tình huống gì?
Chúng ta làm sao phá vây?
Sau 3 phút, hai người tới rồi Đặng Đạt Khang trước mặt.
Lý Húc cầm bộ đàm nói,
ngươi biết ta?
Lý Húc âm thầm dùng sức.
Ha ha, các ngươi làm gì khẩn trương như vậy?
Vừa nãy, hắn thấy Lý Húc cùng Trung Siêu lén lén lút lút, luôn cảm giác hai người có khác tâm tư, hiện tại, Lý Húc lại lôi kéo Phan Tuấn, lách qua chính mình bàn bạc, hắn kết luận nhất định lưu miêu dính.
Mặc dù lần đầu tiên cùng sát thủ liên hệ, nhưng mà, vừa nãy đối phương hỏa lực áp chế trình độ, nhường hắn khâm phục không thôi.
Như Khang gia đi rồi, bằng mấy cái này cảnh sát, còn muốn ngăn lại người ta.
Quả thực là người xin nói mộng lời nói.
Ngoài cửa xa 20 mét, Cao Bằng cảnh giác nhìn về phía lầu cát.
Ngại quá, ta vẫn là không yên lòng lão bát, hiện tại chúng ta đã không có cơ hội phá vòng vây rồi, bọn hắn sớm muộn hội công đi bảo, đến lúc đó chúng ta liên đàm phán cơ hội đều không có.
Không bằng như vậy,
Tiểu Phan lập tức đến ngay, đối phương quá nhiều người, chúng ta tìm cơ hội chạy đi, chúng ta thì đánh vỡ thiên song thuyết lượng thoại đi.
Các ngươi không phải muốn tóm lấy đái Hồng Lượng sao?
Như vậy ta đem người này giao cho các ngươi thả chúng ta rời khỏi, làm sao?
Phan Tuấn đầu tiên là sững sờ, lập tức phát giác được bầu không khí khá là quái dị.
A, Lý Húc, các ngươi có lời gì, nhường không thể để cho ta nghe được.
Vừa nãy ngươi nói, thương thảo rút lui kế hoạch, ta có quyền hiểu rõ.
Các ngươi đừng quên, bảo hộ ta là Tạ Phong giao cho nhiệm vụ của các ngươi.
Hay là Khang gia nhìn xa trông rộng?
Ta đi, gia hỏa này muốn làm gì?
Ngươi qua đây đi, ngươi chính là thiên sứ quân đoàn, xếp hạng thứ 5 hắc toàn phong Lý Húc.
Mang thiếu gia, ngươi nhanh đi giúp đỡ, A Siêu một người ứng phó không được, không ngờ rằng, gia hỏa này nhìn ra mình tâm tư.
Mấy chục người giơ súng nhắm ngay cửa lớn.
Ngay tại Cao Bằng phất tay, ra hiệu thủ hạ tấn công vào đi lúc, đột nhiên, một tiếng keo kẹt vang, đại môn mở ra rồi. Nhìn Đặng Đạt Khang âm trầm đáng sợ ánh mắt, vợ dân bị hù đánh phải gật đầu.
Cao Bằng, ngươi đây là?
Khang gia, ngài thật dự định phóng ba người này rời khỏi?
Khang gia, ngài có việc?
Lý Húc sầm mặt lại.
Hảo huynh đệ, cả đời chương 380, vây quét sát thủ chương 380, vây quét sát thủ bột một tiếng, Lý Húc trực tiếp rút hắn một cái tát.
A Siêu, A Siêu.
Lý Húc, van cầu ngươi dẫn ta đi.
Ta có thể cho các ngươi 3000 vạn.
Rất nhanh, chúng nhân viên cảnh sát lại là một vòng tê sạn.
Ba người bàn bạc thời khắc, vợ dân hướng Wilson làm cái máy mắt.
Chết tiệt Đặng Đạt Khang.
Lão Ngũ, chúng ta bị chơi sỏ Khang gia, người ta đã giao cho ngươi.
Ha ha, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không có biết, sau này còn gặp lại.
20 giây về sau, phát xạ hỏa tiễn đạn.
Khang gia, tất cả sẵn sàng, liền chờ chỉ thị của ngài hử, Đặng Đạt Khang, nhất định là cái lao hồ ly này cung cấp vũ khí.
Chờ lao tử đi ra, nhất định phải giết lao thất phu Phan Tuấn lo lắng Đặng Đạt Khang lật lọng, thúc giục Lý Húc mau chóng giao người.
Ha ha.
Một giây sau, biệt thự nổ nát rồi hơn phân nửa.
Lão Ngũ, chớ cùng tiểu tử này nhiều lời, bờ dân chừng người sần một chút.
Cùng lúc đó, biệt thự chết đối diện, một tòa tầng 20 cư dân tiểu lâu, trên lầu chót xuất hiện một mang mũ lưỡi chai, mang theo một cái dài một mễ, rộng 30 cm cái dương.
Lão đại, không phải nói cho bọn hắn 3 phút đồng hồ sao?
Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường bờ dân đám người vẻ mặt sững sờ.
Rất nhanh, ba người áp lấy đái Hồng Lượng, đi tới biệt thự trước cổng chính phương 50 mét chỗ.
Wilson, là ngươi sắp đặt đang tập kích.
Sa kích, giết chết bọn hắn.
Bờ dân dọa sợ, lập tức giơ súng nhắm ngay Lý Húc.
Lý Húc đi kêu thảm một tiếng.
5000 vạn.
Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, Phan Tuấn không cách nào xác định tay bắn tỉa vị trí.
Nhoáng một cái, 20 giây đi qua.
Lão Ngũ, còn có thể kiểu gì, xong thôi. Chẳng lẽ lại, chúng ta muốn thúc thủ chịu trói? Hắc Toàn Phong, ta cũng không hy vọng sau này còn gặp lại. Cáo tử. Cao Bằng đạp mạnh cần ga, vì tốc độ nhanh nhất rời đi. Lý Húc vừa mở cửa xe, đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng còi cảnh sát. Ngươi, ngươi, lão bát, không muốn, khoái nằm xuống. Lý Húc đau đến cắn răng. Lý Húc cười. Thấy Lý Húc không hề đáp lại, Đái Hồng Lượng không ngừng để cao thẻ đánh bạc. Tốt, các ngươi có thể hành động. Trung Siêu cắn răng nói. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả biệt thự chung quanh chỉ có Đặng Đặc Khang, Cao Bằng hai người. Ba người vội vàng chạy về biệt thự. Đặng Đặc Khang hơi cười một chút. Nóa, này gọi đa mưu túc trí. Mẹ nó, sẽ không khen người thì câm miệng. 89/10. Tốt, chúng ta hỏa lực áp chế, phối hợp tay bắn tỉa. Nam nhân lấy ra cái dương, nhanh chóng lắp ráp lên. Nóa, các ngươi quá vô sỉ. Nhìn hào huynh đệ nằm dạp trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ rồi trang phục. Phan Tuấn nắm chặt nắm đấm, nhìn trời hống. Thấy đám cảnh sát khí thế hung hùng, Lý Húc đông cảm giác không ổn. Wilson vung tay lên, năm mai hỏa tiễn đạn lần nữa đánh tới. Lý Húc ôm hảo huynh đệ thi thể khóc giống. Khang gia, các ngươi người đông thế mạnh, không nên trước hết để cho ra một con đường sao? Đến rồi an toàn chỗ, chúng ta tự nhiên sẽ giao người. Ok. Cao Bằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nóa, ngươi là đầu góc heo a? Lão tử cố ý nói như vậy, chính là vì tê liệt bọn hắn. Thừa dịp bọn hắn phân tâm, đột nhiên tập kích, đánh một trở tay không kịp. Hắn dùng tay run rẩy, cầm lấy nhuốm máu thủ thương. Lão đại, có phải hay không là Khang gia người? Nhanh, mau bỏ đi hồi biệt thự mũ lươi trai nam nhân cười. Nhìn hảo huynh đệ đánh thành tổ ong vò vẽ, Lý Húc dùng sức đánh mặt đất. Lý Húc gáp lấy Đái Hồng Lượng, hướng bên ấy đi đến, Trung Siêu cùng Phan Tuấn đứng thẳng hai bên, phụ trách bốn phía cảnh giới. Lý Húc cười. Đồng thời, hắn đúng Tạ Phong nhiều hơn mấy phần hận ý hóa, lão ngũ, bọn hắn hỏa lực, sao đông chốc mạnh như vậy? Tiếp theo, vợ dân lại lớn tiếng nói, ta cho các ngươi 3 phút đồng hồ suy xét. Qua thời gian, cảnh sát chúng ta sẽ lập tức hành động. Ha ha, như thế chân thật sát thủ, ta còn là lần đầu nhìn thấy. Nhìn gao thét mà đến bom, Lý Húc mặt sầm lại. Hắn lần nữa nổ súng, đánh trúng Lý Húc chân trái. Cùng lúc đó, vũ khí của bọn hắn rực rỡ hẳn lên, có AK-47, còn có hỏa tiễn đồng. Bờ dân cười ha ha. Hiện tại, Lý Húc cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn suy đoán, Khang gia hẳn là có an bài khác. Có rồi những vũ khí này, bờ dân vui vẻ không thôi. Lão ngũ, lão ngũ, lão ngũ, lão ngũ, mau tránh lên, có tay bắn tỉa Trung Siêu thân thể nghiêng một cái, ngã trong vũng máu. Có thể giao người a. Cẩn thận, mau tránh ra tốt. Thật nhau nhau người. Thời khắc này Phan Tuấn đã sớm bị phẫn nộ cùng cừu hận làm choáng váng đầu óc, hắn cầm súng điên cuồng bắn phá. Tay bắn tỉa rõ ràng có thể đánh chết chính mình, nhưng hắn cố ý đánh trúng cánh tay, chân trái, rất rõ ràng là vì tra tấn chính mình, dẫn xuất Phan Tuấn, tốt một kích mất mạng. Lão đại, không phải. Phình một tiếng, 500 mét bên ngoài, một viên đạn gào thét mà đến, trực tiếp đánh xuyên Trung Siêu lồng ngực. Hắc Toàn Phong, từ bỏ chống lại đi. Cùng cảnh sát hợp tác, lập công chu tội, làm sao? Đái Hồng Lượng tức giận đến muốn thổ huyết. Lão tử liều mạng với các ngươi thấy Phan Tuấn muốn bọn qua đến, Lý Húc hô to một tiếng. Ha ha, ta nghĩa là gì? Mang thiếu gia thông minh như vậy người, lẽ nào ngươi nhìn không ra? A, thêm một chút, Đái Hồng Lượng lại bị đánh một cái tát. Nguyên lai, Đặng Đạt Khang hiểu rõ này ba cái sát thủ khó đối phó, vì để cho cảnh sát phần thắng nhiều một chút, hắn liên hệ rồi gần đây buôn lậu súng ống đạn dược, cho bờ dân bọn hắn cung cấp hỏa lực uy mạnh vũ khí. Vì một hứa hẹn, hại chết mất hai cái hảo huynh đệ. Lý Húc ảo não không thôi. Nói xong, còn hướng Đái Hồng Lượng trên người nổ một ngụm nước bọt. Bờ dân mang theo Wilson đám người, từng bước một tới gần. Lý Húc chửi ầm lên. Nguyên lai, đuôi phải của hắn đánh trúng. Hắc hắc, hay là lão đại cáo giả. Đi, chúng ta lên xe Vân Lang, đúng chỗ không? Nói xong, cùng cảnh sát lui về sau 20 mét. Thế nhưng, còn chưa chạy đến cửa, hai cái hỏa tiễn đạn đánh tới. Lại là một phát súng, đánh trúng Lý Húc tay trái. Lão Lục, lão bác, làm thế nào? Trung Siêu cười lớn một tiếng. Wilson giơ ngón tay cái lên. Đã nói xong 3 phút, kết quả 20 giây tập kích. Ngươi, các ngươi không thể như vậy. Tạ Phong đáp ứng ta, sẽ bảo đảm ta an toàn rời khỏi, các ngươi thật to gan, dám lá mặt lá trái. Một giây sau, mười mấy viên đạn bay tới. Phát xạ. Đặng Đạt Khang chắp tay, áp lấy Đái Hồng Lượng lên xe. Trên xe, Đặng Đạt Khang bấm mở dòng điện thoại. Đúng vậy a, lão ngũ. Đám này cảnh sát, sao một chút không giảng võ đức? Sao không đầu tiên chiêu hàng đâu? Vừa lên đến thì ném bom. Các ngươi nghe, lập tức tức vũ khí đầu hàng, bằng không chỉ có một con đường chết. Hành động đi. Đừng tới đây, lão tử để ngươi đừng tới đây. Bố Lang ra lệnh một tiếng, 7-8 tên cảnh sát lần nữa trở về biệt thự. Tất cả mọi người lui ra ngoài không tốt, cảnh sát lại tới ngươi thì tính là cái gì? Tại lão tử trước mặt hô lớn hô nhỏ. Dựa vào, lão tử nhịn ngươi thật lâu rồi. Ngừng bắn. Một phút sau, nam nhân dựng lên tư kích thương. Bờ dân nét mặt nghiêm trọng. Lý Húc lo lắng Đặng Đạt Khang chơi lừa gạt. A. Ha ha, ha ha, chương 381, đầu nhập vào đái lao bản chương 381, đầu nhập vào đái lao bản Sung Ca. Sung Ca, ta là A Đảo A lúc này, Trung Đảo cảm thấy không lành. Lao ra, hay là ta đi thương lượng đi thấy đái phi tiên một người đi tới, Trung Đảo giật mình kinh ngạc. Khách khí, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự đúng, lão đại, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói mò hử, người trẻ tuổi, ngươi nghe cho kỹ, ta gọi đái phi tiên. Các ngươi bắt cóc hai nữ hải, bên trong một cái nữ hải là nữ nhi của ta. Mau nói cho ta biết, ngươi đem nữ nhi của ta đưa đi địa phương nào. Đái lão bản, 40 phút trước, ta cùng hộ khách ở chỗ này gặp mặt. đối phương là một hơn 60 tuổi lão đầu, làm việc cực kỳ cẩn thận, không cho phép chúng ta chụp ảnh, càng không cho phép chúng ta lưu lại. Bất quá ta cảm giác, lão đầu kia hẳn là nhận ủy thác của người. Về phần sau đó đi nơi nào, ta cũng không biết. Ngươi tại sao muốn giết Suka? Bọn hắn rời khỏi mới một giờ. Phương Đông có câu chuyện xưa, biết rõ sơn có hổ, lại đi hướng hổ sơn. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Tốt, nói cho ta biết con gái thông tin nhưng mà, đối diện lại không người lên tiếng. Máy bay trực thăng hạ xuống bề sau, mọi người theo thứ tự đi ra cabin. Cái này làm sao có khả năng? Đái Phi Thiên cầm qua điện thoại, nhấn hạ nút trả lời. Nửa giờ sau, hai bên đến rồi ước định địa điểm. Ngươi tốt, ta là nhiệm vụ lần này người phụ trách Trung đảo Vân Lang, rút lui yên tâm đi, người ta tất nhiên đáp ứng gặp mặt, đã nói lên hắn có lòng tham. Ừ, ta Đái Phi Thiên từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi nếu không tin, ta trước tiên có thể tỏ vẻ một chút thành ý. Như vậy, ngươi cho cái tài khoản, ta trước chuyển 600 vạn, làm sao? Đái Hồng Lượng liều mạng lắc đầu phủ nhận. Tút tút tút, đối phương chung điện thoại di động vang lên. Nghe Trung đảo miêu tả, Đái Phi Thiên sắc mặt tâm trầm. Chơi ạ, 1000 vạn, Thiên Văn sổ tự. Nghe lão gia cái hiểu cái không lời nói, Đái Phi Hồng móc súng lục ra, cảnh giác quan sát bốn phía. Lão đại đều lên tiếng, các ngươi từng cái còn thất thần làm gì? Sao, các ngươi cũng thu khang ra 100 vạn, nếu ai nói lung tung, hậu quả rất nghiêm trọng. Trung đảo bước nhanh tới. Ha ha, tiểu cô nương, không cần phải sợ, đến lúc đó ngươi sẽ biết rất rõ ràng, lao đầu hạ lệnh chủ khách, có thể là không muốn để cho ngoại nhân biết được bọn hắn hành động quỷ đạo. Vì xác nhận thân phận, Trung đảo bấm hộ khách gửi tới số liên lạc mã. Chỉ nghe phịch một tiếng, một viên đạn xuyên thấu Lý Húc lồng ngực. Đồng thời, hắn vô cùng khâm phục. Đúng lúc này, Đạc Đạt Khang đột nhiên nhận được Đái Phi Thiên gọi điện thoại tới. Mãi đến khi máy bay trực thăng biến mất không thấy gì nữa về sau, lao đầu lúc này mới lái xe rời đi. Hắn do dự mười mấy giây sau, nói ra, "Đái lão bản, ngài giữ lời nói." Mấy cái cảnh sát nhìn nhau sững sờ. Mặc dù tóc mai điểm bạc, nhưng mà, lao đầu cặp mắt kia sáng ngời có thần, với lại tản ra để người phát run sát khí. "Đái lão bản, ngài quả nhiên có đảm lượng, dám một mình đến. Ngài sẽ không sợ ta bắt có ngài?" Gõ lại lừa dối một khoản tiền nói cho ta biết, nữ nhi của ta bây giờ ở nơi nào. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta hướng thiên xin thể, tuyệt sẽ không tìm ngươi phiền phức, còn có thể cho ngươi 1000 vạn. Cúp điện thoại xong, hắn hung tợn chầm chầm vào Đái Hồng Lượng. Tốt, các ngươi có thể đi rồi lão đầu, ngươi muốn dẫn chúng ta đi ở đâu? Không, không, không phải ta, Khang gia, thật không phải là ta. Cảm ơn. Tài khoản cho ta. Có thể. Đái lão bản, tất nhiên ngài có thành ý như vậy, ta làm sao có ý tứ trước lấy tiền đâu. Như vậy, ta phát một định vị, ở đâu gặp mặt trời ơi, Đái thị tập đoàn chủ nhân. Đúng, lao ra, ta lập tức đi tới. Mẹ nó, còn muốn phủ nhận. Không phải ngươi bắt đại tiểu thư, còn có thể là ai? Ngươi là ai? Sung ca điện thoại, làm sao lại như vậy trên tay ngươi? Ngươi tới, đem hiện trường dọn dẹp một chút. Tất cả mọi người, lập tức tiến đến nơi này. Trung đào đám người, một đường phi nhanh, rất nhanh tới rồi hai bên ước định địa điểm. Cái gì? Đại tiểu thư tại sao lại bị người bắt? Một hơn 60 tuổi lão đầu gật đầu một cái. Đái Phi Tiên. Bờ dân liếc nhìn mọi người, nghiêm nghị nói ra. Hôm nay chúng ta tiếp vào cư dân báo cảnh sát, nói biệt thự này bên trong có dấu quốc tế sát thủ, chúng ta tiếp cảnh về sau, nhanh chóng đuổi tới hiện trường, ba cái sát thủ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, cuối cùng bị cảnh sát đánh chết. Lao ra, có người gọi điện thoại đến đây tốt. Chỉ cần các ngươi tìm về rồi nữ nhi của ta, mỗi người các ngươi, ta trọng thưởng 1000 vạn. Bất quá, chuyện xấu nói trước, ta ghét nhất bị phản đồ. Nhìn tới, hộ khách phi thường trọng thị lần này giao dịch. Tốt cái gì? Sung ca chết rồi. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, tại một chỗ hồi hương trên đường nhỏ, lão đầu đổi một chiếc xe. Đái Phi Hồng lo lắng lỡ như đàm phán không thành rồi, đối phương sẽ đối với lao ra bất lợi. Wilson căm tức nhìn mấy tên cảnh sát. Trung đảo vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, "Đái lão bản, tất nhiên chúng ta quy thuận ngài, từ giờ trở đi, chúng ta chính là người của ngài, chỉ cần ngài không đuổi chúng ta đi, chúng ta thể sống chết hiệu chung ngài." "Đúng." Đối diện tầng cao nhất, Vân Lang chụp rồi một đoạn, Lý Húc sinh mệnh đến ngược video, đồng phát cho Đặng Đắc Khang. "Xong rồi, lúc này đã chúng thiết bản lên. Giao dịch hoàn thành rồi." Trung đảo nghĩ nói cho lão đại một tiếng. "Nói đi." Mai Long đưa qua một bộ màu đen điện thoại. Rất tốt. Và hồi bót cảnh sát, ta viết một phần báo cáo, hướng lên phía trên cho các ngươi thì công. Về phần David cảnh sát trưởng, thì là bị sát thủ tập kích bỏ mình. Thế nào, ngại tiện ít. Ai ngờ, Trung đào lại lắc đầu. Nhìn tới, manh mối lại đoạn mất. Cao bằng lửa dẫn ngút trời, liên rút rồi Đái Hồng Lượng ba bàn tay. Nguyên đến, cạn, rơi mất Lâm Sung đám người về sau, Đái Phi Hồng sai người tịch thu tất cả điện thoại, chờ lấy Lâm Sung thủ hạ liên hệ, cứ như vậy, nói không chừng có thể nghe ngóng ra tiểu thư tung tích. Ta dựa vào, mẹ nó, thế mà tự sát là ngươi phái người bắt cóc tiểu tỷ. Lão đầu nhìn thoáng qua Diana, xác nhận không sai rồi nói ra, vất vả các ngươi rồi, còn gặp lại. Trung đào thì không ngờ rằng, Đái Phi Thiên sảng khoái như vậy. Bây giờ Sung ca đã chết, như Đái lao bản không ngại, ta muốn mang lấy bọn hắn đầu nhập vào ngài. Nếu là chúng ta bắt cóc ngài con gái, như vậy, ta sẽ phối hợp người của ngài, mau chóng tìm thấy Đái tiểu thư. Lại nói, Sung ca cũng không phải ăn chay. Lao ra, người đã bắt được, chúng ta đang đuổi trên đường trở về. Trung đào có loại cảm giác, vị lao nhân trước mắt này không đơn giản. Đái Phi Thiên cười. Đái lao bản, có chuyện nghĩ thương lượng với ngài một chút. Ha ha. Ngươi vô cùng thông minh. Nói thật cho ngươi biết, ngươi Sung ca, còn có thủ hạ của hắn, đều bị ta giết sạch rồi. Thế là, bấm lao đại Lâm Sung điện thoại. Đái Phi Thiên cười. Đi Á Na nhìn cửa sổ xe lo lắng bất an. Chúng cảnh sát lần nữa gật đầu. Đái Hồng Lượng khỏe miệng máu tươi chảy ròng, nửa bên phải mặt dường như muốn sưng lên đi. Nghe được 1000 vạn cái số này, Trung Đào hít sâu một hơi. Ha ha, Đái lão bản, ngài không sợ ta lấy tiền đường chạy? Khang Thúc, ngươi lập tức mang theo tất cả mọi người chạy tới nơi này. Nana bị người bắt. Không hổ là đại lão bản, lên tiếng không câu nệ tiểu tiết. Vợ dân hướng thi thể của Lý Húc, nổ một ngụm nước bọt. Sung ca, người đã đưa đến, chúng ta chính gấp trở về Đặng Đạt Khang thì không hỏi nhiều, bây giờ không phải là hỏi chi tiết lúc. Chương 382, chúng nữ lo lắng chương 382, chúng nữ lo lắng xong rồi, không phải là muốn tìm chết nàng nhóm à. Hà Võ thở dài một hơi, suy nghĩ về tới 18 năm trước. Thiếu niên có chút cô đơn. Thấy lao đầu vẻ mặt nghiêm túc, hai nữ ngoan ngoãn bịt kín miếng vải đen. Lộ ra dọa ra một thân mồ hôi. Thử, sao, còn sợ chúng ta chạy hay sao? Chỉ mong đi. Tốt, ta có chút mệt, trước híp mắt một hồi. Võ Thúc, trên đường chú ý an toàn. Người thần bí bất ngờ phát động rồi cơ quan, bị Triệu Trung dẫn người vây quanh. Phi Hồng, ngươi tới đây một chút. Đái Phi Hồng đội vàng đi tới. Đúng, Vũ gia lão đầu không những không giận mà còn cười. Triệu Linh Nhi không cam lòng yếu thế, thì lôi kéo Diệp Thu tay phải. Diệp công tử, ngày mai yến hội hay là đừng đi cho thỏa đáng, ngay tại Đi A Nạ là khuê mật lo lắng thời khắc, lao đầu động. Thiếu gia, ta nhất định sẽ cách xua tan trên người ngươi hàn băng chi độc. Đi A Nạ cùng Lộ Dạ lướt nhau. Đúng, lao ra sau đó, Đi A Nạ cùng Lộ Dạ được đưa tới rồi một phòng ngủ. Thật sao? Đem các nàng hai mang đi nghỉ ngơi, nàng cầu nguyện phụ thân có thể cứu mình. Đầu kia, một 20 tuổi, trẻ tuổi anh tuấn nam nhân, nằm trên ghế sofa, khi mắt, tay phải cầm điện thoại, tay trái bưng lấy một chén cà phê, sau lưng một cái vóc người đầy đặn nữ hầu thận trọng xoa bóp vai trái. Rất nhanh, Đái Phi Thiên rời đi. Âu Dương Tiểu Uyển vừa cười vừa nói. Diệp Tu nhìn về phía Tô Tiểu Ngọc. Lao đầu mang theo hai nữ, đi tới một chỗ hải biên. Ha ha, đừng sợ, lão phu chỉ là để các ngươi che kín hai mắt thôi. Cái gì? Chẳng lẽ muốn trên thuyền đợi một đêm? Sau đó, Triệu Trung Du sơn ngoạn thủy lúc đi ngang qua một hòn đảo, bất ngờ phát hiện tòa hòn đảo này năng lực áp chế nhi tử thể nội băng hàn chi độc. Diệp Thu, trực giác của nữ nhân luôn luôn rất chuẩn. Ta thì có chút lo lắng, thế là hắn quyết định thật nhanh, xuất lĩnh tộc nhân nâng ra di chuyển đảo này, từ đây ngăn cách. Lúc này, hắn nhận được thiếu gia điện thoại. Không phải liền là một hồi yến hội sao? Có cái gì rất sợ? Có câu nói gọi binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ai ngờ, 18 năm trước có lúc trời tối, một tên cao thủ thần bí xâm nhập Triệu gia, muốn từ Triệu gia tìm thấy liên quan đến một kiện thánh vật thông tin, nghe nói cái này thánh vật có thể mở ra thời không chi môn, xuyên qua đến quá khứ. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn 5 người chính thức biến thành Đái thị tập đoàn một thành viên, các ngươi muốn chân thành đoàn kết, cần phải mau chóng tìm về Nana. Tống Vân Hà lôi kéo Diệp Tu tay, hàm tình mạch mạch nhìn hắn. Lộ Dạ tức giận không thôi. Được rồi, vậy chúng ta hành động đi, ha ha, vừa nãy lão phu không phải nói sao? Tới chỗ liền biết rồi, Triệu gia lúc đương thời ngũ mạch, vì công bằng, cách mỗi 10 năm, ngũ mạch thay phiên trông coi hoàng lăng, cho dù sau đó diệt quốc, này một truyền thống luôn luôn kéo dài đến nay. Nàng nhóm riêng phần mình cầm một mảnh vải đen. A, Nana, chỉ bằng hai người chúng ta, lại là ở trên biển, sao rời khỏi? Lộ Dạ giật mình. Tiểu Tiệp, có Thu lâu chủ, Linh Nhi tỷ tỷ hai đại cao thủ tại, không cần sợ lá nhỏ, nếu không chúng ta trong đêm ra khỏi thành đi. Từ tới đây, chúng ta phiền phức không ngừng. Triệu Trung vì cứu nhi tử, tham khắp thiên hạ danh ý đi, lại không thu hoạch được gì. Ngại quá, tuổi thân hai vị mỹ nữ một chút đã trải qua nhiều lần sinh tử kiếp khó, Tô Tiểu Ngọc lòng còn sợ hãi, thực sự không nghĩ chờ lâu một giây. Triệu gia tiền bối, năm đó cưới công chúa Tần Tú Trấn Thị, nhảy lên biến thành đương triều phò mã. Hà Võ đứng ở đầu thuyền, nhìn mênh mông bát ngát mặt biển. Chẳng lẽ còn muốn ngồi thuyền? Cuối cùng, người thần bí đào tẩu, chẳng qua trước khi đi, hắn vụng trộm hướng Triệu Trường Dũng thể nội, rót vào một đạo băng hàn chi khí, từ đây Triệu Trường Dũng gặp băng hàn nỗi khổ, cho dù nóng bức, cũng muốn khỏa mấy giường sợi đông. Chỉ thấy lao đầu thân ảnh lóe lên, thời gian một cái nháy mắt, đi vào ngoài trăm thước, tay trái nâng rồi Lộ Dạ. Tiểu Uyển, nói thì nói như thế, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Ta nghĩ hay là cẩn thận mới là tốt ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lộ Dạ, Lộ Dạ. Võ Thúc, người nhận được không? Phi Hồng ca, lao đầu kia cực kỳ giàu hoạt. Hiện nay, chúng ta không có một chút mặt mày. Nếu không, dọc lấy ven đường theo dõi xem xét. Lúc này, trong khoang thuyền đi tới hai cái nữ nhân xinh đẹp. Lao giả, người rốt cục muốn mang bọn ta đi nơi nào? Thời gian xuyên thẳng qua, đấu chuyển tinh di, 18 năm trước, do Triệu thị hậu nhân Triệu Trung nhất mạch thủ hộ Tần gia Hoàng Lăng. Chẳng biết tại sao, Thu Nguyệt luôn có loại dự cảm xấu. Lộ Dạ cảm giác lao nhân này lo lắng quá mức. Dưới cơn nóng giận, người thần bí ép buộc Triệu Trung chi tử, vừa nửa tuổi Triệu Trường Dũng. Ngại quá, chủ nhân nhà ta không hy vọng người khác biết vị trí, cho nên. Một giây sau, Lộ Dạ thân thể bay về phía giữa không trung. Đi thôi, ta hồi tập đoàn xử lý chút chuyện. Ha ha, Võ Thúc, ta thân thể này, ngài cũng không phải không biết. Năng lực khiêng mấy năm là mấy năm đi, hai vị mỹ nữ, lên thuyền đi. Đi Á Nạ thở dài một hơi. Thấy Lộ Dạ xử tại nguyên chỗ không đi, lão đầu nhẹ nhàng nhấc lên, thì như bộ con gà con tóm lấy Lộ Dạ. Thế nhưng, loại hy vọng này vô cùng xa vời. Xú lão đầu, thả ta ra, chúng ta sẽ đi nhìn đồng hồ. Lao đầu hạ lệnh lái thuyền. Đái Phi Hồng đưa tay trái ra, chủ động cùng Trung Đào đám người chào hỏi. Vì sao? Bây giờ thế cuộc đã định, Tần Tiểu Phượng Dương Nghiệt đã không nổi lên được sóng gió. Với bạn, mượn yến hội thời khắc, ta cùng hai vị vương gia tạm biệt thiếu gia, người vừa mới tiếp vào, chúng ta bây giờ trở về địa điểm xuất phát rồi, nhiều lắm là một ngày có thể quay về. và Triệu Trường Dũng kế nhiệm gia chủ về sau, hắn lúc này mới sửa lại gia quy, cho phép tộc nhân có thể rời khỏi đảo giữ. Mặc dù mình đây đái phi hồng lớn tuổi 3 tuổi, nhưng mà, người ta thế nhưng đái lao bản tâm phúc, Lý Lịch Sâu, chính mình lại là vừa mới đầu nhập vào đái lao bản, cho nên hắn nhất định phải lấy lòng định bợ một chút. "Đúng, lao ra, ta sẽ hết mọi có thể, sớm chút tìm bẩm đại tiểu thư." "Ba ba, ba ba, mau tới mau cứu con gái." Vừa xuống xe, đi án nạ trông thấy, cách đó không xa có một chiếc chuyến du lịch sang chọc vòng. "Đúng, thiếu gia. Gần đây thiên hàn, ngài chú ý một chút thân thể." "Tốt." Tốc độ thật nhanh, còn nhanh hơn buồn. Đa tạ thiếu gia nhớ mong. Nàng cũng không dám lại nói chuyện, sợ lao đầu tức giận, đem nàng ném vào biển cả cho cá mập ăn rồi. "Tốt. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên chậm trễ người ta. Chỉ cần là hợp lý yêu cầu, đều có thể thỏa mãn." "Tô A-di, ngài thấy thế nào?" Một số năm sau, hoàng đế băng hà, Triệu gia gặp tân hoàng chèn ép, từ đây đời đời kiếp kiếp chấn thủ hoàng lăng. "Diệp lang, ngày mai mặc kệ tình huống làm sao, ta đều sẽ bảo hộ ngươi đào ca, ngươi lớn hơn ta, về sau đừng như vậy ngô." Tại đái thị tập đoàn, có năng lực giả cư chi Tống Vân Mai cười hắc hắc. Biển rộng mênh mông, hai nữ nhân sao trốn. Nàng nhìn một chút cửa phòng, nhỏ giọng nói ra, "Lộ ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi, một khi đến lúc đó, có thể cả đời không ra được Phong Vân Tử lâu." Diệp Thu đám người tập hợp một chỗ. "Hai vị tiểu thư, tối nay tủi thân một chút, có bất kỳ cần, tùy thời gọi ta, chúng ta ngay tại cửa chờ lấy." Lao đầu cười nhạt một tiếng, tiện tay quăng ra. Chương 383, đêm động phòng hoa chúc. Chương 383, đêm động phòng hoa chúc. "Ta dựa vào, Triệu Linh Nhi, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là cầm điếc." Tại chúng nữ ngay dưới mắt, Diệp Thu gia hỏa này còn dám ăn bụng, lá gan thực sự là lớn đến khủng khiếp rồi. "Đúng rồi. Hắc hắc, ngại quá, hiện nay chỉ có ta mới là Diệp Lang duy nhất đắc thủ nữ nhân. Cho nên nha, làm phiền mọi người mấy cái mau chóng rời đi, đỡ phải ảnh hưởng ta cùng Diệp Lang buồn chiến miên." Diệp Thu thở phào nhẹ nhõm. Tống Vân Mai khỏe miệng co giật rồi mấy lần. "Hắc hắc, cũng cưới." Thời gian lặng yên trôi qua. "Diệp Thu, hai người các ngươi câu đáp mấy lần?" Diệp Thu nghe xong, lập tức cảm thấy không lành. Triệu Linh Nhi nắm Diệp Thu tay, bày ra một bộ nữ chủ nhân tư thế. Tống Vân Mai mặt âm trầm, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thu. Lúc này, minh nguyệt cao chiếu, không sai biệt lắm 10 giờ tối rồi. Mấy phút đồng hồ trôi qua. Không giống nhau Diệp Thu trả lời, Thu Nguyệt trước tiên mở miệng rồi. "Người không biết, còn cho là mình bị ba người nữ nhân này bám đuôi." "Nguyệt tỷ tỷ, như thế rất tốt." "Tiểu Thu, vậy chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng quá muộn. Thời gian không còn sớm, mọi người đi về nghỉ ngơi đi cũng được." "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi..." "Người khác nói mỏ." "Diệp Lang, người ta chủ động đưa tới cửa, không cần thì phí." "Ha ha, cơ hội khó được, hảo hảo nắm chắc nha." Vừa nói, Triệu Linh Nhi rồi ra thon thon tay ngọc, vuốt ve Diệp Thu anh tuấn gương mặt, hàm tình mạnh mạnh nhìn yêu thích nam nhân. Hạ Tiệp Lôi kéo Tô Tiểu Ngọc, Âu Dương Tiểu Điển tay. "Ngốc Diệp Thu, tỷ tỷ theo không có trách ngươi. Ngươi vô cùng ưu tú, người khác thích ngươi, ta thì không có quyền lực ngăn cản. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được." "Cái gì? Hai người các ngươi lúc nào ôm ở cùng một chỗ?" "Ta..." "Chúng ta sao không hiểu rõ?" "Hừ, chết Diệp Thu, hoa tâm cả rốt lớn mặc dù tống ra hai tỷ muội, Tô Tiểu Ngọc tam nữ có chút không tình nguyện, nhưng mà, nàng nhóm vẫn đồng ý tỷ, chúng ta đi thôi. Đừng quấy rầy người ta nói chuyện yêu đương." Hắn sợ Tống Vân Mai nói lỡ miệng. "Ôi, Thu Nguyệt tỷ, ta đã là Diệp Lang người, cô nam quả nữ lại như thế nào? Ngược lại là các ngươi, đổ thừa không đi, chẳng lẽ lại muốn nhìn ta cùng Diệp Lang?" "Ha ha, Linh Nhi cô nương, này cô nam quả nữ, lại là đêm hôm khuya khoắt như chuyển ra ngoài, chỉ sợ không tốt lắm đâu." Triệu Linh Nhi hướng Diệp Thu nháy nháy mắt. "Diệp Lang, ngươi quyết định đi. Mặc kệ ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, ta ủng hộ vô điều kiện." Diệp Thu không lầm. Hắn một tay lấy Tống Vân Hà ôm vào trong ngực, lại nói, "Diệp Thu cùng Thu Nguyệt thông đồng cùng nhau, thế mà không ai phát hiện, ẩn tàng quá sâu." Một tiếng kéo kẹt, cửa phòng đóng lại. "Ta đi, còn có kiểu này làm việc thủ pháp." Tống Vân Hà tức giận không thôi. Diệp Thu nhìn chúng nữ, chậm rãi nói, "Hay là dự tiệc đi, ăn xong ta thì đi." Tiếp theo, nàng lại nắm Triệu Linh Nhi tay, vừa cười vừa nói, "Hảo muội muội, lương thần cảnh đẹp, không bằng chúng ta đi đình viện ngắm trăng uống rượu, rượu vào lời ra, làm sao?" Hai người tay trong tay, lái xe cửa, quay đầu nhìn đang sững sờ Tống Vân Mai. "Diệp Thu, có phải ta vô cùng thấp hèn?" Dựa vào, nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cố ý đổ thêm dầu vào lửa. "Hà tỷ, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là nữ nhân đẹp nhất. Thật xin lỗi, ta không nên làm hại ngươi." "Hắc hắc, hảo muội muội, nơi này lại không người khác, ngươi cũng đừng có phủ nhận. Kỳ thực, ta cùng Nguyệt tỷ tỷ vô cùng đã sớm nhìn ra lúc này." Triệu Linh Nhi, Thu Nguyệt, Tống Vân Mai ba người nhàn nhã dạo bước đến khách sạn hậu viện, một chỗ phong cảnh tươi đẹp trong lương đình. "Thôi đi, nói năng ngọt sớt. Hạt dự, các ngươi để cho ta nghĩ mấy người phụ nhân." Đồng loạt nhìn về phía Diệp Thu, cái này khiến Diệp Thu áp lực tăng gấp bội. "Tô A Di, chúng ta đi." Diệp Thu sửng sốt. Chẳng qua, nàng không dám thẳng thắn cùng Diệp Thu quan hệ. Lão tử là người, nam nhân, không phải thương phẩm. Trai hư, khắc cầm uống rượu làm lấy cớ. "Hừ, Diệp Thu, ta nhìn xem ngươi là đã sớm theo dõi Thu Nguyệt tỷ tỷ, đúng không?" Đột nhiên, lời nói xoay chuyển, Thu Nguyệt nhìn Tống Vân Mai, vừa cười vừa nói, "Nói Mai muội muội, ngươi đã là Diệp công tử nữ nhân, đúng không?" Tống Vân Hà cảm động không thôi. Tống Vân Mai giật mình kinh ngạc, có chút khẩn trương. Tống Vân Mai ghen tuông đại phát. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Thu, lại nhìn mấy lần tỷ tỷ, thở dài một hơi sau rời đi. "Lưu đi, lo lắng lại sinh sự cố, đi thôi, mình đã đáp ứng hai vị vương gia, đi không từ giã, có chút không lễ phép." Nghe xong, Tống gia hai tỷ bội nổi trận lôi đình. Tống Vân Mai che giấu rất tốt, bình thường thì tận lực cùng Diệp Thu giữ một khoảng cách, làm sao còn bị phát hiện. Nói Mai muội muội, ngươi không đi. Nếu không, cùng chúng ta cùng nhau ngắm trăng a. Diệp Thu, Thu Nguyệt tỷ tỷ nói, có phải thật vậy hay không? Được rồi, Tô A Di. Cái gì? Hai người các ngươi đã sớm nhìn ra. Đợi tam nữ sau khi rời đi, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, còn có Diệp Hoan, Triệu Linh Nhi, Thu Nguyệt vũ nữ, vẫn như cũ lưu trong phòng. Triệu Linh Nhi cười một tiếng, quyến rũ động lòng người. Diệp Thu vô cùng áy náy. Diệp công tử, ngươi quên rồi mấy ngày trước, ngươi ông ta nói qua những kia lời tâm tình sao? Ngươi còn nói biết yêu ta cả đời. Không nhiều, cũng liền 2-3 lần. Nếu để cho tỷ tỷ hiểu rõ rồi, Tống Vân Mai lo lắng tỷ muội trở mặt. Hà tỷ, ta xin thể chờ chúng ta rời khỏi đảo giữ, trở về chúng ta thì kết hôn, cấp cho ngươi một hồi nhiệt nhiệt nháo nháo hôn lễ. Diệp Thu hiện tại nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch rồi. Không, tuyệt đối không. Thật. Thấy Triệu Linh Nhi có chút đắc ý, Thu Nguyệt sắc mặt âm trầm. Thấy các nữ nhân ý kiến không thống nhất, Diệp Thu cũng là tình thế khó xử. Tiểu Hà, Tiểu Mai, Hoa tỷ, Thu Nguyệt tỷ, các ngươi không có sao? Thế nào còn không trở về phòng sớm nghỉ ngơi một chút? Thôi đi, đại nam nhân dám làm dám chịu, che che lấp lấp làm gì? Còn không bằng thoải mái thừa nhận. Mọi người nghe xong, từng cái trợn mắt há hốc mồm. A, nàng nhóm tại sao còn chưa đi? Thu Nguyệt vui vẻ không thôi. Dựa vào, Triệu Linh Nhi, Triệu Linh Nhi, lần này lao tử bị ngươi hại thẳm rồi. Ha ha, Triệu Linh Nhi, ngươi ý tứ này, chỉ cần là Diệp Thu nữ nhân, đều có thể lưu lại. Trước đây, những nữ nhân này bên trong, nàng là người đầu tiên biết nhau Diệp Thu, cũng là chúng nữ công nhận Diệp Thu bạn gái, không ngờ rằng chính mình còn chưa đạt được Diệp Thu, lại bị hai nữ nhân này vượt lên trước một bước, nàng có thể nào không tức giận? Kia Triệu Linh Nhi, Thu Nguyệt các nàng đâu? Ha ha, nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu, không phải sao? Tống gia hai tỷ muội giật mình kinh ngạc. Hà tỷ, ta là uống say, nhất thời hồ đồ, cho nên. Thu Nguyệt cười. Triệu Linh Nhi chợt nhìn Diệp Thu một chút. Đúng vậy a, lương thần cảnh đẹp, giai nhân làm bạn, khoái trang nhạc hai. Được rồi. Chết Diệp Thu, trai hư, nam nhân không có một cái tốt nhìn Hạo Nguyệt đương không? Thu Nguyệt nói ra, thật đẹp cảnh đêm. Thử, bổn tiểu thư tối nay không đi. Triệu Linh Nhi, Thu Nguyệt, các ngươi đã được đến rồi Diệp Thu, hiện tại có phải hay không giờ đến thế ta? Linh Nhi muội muội, ngươi nói cũng đúng. Nam nhân mà, có một tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường. Diệp công tử, tiểu nữ nhân sẽ không quấy rầy các ngươi đêm động phòng hoa chúc rồi dậy vỏ đã hơn nửa ngày, mọi người mệnh sắp không được. Chương 384, Tô A Di tâm tư chương 384, Tô A Di tâm tư hảo muội muội, đến, tối nay đúng rượu làm ca, không say không về nếu thật là như vậy, hậu quả khó mà lường được. Phẫn nộ sau đó, hắn nghiêm nghị nói ra, lập tức phong tỏa hoàn thành tất cả ra vào lối đi, bất luận kẻ nào chỉ được phép vào, không cho phép ra. Tô Tiểu Ngọc hung hăng trừng Âu Dương Tiểu Uyển một chút. Tô A Di, ta ngủ không được. A Di, đầu năm nay vạn sự đều có thể. Ngài không tới thử một chút, như thế nào hiểu rõ kết quả thì sao? Nhìn Triệu Linh Nhi vẻ mặt sùng bái, Tống Vân Mai chậm rãi buông xuống thiếu nữ kia phần thận trọng cùng thẹn thùng. Đào ca, ngươi lại cẩn thận hồi ức một chút, còn có không có bỏ sót chỗ? Chúng ta đều là phàm phu tục tử, cuối cùng khó thoát một chữ tình. Có ít người cả đời bị tình vây khốn, hay có một số người tại tình trường đắc ý, khoái hoạt nhân sinh không phải là hắn. Nào có. Tô A Di, ngài khác nói mỏ thế nhưng hai người hay là một bụng hoài nghi. Trung đảo chỉ về đằng trước một mảnh đất trống. Ngươi là nói Diệp công tử? Phi Hồng, chúng ta chính là ở chỗ này giao dịch. A Di, dưới mắt lưu hành giả trẻ phối hợp. Ngài vừa nãy cũng đã nói, Diệp Thu chỉ là ngài con gái bạn trai cũ mà thôi, hai người bọn họ lại không tiến thêm một bước. Hắc hắc, ngài thành thục vũ mị, ta muốn đổi thành nam nhân, cũng sẽ yêu A Di ngài. Châu già gặm cỏ non, chưa chắc không thể. Biết được cựu công chúa được người cứu đi, Tần Trung Minh ý thức được chuyện này không đơn giản, hắn kết luận Tần Tiểu Phượng nhất định sẽ lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Đồng thời, Bắc Vương phủ thì nhận được đồng dạng thông tin. Chuyện xảy ra khoái nửa giờ, đối phương tất nhiên năng lực bắt cóc thiên lao, tất nhiên có sách lược vẹn toàn. Tiểu Uyển, ngươi cũng đừng phủ nhận. A Di cũng đã nhìn ra, ngươi thích Diệp Thu, có đúng hay không? Nghĩ Diệp Thu tối nay cùng nữ nhân khác cùng giường chung gối, trong lòng vừa tủi thân, lại ghen. Hừ, trên đời này còn ai có thực lực trong thiên lao ra vào tự nhiên? Bắc Vương hẳn là trấn Nam Vương thế lực, rót vào đến rồi Bắc Cảnh, Tây Cảnh đại quân nội bộ. Có phải hay không nghĩ nào đó nam nhân? Tiểu Thu trẻ tuổi xuất khí, lại có đảm nhận, nữ nhân nào không thích đâu. Tốt. Ngày mai theo kế hoạch làm việc Tần Sa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên lao thủ vệ sông nghiêm, trong ngoài ba tầng hộ vệ, sao có người thuận lợi cứu đi Tần Tiểu Phượng? Hai người hữu thanh hữu sắc hàn huyên. Lập tức chuẩn bị xe, bản vương muốn tới Tây Vương phủ hắc hắc, Tô A Di, ngài thì thích Diệp Thu. Vì để phòng lỡ như, Tây Vương, Bắc Vương riêng phần mình điều rồi một chi quân đội, mệnh bọn hắn đóng tại Phong Vũ lâu ngoài khách sạn đây, nhất định phải bảo hộ Diệp công tử an nguy. Đột nhiên, Bắc Vương, Tây Vương nghĩ tới một loại khả năng. Tống Vân Mai quả thực không thể tin vào tai của mình. Một khắc đồng hồ về sau, hắn đến rồi Tây Vương phủ. Tiểu Uyển, ngươi có tâm sự? Tô A Di, ngài nói rất đúng Diệp Thu. Hồi vương gia, thủ hạ vừa nhận được tin tức về sau, lập tức chạy đến báo cáo. Về phần trong đó trận tướng, thủ hạ còn chưa hiểu rõ hiểu rõ. Nghe nói là có người giả mạo rồi trông coi thiên lao thủ tướng A Di, ta ủng hộ ngài. Năm đó phụ hoàng kế thừa hoàng vị, đem Tần Chấn Thiên biếm hướng biên cương, không chịu vào không được kinh. Những năm này, Trấn Nam Vương âm thầm chiêu binh mãi mã, bản vương từng nhiều lần khuyên phụ hoàng đề phòng hoàng thúc, bất đắc dĩ phụ hoàng bận tâm tình thân, không cho bản vương nhúng tay. Bây giờ phụ hoàng băng hà, Trấn Nam Vương sao lại an phận, tiếp tục làm hắn vương gia. Một nén nhang về sau, hai người liếc nhau. Tô Tiểu Ngọc cười nhạt một tiếng. Hoàng huynh, bây giờ chỉ có một người có thể năng lực lắng lại cuộc phong ba này. Tây Vương phủ, Tần Trung Lương cùng Bắc Vương uống về sau, vừa trở về phòng nằm xuống nghỉ ngơi không bao lâu. Tần Trung Lương nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trực tiếp chân trần đứng dậy khai môn. Tần Trung Lương tức giận đến đem chén trà trên bàn, toàn diện ném trên mặt đất. "Tốt, không nói, nghỉ ngơi đi, Diệp công tử là thiên mệnh người, lại là quốc sư coi trọng người, càng cùng Phong Vũ lâu lâu chủ Thu Nguyệt quan hệ không tầm thường, với lại, cựu công chúa thích Diệp công tử, nếu để Diệp công tử làm hoàng đế, cho dù Trấn Nam Vương phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, hắn thì không có bất kỳ cái gì bình thường lý do." Tần Trung Lương càng nghĩ, thực sự không nghĩ ra được, trừ ra Thiên Độc giáo giáo chủ Trần Thiên Thu cùng Tà Thần giáo giáo chủ Tà Vô Thần, trên đời này còn ai có thực lực như vậy? "Cái gì?" Nam nhân tốt cùng nhau chia sẻ. "Hoàn thành thủ vệ đều là dưới quyền bọn họ tinh nhuệ trấn giữ, Trấn Nam Vương lại là làm sao bước vào hoàn thành?" Nghe Tô Tiểu Ngọc thở dài, Âu Dương Tiểu Uyển dường như đã nhận ra một loại cảm giác không giống nhau. "Trấn Nam Vương?" Thần Trung Lương cấp bách. Đột nhiên, thủ hạ đội vã báo lại. "Đúng rồi, ta nhớ được lao đầu kia mặc quần áo vô cùng kỳ lạ, có chút đường trang đích hương vị, cùng người cổ đại cách ăn mặc cực kỳ tương tự." "Ha ha, nói mai muội muội, Linh Nhi nói rất đúng. Có đôi khi, tình cảm bỏ qua chính là cả đời. Diệp Thu ưu tú như vậy, lẽ nào ngươi muốn để cho những nữ nhân khác? Chúng ta là chị em tốt, nam nhân tốt tất nhiên muốn cùng nhau chia sẻ." Âu Dương Tiểu Uyển đầy trong đầu tưởng tượng lấy Diệp Thu cùng Thu Nguyệt, Triệu Linh Nhi nồng tình hài lòng hình tượng, mà Tô Tiểu Ngọc lặp đi lặp lại lựa chọn, có nên hay không thử một chút. "Hào muội muội, Diệp Thu vô cùng ưu tú, nữ hài cũng thích nam nhân ưu tú. Tất nhiên thích Diệp Thu, vì sao muốn ngột ngạt đâu? Lớn mật đi yêu, tỷ tỷ ủng hộ ngươi tiểu nha đầu, A Di cũng 40 mấy tuổi, hòa tàn ít bướng lạc. Lại nói, Tiểu Thu là nữ nhi của ta bạn trai cũ, chúng ta làm sao có khả năng? Con nữa, lá gan không nhỏ, cầm A Di nói đùa. Hiện đại nữ nhân tư tưởng mở ra, nàng còn có thể tiếp nhận, không ngờ rằng cổ đại nữ nhân càng tiền bệ. Một đám rất rưởi, ngay cả nữ nhân cũng nhìn xem không ở người hiện đại cổ trang cách ăn mặc. Đái Phi Hồng lâm vào tự hỏi bên trong. Vương gia, không xong, có người xâm nhập thiên lao, cướp đi cựu công chúa thế nào, có phải hay không bị tỷ tỷ hù dọa? Hắc hắc, nữ nhân vì vui mà trang điểm, nữ nhân nha, không phải liền là muốn tìm một như ý lang quân sao? Trong lòng ta, Diệp Lang là tối nam nhân ưu tú, Thu Nguyệt thì ở một bên quyến rũ. Hoàng huynh, có người cứu đi cựu công chúa. Ngươi đã hiểu rõ đi, chậm rãi tại Âu Dương Tiểu Uyển hấp dẫn dưới, Tô Tiểu Ngọc có điểm tâm di chuyển. Tô Tiểu Ngọc gật đầu một cái. Lầu hai đông biên một gian phòng, Âu Dương Tiểu Uyển lật qua lật lại. Triệu Linh Nhi kéo Tống Vân Mai tay, nở nụ cười xinh đẹp. Thần Trung Minh gật đầu một cái. Ba người cầm chén rượu, vừa nói chuyện phía bên cạnh ngắm trăng. "Đúng, vương gia. Bất quá, theo thủ hạ nhìn xem, cựu công chúa nên chạy ra hoàng thành rồi, thủ hạ tại phụ cận tìm hồi lâu, không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Bản vương cũng là vừa mới biết được. Bác vương, ngươi có đối tượng hoài nghi không?" "Bác vương, phải làm sao mới ở đây? Đêm nay, hai người bọn họ dường như trắng đêm khó ngủ. Bắc cảnh quân, Tây cảnh quân tướng lĩnh nhiều đến 50 người, như nhất nhất điều tra, thế tất dẫn tới quân tâm bất ổn, người người cảm thấy bất an, không trả đi, có Trấn Nam Vương nhàn tuyến, ngày sau hai phe các loại hành động, Trấn Nam Vương hiểu rõ như lòng bàn tay. Trời ơi, chính mình không nghe lầm chứ?" Âu Dương Tiểu Uyển không nói gì phản bác. "Nguyệt tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ, cảm ơn mọi người." Chương 385, mò kim đáy biển. Chương 385, mò kim đáy biển. Hử, nhìn tới đối phương đã sớm chuẩn bị, không muốn để cho ngoại nhân phát hiện hành tung của bọn hắn. Chắc Mai Đình trước sau cho bằng lòng, Tà Vô Thần chữa thương. Đào Hoa Nguyên Trấn, Chắc Mai Đình vận khí xu trận, đang là Trần Thiên Thu chữa thương. Dày vò đã hơn nửa ngày, nàng toàn thân như nhũn ra bất lực. "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nói đi, muốn cho ta làm thế nào?" "Phi Hồng, cút đi. Nếu không phải người này, tiểu tỷ cũng sẽ không tung tích không rõ, lão phu muốn giết người này." Ngoài cửa, Tần Tú Tuyết đi tới đi lui, lo lắng không thôi. Lần này, hai người mắt choáng váng. "Trần giáo chủ, vận khí trầm ngâm lúc này." Chắc Mai Đình cười. "Hừ, Tần Chấn Điên, ngươi cái lao tặc, đã nhiều năm như vậy, dạ tâm to lớn như thế, còn ngấp nghé hoàng vị." Sau một nén nhang, Trần Thiên Thu đỉnh đầu túa ra một cỗ nhàn nhạt bạch khí, mà kim châm bắt đầu chấn động. "Trấn Nam Vương, ngươi dự định khi nào động thủ?" Nhìn tới, lão đầu nhất định là thông qua du thuyền rời khỏi Hòa Châu rồi cái gì? Là Diệp công tử tiệc tiễn biệt. Lập tức, Đái Phi Hồng ra lệnh cho thủ hạ tìm đọc mảnh này không được bên trong, gần đây 3 giờ tin tức tương quan. Đột nhiên, nàng hai đầu gối quỳ trên mặt đất. "Ha ha, thần cô nương, Trần giáo chủ không sao. Chỉ là hiện nay thân thể có chút suy yếu, phiền phức tần cô nương thật tốt chăm sóc nhoáng một cái, một giờ đi qua." "Đúng, Khang gia ha ha, hay là Đào ca nghị chu đáo tốt." "Ha ha, dù tốc bất đạt. Theo bản vương biết, ngày mai Bắc Vương, Tây Vương thiết yến, là Diệp Thu thiệp tiễn biệt, này đúng là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt." Thấy Khang gia thái độ hòa hoãn một chút, Đái Phi Hồng thở phào nhẹ nhõm. Nghe xong phụ thân thoát hiểm rồi, Tần Tú Tuyết nước mắt lưng tròng. "Thử, cho ta từng mảnh hải vực tìm, nhất định phải tìm thấy tiểu tỷ." "Một lời đã định." Thế là, một nhóm người lớn chạy tới Tây Hải ngạn. "Cũng đúng, ta sao không ngờ rằng có khả năng. Bất quá, tại Hoa Châu, hình như không có gia tộc nào dám buôn bán đái tiểu thư. Lại nói, tất cả nước Mỹ, ai không biết đái lão bản. Như vậy, đái tiểu thư tự nhiên thì biết nhau. Chắc thần y đi, cha ta hắn." Khang gia, ngài bất giận Khang gia, còn không có, bất quá chúng ta phân tích, đối phương vô cùng có khả năng thông qua du thuyền rời đi, chúng ta chính chạy tới kết quả, không có một chiếc máy bay phi hành ghi chép. Phi Hồng lão đệ, nếu lao đầu muốn rời khỏi Hoa Châu, trừ ra lái xe, đơn giản chính là phi cơ hoặc là tàu thủy. Nếu không, chúng ta tra một chút, này trong vòng 2 canh giờ, xem xét có phải có phi cơ cất cánh. Ngươi có phải hay không muốn nói, làm như vậy tương đương mỏ kim đáy biển đúng không? Ta cũng biết cơ hội xa vời, nhưng mà, chúng ta nhất định phải hết mọi có thể. Chắc Mai Đình vội vàng đỡ Tần Tú Tuyết, ngự trọng tâm trường nói ra, chăm sóc người bị thương là lão phụ chức trách, lại nói, Tần cô nương lại là huy nhi bằng hữu, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Có thể. Thế nhưng, nương không sao, vừa nãy liên tục thi trận, tiêu hao không ít chân khí, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Có lẽ là bởi vì Trung Đảo là duy nhất người biết chuyện đi. Đã qua nửa canh giờ rồi, trong phòng một điểm động tĩnh cũng không có, nàng gấp đến độ tượng kiến bò trên chảo nóng. Chắc thần y điệp, ngài đại ân, văn bối suốt đời khó quên. Trầm dại nét mặt của hắn có chút đau khổ, cái trán túa ra mồ hôi, trong miệng phát ra ừm á âm thanh. Đái Phi Hồng sờ lên đầu, có chút ngượng ngùng. Chỉ thấy bàn Mai Đình thủ pháp nhanh nhẹn, nhanh chóng đem 30 mai kim châm, chèn Trần Thiên Thu mỗi cái huyệt vị chỗ. Khang gia, này biển cả vô biên vô hạn, chúng ta làm thế nào? Phi Hồng lão đệ, theo ta được biết, Hoa Châu chỉ có phía tây ven biển. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chắc Mai Đình chắp tay, vừa cười vừa nói, Trần giáo chủ quá khen lên rồi. Tốt, ngươi hơi nghỉ ngơi, ta còn muốn cho quốc sư chữa thương. Phát giác được Khang gia nổi giận, lo lắng hắn ra tay, Đái Phi Hồng luống cuống, vội vàng ngăn tại Trung Đảo trước mặt. Cựu công chúa, bản vương hiểu rõ ngươi thích gì Diệp Thu, chỉ cần ngươi trợ bản vương cầm xuống hoàng vị, Diệp Thu mặc cho ngươi xử trí, làm sao? Hai người nâng chén đúng cười. Ha ha, cựu công chúa, chớ có sốt ruột, bản vương đang chờ một cơ hội. Nương, nương, ngài không cần gấp a. Tốt. Chắc thần y gì khổ cực đột nhiên, Chắc Mai Đình một trưởng vỗ sau Trần Thiên Thu lưng. Nhìn mênh mông bát ngát mặt biển, đặng đặng Khang sắc mặt tâm trầm. Đa tại Chắc thần y gì. Đều nói Chắc thần y gì thuật vô song, chỉ cần bệnh nhân có khẩu khí, liền có thể khởi tử hồi sinh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, lão hủ bội phục bội phục. Ngày khác, Chắc thần y gì nếu có chuyện, lão phu tuyệt đối không chối từ, ước chừng qua nửa giờ, hai bên gặp mặt rồi. Đái Phi Hồng cùng Trung Đạo phân tích đến phân tích đi, vẫn là không có một điểm đầu mối. Hừ, Vương thúc, ngươi chẳng lẽ sợ? Và còn phải đợi bao lâu? Đợi đến Bắc Vương, Tây Vương một người trong đó kế thừa hoàng vị ngày đó. Trung Đạo cảm giác chính mình giờ phút này bị một đầu đến từ cựu lũ địa ngục bên trong manh thú theo dõi, toàn thân không tự chủ được phát run. Bên cạnh chính là Tần Tiểu Phượng. Mới vừa lên xe, Đái Phi Hồng nhận được Khang gia điện thoại. Tần cô nương, mau mau xin đứng lên. Lúc này, một cái thủ hạ vội vàng đi tới. Ngân châm phát ra rất nhỏ vụ vụ âm thanh. Hắn không rõ, lao ra vì sao còn muốn chứa chấp người này. Phi Hồng, tiểu tỷ tìm thấy không? Lẽ nào Diệp Thu ngày mai phải rời khỏi nơi đây? Một giây sau, Trần Thiên Thu phun ra một miệng lớn máu đen. Tần Tiểu Phượng hừ lạnh một tiếng. Như vậy, ta lập tức triệu tập 10 chiếc máy bay trực thăng, ban ngày 5 chiếc, buổi tối 5 chiếc, dọc theo vùng biển này thám thức tìm kiếm. Hai người các ngươi phụ trách chuyện này, có bất luận phát hiện gì, trước tiên nói cho ta biết. Đái Phi Hồng mày nhăn lại. Sảng khoái. Bản vương hiểu rõ, ngươi đang trong thành còn có không ít thân tín. Ngươi để ngươi người, ngày mai tại hoàng thành gây ra hỗn loạn, bản vương thừa cơ ra tay, xử lý Bắc Vương, Tây Vương. Chỉ cần bọn hắn vừa chết, tất cả hoàng thành chính là chúng ta. Hắn hung tợn nhìn Trung Đạo, hai mắt tản ra dọa người sát khí. Khang gia, Đào ca đã đổi phục lão bản. Có thể hay không tìm thấy tiểu thị, còn phải chỉ hướng Đào ca đâu. Đặng Đạc Khang quay người rời đi. Nhìn biển cả, Trung Đạo lâm vào trầm tư. Đặng Đạc Khang đành phải nhịn xuống lửa giận. Tốt. Ta lập tức tới ngay. Ngươi đem vị trí phát cho ta. Đặng Đạc Khang chừng Đái Phi Hồng một chút. Thấy Trác Mai Đình sắc mặt có chút tái nhợt, Giang Đại Lệ, Giang Tiểu Huy lo lắng không thôi. Phi Hồng ca, ven đường ca mê ra trước 2 giờ video theo dõi, bị người tận lực xóa sạch. Trần giáo chủ, ngươi chỉ cần tu dưỡng mấy ngày là được, hành động tự nhiên đi vài bước, lại dừng lại, liếc nhìn Trung Đảo một cái. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, Khang gia, du thuyền cũng không thể luôn luôn tung bay ở trên biển, cuối cùng muốn tìm một chỗ dừng lại. Do đó, ta kết luận Đái tiểu thư nhất định đi rồi nào đó đảo giữ. Có phải hay không là cái nào truyền thống đại gia tộc? Đột nhiên, một tiếng kéo kẹt vang, cửa phòng đẩy ra. Chắc Mai Đình cười khanh khách đi ra. Ngoài thành một tòa tử miếu, Tần Chấn Tiên ngồi nghiêm chỉnh. Ngươi trẻ tuổi, hào hào làm, lão gia sẽ không bạc đãi ngươi đúng, Khang gia. Chương 386, Vô Ưu Đảo. Chương 386, Vô Ưu Đảo. Đồng thời, một phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, tại Đông Đảo thị vệ chen chúc dưới, cười khanh khách đi tới. Thiếu gia, ngài nói như vậy, quá khen lão nô. Võ thúc, vất vả ngươi. Như vậy, ngươi theo ở trên đảo chọn lựa 2 tên đệ tử tùy hành đi, trên đường đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai nữ lẫn nhau. Đi Á Na chỉ cảm thấy chính mình hình như về tới cổ đại giống nhau. Những năm này, hắn chịu đủ hàn băng nỗi khổ, mỗi khi cuối tháng hàn băng phát tác về sau, hắn vô cùng thống khổ. Trong cung điện, Triệu Trung Dũng ngồi ở một tấm điêu khắc long đầu chiếc ghế bên trên, tắm rửa, thay quần áo. Công tử nhìn trước mắt đây hết thảy, Đi Á Na cười. Triệu Trường Dũng vừa đi, bên cạnh lẩm bẩm nói, lộ ra có chút tức giận. Ha ha, vị cô nương này, mua bán tự do, có người bán, đương nhiên là có người mua. Không ngờ rằng, đến rồi xã hội hiện đại, còn có như thế truyền thống ngâm trong buồn tắm cách thức, chẳng qua nàng có chút kích động. Tất nhiên, chào mừng đến Vô Ưu Đảo làm khách võ thúc, vất vả ngài. Bất kể có phải hay không là thật, lão nô cũng mau mau đến xem. Ngươi tại sao muốn bắt chúng ta tới nơi này? Nana, du thuyền mở một ngày một đêm, sao còn chưa tới chỗ? Hà Võ hung hăng chừng ông Khải một chút. Chúng ta không phải thương phẩm, ta cùng bằng hữu là bị người lừa bán. Tượng, thực sự quá giống. Thiếu niên chỉ điện đường phía bên phải, một chỗ cổ hương cổ sắt trạch viện, vừa cười vừa nói, hai vị cô nương, về sau các ngươi thì ở đâu? Có gì nhu cầu, phân phó người làm trong nhà là được đi. A Na lập tức bối rối lên. Lúc này, Hà Vo nghĩ tới một sự kiện. Từ nay một khắc, nàng vô cùng hưởng thụ, nhiều ngày tới mệt mỏi, lại tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù Lộ Dạ giọng nói vô cùng không hữu hảo, nhưng mà, Hà Vo cũng không tức giận. Hai vị tiểu thư, chúng ta lập tức cần nhờ bờ. Lao Tam Hà Võ lần nữa gọi, vẫn là không cách nào nghe. Chỉ mong đi. Một cái tuổi trẻ nữ hầu, rất cung kính lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Đi Á Nạ thì không có khách khí, thoải mái đi vào toàn thành. Triệu Trường Dũng gật đầu một cái. Lúc này, Triệu Trường Dũng rất lịch sự làm ra một dấu tay xin mời. Ha ha, người nha, luôn có cô độc tịch mịch lúc. Đem một thích hướng hiện đại sinh hoạt nữ nhân, bắt được vô ưu đảo bên trên, không quen không thích, chẳng phải là vô cùng nhàm chán. Đi Á Nạ thở phào nhẹ nhõm. Nguyên nhân có trọng yếu không? Kết quả còn không phải như vậy. Nhập gia tùy tục. Ta tin tưởng các ngươi, nhất định sẽ thích tòa pháo đài này dương a. Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Chúng ta là bị bắt cóc đến, ai mà thèm đến? Nữ nhân kia rất giống Liên Nhi rồi, quả thực giống nhau như lúc. Ta thật hoài nghi, hai người bọn họ có phải hay không song bào thai? Quá, lão nhị, ngươi miệng thật thiếu, liền không thể nói tốt chút nghe. Đại ca, chúng ta hay là liên lạc không được lão ngũ? Đúng, thiếu gia. Thấy Đi Á Nạ nét mặt vẻ bại, Lộ Dạ vỗ một cái bờ vai của nàng, cười lấy an ủi, khắc mặt mày đủ du á. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể về nhà xem xét, lại là một mã số xa lạ. Triệu Trường Dũng cười. Các ngươi đến, hầu hạ hai vị tiểu thư tắm rửa thay quần áo thiếu gia. Lão nô lần này ra đây, nghe được một sự kiện. Nghe nói Đông Phương xa xôi, Côn Luân Sơn điên có Thiên Sơn Tuyết Liên, có thể năng lực thành trừ thiếu gia thể nội hàn băng chi độc, cho nên lão nô dự định đi một chuyến. Thật thoải mái. Trực giác nói cho Đi An ạ, người thiếu niên trước mắt này, tại trong thành bảo, nhất định có địa vị hiển hách, nói không chừng là tòa thành chủ nhân nhi tử. Thì ra là thế. Tối hôm qua, nàng nhóm thực sự quá mệt mỏi, khiêng không đến 2 giờ liền nằm ngáy ho ho rồi. Du thuyền bên trên, Đi An ạ cùng Lộ Dạ duỗi ra lưng mỏi. Cô đảo bầu trời, thỉnh thoảng có chim chóc bay bọn. Hai người lời nói cử chỉ cùng cổ nhân dường như không khác. Lộ Dạ khai môn xem xét, đúng là lao đầu kia. Công tử, Hà Võ nghi hoặc không thôi. Lao Ngũ, Lao Lục bọn hắn có tin tức không? Sau 10 phút, du thuyền dừng sát ở trên bến tàu. Cái này, đây quả thực là thế gian tiên cảnh. Thật đẹp a. Thiếu gia, người mang về. Trên đường đi, tất cả mọi người đúng Triệu Trường Dũng tất cung tất kính. Áo trắng tay áo dài, giống cổ đại thư sinh giống như. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến. Hai vị tiểu thư, đi theo ta đi. Trong sương phòng, trưng bày lấy một lớn như vậy thùng gỗ bốc hơi nóng. Hoa hồng đỏ tươi hoa, từng mảnh phủ ở trên mặt nước, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Một đoàn người hướng phía trong thành bảo tâm, một tòa to lớn điện đường đi đến. Nhìn thấy đối phương gửi tới một đoạn video về sau, Tạ Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đúng lúc này, Tạ Phong điện thoại chấn động một cái. Lúc này, một ước chừng khoảng 40 tuổi nữ nhân, dẫn hai cái nữ hầu đi tới. "Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ?" Tay trái cầm điện thoại lật qua lật lại. Lẽ nào ở lại đảo này, liền không có phiền não cùng ưu sầu sao? Lúc này, một cái dài 8 mét, rộng 5 mét cửa đá từ từ mở ra. Không giống nhau hai nữ phản ứng, Triệu Trường Dũng quay người rời đi. Hà Võ không mình hành lễ. Hai nữ chưa bao giờ thấy qua như thế tú mỹ cảnh sắc. Ta cũng không biết. Lúc này chúng ta là trở về không được ha ha, các ngươi không cần sợ, phàm là lần đầu tiên tới Vô Ưu Đảo, chúng ta đều sẽ sắp xếp người cho khách nhân tắm rửa thay quần áo, ngụ ý là vì khách nhân loại trừ ngoại giới dơ bẩn. Lao đầu, này đến cùng là cái gì chỗ? Vậy ngài vì sao đống chốc tuyển hai cái? Rất nhanh, tại người phụ nữ chỉ dẫn dưới, hai nữ đến rồi một tòa xưa cũ đình viện, ban công đình cắt, cầu nhỏ nước chảy, hiu hoa có thảo. Để cho người ta lưu luyến quên bể. Một phá đảo mà thôi, khiến cho tượng rất như bề giống nhau. Võ thúc, lần này trên đường có thể tính thuận lợi. Này hùng vĩ rồi, có điểm giống Đăng Lâm Tiên Đảo giống nhau tiểu tỷ, nô tỳ ngay tại bên ngoài chờ lấy, có việc tùy thời chào hỏi nô tỳ thiếu gia, một đường thông suốt. Thời gian lặng yên trôi qua, chỉ chớp mắt đến rồi sáng ngày thứ hai. Đã qua hơn nửa ngày rồi, thủ hạ mất liên lạc rồi, cái này khiến Tạ Phong lo lắng không thôi. Triệu Trường Dũng nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, thật chứ? Lúc này, nàng nghĩ tới cổ đại, nữ tử nếu là bị nam nhân trọng chúng, chuyện thứ nhất chính là tắm rửa thay quần áo. Sau đó thật tốt hầu hạ nam nhân. Ha ha, nơi tốt. Không ít người nghĩ đến nơi này, còn chưa cơ hội đâu. Tạ Phong đốt một điếu tuyết giả, rút hai cái, tiện tay ném xuống đất, nét mặt có chút bực bội. Nàng có chút không tin, lần nữa rủi rủi con mắt. Do dự một lát, Đi Á Nạ nhỏ giọng hỏi. Vô Ưu Đảo. Tên ngược lại là em hai. Phi Châu, Thiên Sứ Quân Đoàn Tổng Bộ. Lão đại, Lão Ngũ bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Hay là thiếu gia suy tính chủ đáo. Thiếu gia, hai cái này cô đương, ngươi tính an bài thế nào? Đi Á Nạ thật sâu thở ra một hơi, do dự mấy giây. Rút đi trang phục, đi vào thùng gỗ bên trên. Nhưng mà, Đi Á Nạ cùng Lộ Dạ vẫn như cũ xử tại nguyên chỗ. Hai tòa hình cung cô đảo, một tòa cầu đá nối liền cùng một chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, chim hót hoa nở, trận trận mùi thơm đánh tới, khiến cho người tâm thần thanh thản. Làm Đi Á Nạ cùng Lộ Dạ đi ra du thuyền, nhìn thấy trước mặt một màn, triệt để sợ ngây người. Sau đó, Đi Á Nạ cùng Lộ Dạ riêng phần mình bước vào trong sương phòng. Chương 387, điên cuồng trả thù. Chương 387, điên cuồng trả thù. Lão bản, vừa nãy Mã tổng báo cáo, chúng ta tại toàn cầu mỗi cái chi nhánh lọt vào thế lực không rõ tập kích, tất cả người phụ trách đều đã chết. Sau một tiếng, một hồi có tính nhắm vào ám sát, tại toàn cầu 20 mấy cái quốc gia triển khai. Trời ạ, thật là đáng sợ. Vương Bí Thư, lão bản có ở đó hay không? Xảy ra chuyện lớn, ta muốn đích thân hướng lão bản báo cáo rất nhanh, tất cả thiên sứ tổ chức hành động. Vương Bí Thư, người bây giờ nghe. Lão phu ngược lại muốn xem, là tên Vương bắt đạn nào một chút nhãn lực tình không có, treo một lần còn đánh tiếp đến. Vương Ngữ Yên giật mình, điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất. Đặng Đạc Khang suy tư một hồi, nói ra, lão gia, đối phương năng lực trong vòng một đêm, đồng thời tại 20 mấy cái quốc gia đầu thủ, nhất định là một khổng lồ quốc tế thế lực tổ chức, với lại thực lực không thể khinh thường. Theo Mã Lượng gửi tới bức ảnh đến xem, những người phụ trách này đều là một phát súng mất mạng, hơn nữa là cự ly xa xạ kích, cho nên ta hoài nghi là quốc tế tập đoàn sát thủ. Lão gia, ta vừa tiếp vào thông tin, có người tập kích chúng ta văn phòng chi nhánh. Tốt, ta lập tức nói cho lão bản. Ngươi lập tức thống kê một chút, chúng ta tổn thất bao nhiêu. Phong ca, ta cũng đi. Đái Phi Thiên vừa về đến công ty, cái mông còn chưa ngồi bước vàng, văn phòng điện thoại vang lên không ngừng. Khang thúc, ngươi tới thật đúng lúc, ta có việc tìm ngươi. Nhưng mà, Tạ Phong nét mặt nghiêm trọng, mảy may không phát hiện được một tia thương cảm. 30 năm trước, chính mình vượt dương vượt biển, đi tới M quốc, trên đường trải qua một vùng biển bí ẩn, chẳng qua cụ thể địa lý tọa độ, hắn không cách nào biết được. Lao ra, hiện tại việc cấp bách là ổn định các nơi điểm người của công ty tâm. Ý của ngươi là, có người bỏ ra nhiều tiền thuê tập đoàn sát thủ tới đối phó chúng ta. Thế nhưng, đổi mười mấy trong biển, thuyền buồn biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, Đái Phi Thiên nhãn tỉnh sáng lên. Tốt. Lao tử lúc này muốn áp chế Đái Phi Thiên nguyệt khí, cho hắn biết, chúng ta thiên sứ cô dung quân không phải tốt như vậy trêu chọc lúc này, Vương Ngự Yên sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Khang thúc, lập tức theo tổng bộ tuyển một nhóm người, tối nay khởi hành, phân phó các nơi nhậm chức, còn có, những kia bỏ mình giám đốc phụ tuất kim, mỗi người 1.000 vạn USD. Bọn hắn theo lão đại vẻ mặt, dự cảm đại sự không ổn. Lần này, Đái Phi Thiên nổi giận. Ẩn thế gia tộc. Hải đảo. Lão bản, Mã tổng đã bắt đầu điều tra trong video, lão ngũ, lão lục bị cảnh sát vây công, ngã trong vũng máu, nhất là bờ dân bận lấy lão ngũ ống tay áo, để bọn hắn tức giận không thôi. Lao ra, ta lập tức sắp xếp người đi thôi. Đúng, tìm kiếm tiểu thư công tác kéo dài đang tiến hành, hiện nay còn không có mặt mày, chẳng qua, theo trung đảo miêu tả, đối phương rất có thể là ẩn cư hải đảo một ẩn thế gia tộc. Lao ra, ngài có việc. Ta đã đến công ty dưới lầu tiếp nhận điện thoại xem xét, hai người lựa giận ngút trời. Tạ Phong nhìn phần danh sách này, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đáp ý Mã tổng kinh lý, nói đi, chuyện gì? Đầu kia, Mã Khôn do dự mấy giây, nói ra, lão bản có phải hay không đắc tội người nào, chúng ta tại 25 quốc gia, văn phòng chi nhánh người phụ trách, trong vòng một đêm toàn bộ bị người giết, 10 gia công ty cao ốc bị tạt, hiện tại, những thứ này văn phòng chi nhánh nhân viên sôi nổi nghỉ việc không làm mấy phút đồng hồ sau, Đặng Đạt Khang đến rồi văn phòng. Vương Bí Thư, người đi mau đi trước đây là con gái một chuyện bực bội hắn, nghe được tiếng chuông càng thêm tức giận. Đại ca, ta xin đi em mở quốc. Muốn ta là lão ngũ, lão lục, lão bát báo thủ. Đái Phi Tiên nét mặt càng thêm nghiêm trọng. Lão ngũ, ngươi nói đúng. Do đó, nhất định phải tìm thấy phía sau màn hát thủ. Chuyện này, cùng hát thủ thoát không khỏi liên quan lão tử muốn giết đám này cấm Vương Khải cùng Hà Võ lẫn nhau. Tạ Phong gật đầu một cái, đưa điện thoại di động ném cho Hà Võ. Lão nhị, lão tam, hành động. Nhớ kỹ, nhường các huynh đệ làm sạch sẽ một chút ngươi tốt, vị kia. Nhìn lão đại trầm mặc khoái 3 phút, Hà Võ nhịn không nổi. Ai ngờ, 10 giây sau lại điện thoại tới. Lúc đó, có một chiếc thuyền buồm cùng bọn hắn tàu chở khách gặp thoáng qua, bởi vì kia chiếc thuyền buồm kiểu dáng đặc dị dở hơi, với lại đầu thuyền đứng 10 cái cách ăn mặc cổ lý cổ khí nam nhân. Đái Phi Thiên suy nghĩ một lúc, hay là bấm Đặng Đạt Khang điện thoại. Vẹn vẹn tốn một ngày thời gian, bọn hắn đã nắm giữ trừ ra em mở quốc bên ngoài, đái thị tập đoàn ở các nơi văn phòng chi nhánh tổng kinh lý danh sách nhân viên. Nghe thư ký đối thoại, Đái Phi Thiên dùng sức vỗ bàn một cái. Thử, giết ta người, việc này biết tay. Đái Phi Thiên, cho dù ngươi đang em mở quốc một tay che trời, lão tử tiên sứ quân đoàn thì không e ngại. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người hành động, lập tức điều tra đái thị tập đoàn, tại quốc gia khác tầng quản lý, giám đốc cấp trở lên, một khi phát hiện, giết không tha cái gì. Trong vòng một đêm toàn bộ giết. Còn nổ nát rồi đại lâu văn phòng. Đại ca, làm sao vậy? Lão ngũ, lão lục, có phải hay không có tin tức? Nghe lão đại phân tích, hai người mày nhăn lại. Báo thủ. Ta cũng nghĩ báo thủ. Thế nhưng, các ngươi có hay không nghĩ tới, đoạn video này rõ ràng là có người cố ý vỗ xuống đến cho chúng ta nhìn xem nói rõ cái gì. Nói rõ lão ngũ, lão lục, lão bát bị giết lúc, có người đang giám thị, theo quay phim góc độ đến xem, hẳn là tại đối diện lầu cao. Khang thúc, ta hoài nghi năm đó kia chiếc thuyền buồm, rất có thể đến từ tòa kia thần bí hải đảo đã nhiều năm như vậy. Chuyện này Đái Phi Thiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Đúng, lão bản Vương Ngữ Yên quay người rời khỏi. Phong ca, ngươi ngược lại là nói một câu a được rồi, lão đại. Vương Bí Thư thấy lão bản mất hứng, vội vàng nhấn rồi một chút máy riêng. Vương Khải cùng Hà Võ, hẳn không thể lập tức tìm thấy mấy cái này cảnh sát, đem bọn hắn cũng giết. Tạ Phong nắm chặt nắm đấm, đầy mắt sắc khí. Đại ca, ý của ngươi là có người nghĩ họa dẫn đông thủy? Cha cho ta, lập tức cha. Ta ngược lại muốn xem ai ăn tim gấu gan báo, dám cùng ta đối nghịch. Lao ra, ngài nghĩ gì thế? Lão đại, có phải hay không là Đái Phi Thiên người? Lão ngũ, lão lục chuyến này là vì bảo hộ Đái Hồng Lượng. Nếu ta đoán không lầm lời nói, rất có thể là Đái Phi Thiên mượn cảnh sát chi thủ, trừ đi lão ngũ, lão lục. Mọi người phi thường tò mò, thế là theo đuôi phía sau. Tạ Phong ngày càng dám đoán chắc, lão ngũ, lão lục cái chết là Đái Phi Thiên gây nên. Thế nhưng lão gia, chúng ta căn bản không biết hải đảo vị trí. Ta hoài nghi có người ở mảnh này hải vực bố trí trận pháp, ngoại nhân căn bản là không có cách thăm dò. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nén giận sao? Không bài trừ khả năng này. Hiện nay, chỉ có này một có thể. Lão Lục, ta cũng cho là như vậy. Nay lại, Đái Hồng Lượng nên bị bắt, bằng không hắn nhất định sẽ liên hệ ta. Vương Ngữ Yên gật đầu một cái. Mặc dù thân làm Đái Phi Thiên thư ký, nhưng mà, nàng chỉ là Đái Thị tập đoàn thư ký, mà Đặng Đạt Khang mới là Đái Thị gia tộc quản gia. Ân, vừa nãy Mã Tổng đã báo cáo. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Chương 388, tứ chi đoạn nước chương 388, tứ chi đoạn nước cứu, lúc này Nana mất tích, chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ làm cho người bắt cóc Nana một lần, thật, ta xin thề, nếu nói câu nào lời nói dối, ta chết không yên lành. Lúc này, hắn đã thành một tên phế nhân. Hạt dự, quá muộn. Đây hết thảy tất cả đều do ngươi tự làm tự chịu. Toàn thân áo trắng Thu Nguyệt, cười khanh khách gõ cửa. Xuất sinh. Thử, Đái Hồng Lượng, ngươi muốn chết. Lao phu muốn để ngươi sống không bằng chết. Cứu, ta biết sai lầm rồi. Ta cũng không dám nữa đau đớn kịch liệt, nhường hắn khó có thể chịu đựng. Để ngươi làm một lần cầu. Đúng, Khang gia phịch một tiếng, cửa phòng quan bế. Nói xong, cười lớn một tiếng rời đi. Diệp công tử, rời giường Đái Hồng Lượng tức giận đến phun ra một ngụm máu lớn. Đái Phi Thiên ừ một tiếng. Đột nhiên, Đái Hồng Lượng ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, bí mật này, ta chỉ nói cho một mình ngươi, của ta tốt cứu đồ hỗn trướng, im miệng. Xin chào ý nghĩa để mẹ ngươi. Nếu mẹ ngươi hiểu rõ ngươi để người bắt cóc Nana, nàng lại đánh gãy chân chó của ngươi. Giờ phút này, Đái Hồng Lượng sợ. Diệp Thu rủi con mắt. Đặng Đạt Khang lại ngăn tại trước mặt. Đái Phi Thiên khó mà tiếp nhận, tiến lên mấy bước, bóp lấy cổ của hắn, hung hắn nói, mau nói, đem ngươi biết đến nói ra à. Lại là hét thảm một tiếng, Đái Hồng Lượng che lấy phần bụng, cái trán túa ra mồ hôi, thân thể không ngừng run rẩy, co quắp tại một đoàn. Lại là một tiếng. Khang thúc, ngươi không sao chứ? Ngươi chết không yên lành, lão tử làm vịt thì sẽ không bỏ qua ngươi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã trời đã sáng. Ha ha, ha ha. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Đặng Đạt Khang một quyền nện ở đùi phải của hắn đầu gối chỗ. Tống Vân Hà nhún Diệp Thu bà bay. Đặng Đạt Khang giận dữ, tay phải lại là một quyền. Đặng Đạt Khang, ngươi chết không yên lành. Hắn ngửi được khí tức tử vong. Đặng Đạt Khang tức giận không thôi. Không giống nhau Đái Hồng Lượng nói xong, Đái Phi Thiên một ước, hung hăng chảnh tại trên bụng của hắn. Đặng Đạt Khang chỉ vào bột sắt, vừa cười vừa nói, đổ bảo, quấy đều. Cứu, ngươi thật muốn ta à? Ta thế nhưng là ngươi tỷ con độc nhất, ngươi giết ta, tỷ ta dưới suối vàng có biết, cũng sẽ chết không nhắm mắt. Đột nhiên, Đái Hồng Lượng cầm quân đao, đâm về phía bộ ngực của hắn. Diệp Thu, mau đứng lên, một hồi còn muốn đi Vương phủ dự tiệc đâu. Hắn lúc này đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Tối hôm qua, cùng Tống Vân Hà buồn triền miên, mệt chết đến rồi. Nhìn thấy quân đao, Đái Hồng Lượng bỗng chốc tê liệt trên mặt đất. Lúc này Đái Hồng Lượng miệng đầy đều là huyết, miệng xương tượng khinh khí cầu giống nhau. Rất nhanh, Đái Phi Thiên đến rồi trước mặt. Cái gì? Nana lại mất tích. Hắn chỉ muốn sớm một chút kết thúc sinh mệnh. Ngươi muốn làm gì? Ha ha, Đái Hồng Lượng, ngươi mắng chửi đi, thỏa thích mắng. Cứu, nể tình mẹ của ta phân thượng, ngài đại nhân rộng lượng, thả ta một con đường sống, ta về sau cho ngài làm trâu làm ngựa. Ngày mới sáng, Diệp Thu còn nằm ở trong chăn. Đái Hồng Lượng, một hồi đói bụng, còn nhớ ăn cơm. Ngươi xem một chút, có thịt có canh, nhiều phong phú, cũng không nên nói lao phu ngược đãi ngươi xương cốt đứt gãy, kịch liệt đau nhức khó chịu. Đái Phi Thiên lướt qua, thở dài một hơi. Nghe được câu này, tất cả mọi người kinh điệu cái cảm. Lượng hắn cũng không dám. Ngươi nói cái gì? Nana không phải nữ nhi của ta. Đúng lúc này, lại là ba quyền chia ra đánh tới hướng Đái Hồng Lượng chân trái, hai bay. Khang thúc, ta sai rồi, ngài giúp ta văn mải, ta không muốn chết sau 5 phút, hai cái bảo tiêu dắt lấy Đái Hồng Lượng, đi tới một gian căn phòng mở tối. Tứ quyền qua đi, Đái Hồng Lượng tứ chi đoạn nước. Nói xong, vỗ tay một cái. Ngươi dám gạt ta một chữ, ta để ngươi sống không bằng chết. Nhìn Đặng Đạt Khang đầy mắt sắc khí, Đái Hồng Lượng dọa sợ. Lao ra, cẩn thận. Nghe được xưng hô thế này, Tống Vân Hà vô cùng vui vẻ. Tiếp theo, còn nói thêm, lao ra, nơi này giao cho ta xử lý đi. Đái Phi Thiên sắc mặt biến hóa. Đái Phi Thiên, trước khi chết, ta cho ngươi biết một bí mật, cùng Nana thân thế liên quan đến đồ ăn thừa bên trong trộn lẫn mảnh vỡ. Đây rõ ràng là nghị cha tấn hắn dẫn đến tử vong. Cách bà miệng. Đái Hồng Lượng rủi con mắt. Thử, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ngươi bắt cóc đại tiểu thư dũng khí đi nơi nào? Nếu không phải ngươi, đại tiểu thư cũng sẽ không mất liên lạc. Đây hết thảy, tất cả đều do ngươi tạo thành. Nhìn hắn cái chán túa ra huyết, Đái Phi Thiên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhìn thấy trước mặt người này, hắn toàn bộ thân thể run rẩy. Đặng Đạt Khang, ngươi muốn làm gì? Lao ra, ta lo lắng tiểu tử này chơi lừa gạt. Một giây sau, Đái Hồng Lượng thân thể bay ngược mười mấy mét, ở giữa không trung tạo thành một hoàn mỹ đường vòng cung. Nghe được Đái Hồng Lượng ba chữ này, Đái Phi Thiên trợn mắt tròn xoe. Lúc này, một bảo tiêu đi tới. Cái gì? Nana thân thế? Ha ha, Hồng Lượng, lão phu cùng ngươi chơi một chút, làm sao? Đặng Đạt Khang, ngươi chết không yên lành. Đái Phi Thiên thì không có lên tiếng, đứng dậy đi tới. Đái Phi Thiên, lão tử làm quỷ thì sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, theo trong ngăn kéo xuất ra một cái tam lăng quân đao, ném tới rồi hắn trước mặt. Quất 10 bàn tay, thủ hạ lúc này mới dừng tay. Cầm trong tay hắn một đống mảnh kiếm bệ. Ta sai rồi, cầu ngươi đừng có giết ta. Ta. Mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, nhất định phải tìm thấy Nana quân đao đâm vào bàn tay của hắn. Đảo mắt đến rồi ngày thứ hai. Đúng, lao ra. Xốc lên màu đen khăn trùm đầu, ánh đèn sáng ngời đặc biệt trước mắt. Ha ha, Đái Phi Thiên, ngươi đi chết đi. Đái Hồng Lượng, cái tên Vương bắt đả ngươi, lão gia chưa từng bạc đãi qua ngươi. Ngươi ngược lại tốt, không chỉ nuốt riêng công ty 2 ước mỹ kim, còn phái người bắt cóc tiểu tỷ. Ngươi cái vong ân phụ nghĩa khốn nạn, chết 100 lần thì chưa đủ. Đi chết đi. Đặng Đạc Khang thân ảnh lóe lên, nắm tay đánh tới. Tốt, lão bà đại nhân, ta đã dậy rồi. Lập tức, Đái Hồng Lượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đái Phi Thiên mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Cách, cách, cách. Rất nhanh, một bảo tiêu lấy ra một bồn sắt. Cứu cứu, kỳ thực Nana không phải là của ngươi con gái. Giờ phút này, cả phòng chỉ còn lại có Đặng Đạt Khang cùng Đái Hồng Lượng hai người. Bồn sắt bên trong tràn đầy đồ ăn thừa cơm thừa. Ha ha, Đái Hồng Lượng, hay là tiết kiệm chút khí lực đi. Hắn run rẩy cầm lấy con dao. Đái Hồng Lượng bị trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Ngươi, ngươi giết ta đi, Khang thúc, giết ta. Đặng Đạt Khang liếm liếm ngón tay máu tươi, vừa cười vừa nói, lao ra, chỉ là trà phá ra, một chút vết thương nhỏ mà thôi, đem xuất sinh này mang đến tầng hầm lao ra, cẩn thận. Cứu cứu, cứu cứu, không muốn đi. Đúng, lao ra, ta lại thêm phái chút nhân thủ. Đúng, Đái Hồng Lượng tên xuất sinh này mang về, người xem xử trí như thế nào. Tiếp theo, chỉ vào quân đao nói ra, Đái Hồng Lượng, ngươi muốn còn là cái nam nhân, thì ngay trước mặt lao ra lấy cái chết tạ tội. Hồng Lượng, ngươi làm ta quá là thất vọng. Đặng Đạt Khang trực tiếp một cái tát, tát bay Đái Hồng Lượng. Thật độc các biện pháp. Chương 389, thao thiết lửa giận. Chương 389, thao thiết lửa giận. Thao thiết nết lên cái đuôi, ra sức hất lên. Rất tàn nhẫn là, thao thiết dường như cố ý khiêu khích, thế mà đem Tôn Cường kẹp ở bên miệng. Lại qua mười mấy giây, mọi người lờ mờ nhìn thấy Tôn Cường trên mặt xương cốt. Đột nhiên, hắn cảm giác một trận gió tập. Tôn Cường bụng mặt trứng, tất cả thân thể không ngừng có quắp. Bạch Võ An cười. Bạch Võ An giơ lên AK-47, hướng phía thao thiết cái mũi, con mắt, hung hăng sạc kích. Ngay tại hai người tranh chấp không ngớt lúc, thao thiết nằm đến. Quá, xuất sinh này quá giàu hoạt. Bọn hắn phát hiện, thao thiết dường như năng lực nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, với lại trí thông minh không thấp. Bạn vừa nói ra rồi, kế hoạch có thể biết thất bại. Thao thiết thân thể tả hữu lắc lư đến mấy lần. Đột nhiên, một đội viên kêu thảm một tiếng. Mau giết ta thật là khó chịu. Trong khoảnh khắc, Tôn Cường cơ thể một phân thành hai. Đáng tiếc, thao thiết chỉ là run lên phần lưng. Nam viên thủ lôi bi lực, đem thao thiết đầu lưỡi nổ nát rồi một nửa. Mọi người ở đây do dự công phu, Tôn Cường nửa bên mặt đã hết rồi, chỉ còn lại có xương cốt. Lần này, máu tươi chảy ròng. Hắn giơ AK-47, chạy đến thao thiết trước mặt, lại là một vòng may mắn. Giống như hải bưng lên AK-47, nhắm ngay Tôn Cường ấn đường. Tôn Cường biết mình thai kiếp khó thoát, hắn không nghĩ liên lụy đội viên. Một giây sau, thao thiết điên cuồng lay động đầu. Long Hướng Tiên lo lắng chọc giận thao thiết, đến lúc đó, Bạch Võ An giữ nhiều lành ít. Giống như hải chửi gầm lên. Thao thiết túi đầu, dùng cái mũi người rồi người. Ta mặc kệ, ta không thể nhìn mạnh tử tươi sống chịu tội, ai ngờ, trang phục dính hai dọn, thế mà toát ra khói trắng. Đúng lúc này, trang phục đột nhiên bốc cháy lên. Giống như hải, cái tên Vương bắt đả ngươi, ngươi muốn làm gì? Còn lèm mề cái gì? Khoái cho ta, chậm thêm thì không có cơ hội rồi. Một hồi hỏa lực công kích qua đi, thao thiết con kia bị thương con mắt, lần nữa bị đánh trúng rồi hai lần. Long ca, nhanh, mau giết ta. Chất lỏng màu xanh lục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thủ thực Tôn Cường cơ thể. Long ca, Hải ca, các ngươi đừng cãi cọ. Ta bây giờ nghĩ đến một cách. Các ngươi mau đưa tất cả thủ lôi cho ta. Tất cả mọi người, tập trung hỏa lực, xạ kích con mắt của nó. Đúng lúc này, hé miệng, đem Tôn Cường nuốt sống. Nhanh, khoái lui lại. Mạnh tử, ngươi là nghĩ. Long Hướng Tiên nghiêm nghị quát lớn. Mạnh tử, Mạnh tử. Giống như Hải đưa tay bắt lấy Bạch Võ An góc áo. Khốn nạn, Mạnh tử là hảo huynh đệ của chúng ta. Hải ca, mau buông tay lần này, Long Hướng trời mới biết, con mắt là nó chỗ yếu nhất. Ngẩng đầu nhìn lên, thao thiết cái đuôi quét tới. Vừa chạy mười mấy giây, hắn đều thảm một tiếng. Túi đầu nhìn lại, thao thiết cái đuôi đánh xuyên bộ ngực của hắn. Bạch Võ An lập tức lui trở về. Long Hướng Tiên nghẹn ngào rơi lệ. Long ca, xuất sinh này quá giàu hạn, đừng nói ra đến Hải ca, ta van cầu ngươi, giết ta không nghĩ thống khổ như vậy. Bạch Võ An chạy đến thao thiết cùng trước 50m bên ngoài, giơ hai tay, cố gắng dẫn tới thao thiết chú ý. Đột nhiên, thao thiết một tiếng hống. Thấy mọi người còn đang do dự, Tôn Cường cấp bách. Nhưng mà, chỉ là lướt qua, sau đó lại nằm sấp trên hải than. Quả nhiên, thao thiết ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Võ An. Bạch Võ An không còn nghi ngờ gì nữa, đánh giá thấp thao thiết. Tống Như Hải một cái lảo đảo, thân thể nghiêng một cái, đổ vào trong nước, uống mấy khẩu nước biển. Tận mắt nhìn thấy hảo huynh đệ bị thao thiết cắn thành hai đoạn, Bạch Võ An lửa giận ngút trời. "Tiểu An, mau trở lại, thủ lôi đúng ra hỏa này vô dụng." Hắn tay trái cầm ba biên, tay phải cầm hai biên, mấy cây ngón cái ôm lấy rồi kích nổ. "Tất cả mọi người, đem lựu đạn cho hết mạnh tử xuất sinh, lão tử muốn giết ngươi." Mọi người xem xét, doa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. "Ta dựa vào, thật là đáng sợ." "Long ca, Long ca." "Xuất sinh, ra ra ngươi ta tại đây, có gan tới solo, ai nhất là Long Hướng Thiên." Nắm chặt nắm đấm. Long Hướng Thiên trong nháy mắt ý thức được, này nước bọt tuyệt đối không đơn giản. Đột nhiên, thao thiết há to mồm, phun ra một miệng lớn chất lỏng màu xanh lục. Cuối cùng, bị thương con mắt hoàn toàn khép kín rồi. "Hảo huynh đệ, đi tốt Long ca, tất nhiên ta quyết định, cũng không cần quay đầu." Bạch Võ An kéo ra ngoài nổ, ném đi một quả thủ lôi. "Long ca, Hải ca, tiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ Long ca, không được qua đây, các ngươi cũng không được qua đây ước chừng qua 15 giây, Thao Thiết đã đến Tôn Cường trước mặt. Hắn hô mấy âm thanh, không thấy Long Hướng Thiên đáp lại. Giữ vững được một phút đồng hồ, cuối cùng một đầu mới ngã xuống đất. Mắt trái mù, đầu lưỡi hết rồi một nửa, Thao Thiết máy bay chiến đấu đột nhiên hạ xuống. Long Hướng Thiên quả quyết tự tuyệt. Long ca, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn đều phải chết ở chỗ này, Tống Như Hải bây giờ nhìn không nổi nữa. Long ca, dưới mắt chỉ có biện pháp này, mặc dù hy vọng không lớn, thế nhưng dù sao cũng so cái gì không làm, ngồi chờ chết mạnh đi chỉ thấy màu xanh lá nước bọn, bất hạnh vẩy ra đến rồi Tôn Cường trên mặt. Long Hướng Thiên giống to. Mặc dù Thao Thiết bị thương, nhưng mà không có nghĩa là nó không có lực công kích. Đồng thời, tiếng nổ vang lên. Oanh một tiếng, thủ lôi nổ tung. Long Hướng Thiên cùng Tống Như Hải, còn có thủ hạ Lưu Minh người, con mắt cũng ngập nước. "Nóa, Bạch Võ An, cái tên Vương bắt đả ngươi, đội vàng cho lão tử quay về lúc này." Cách đó không xa, chuyển đến giọng long long long. Bạch Võ An cả người bay ngược mấy chục mét, máu tươi giữa không trung thành, tạo thành một cái đường vòng cung. Long Hướng Thiên đã đoán được Tôn Cường ý đồ. Thao Thiết thủ trên hải than, cũng không lúc đích. Trong đó, một viên đạn bất ngờ đánh trúng Thao Thiết con mắt, bắn vào đến rồi con mắt của nó bên trong. Bạch Võ An nhìn Thao Thiết, do dự một hồi, nói ra, "Long ca, Hải ca, nếu không ta đi dẫn ra Thao Thiết, các ngươi thừa cơ chạy đi." Đồng thời, hàng luồng máu tươi từ khóe mắt tràn ra. Nam thanh AK-47, điên cuồng sạc kích. Nói xong, dùng sức đá Tống Đi Hải một cước. Thao Thiết nổi giận, điên cuồng lắc lư cái đuôi. Thủ lôi đập vào Thao Thiết phần lưng. Ngay tại Long Hướng Thiên do dự lúc, Bạch Võ An một cái chảnh đi rồi Tống Như Hải treo ở bên hông thủ lôi, lao nhanh ra mặt nước. To lớn lực trùng kích, để nó vô cùng khó chịu. Long Hướng Thiên vung tay lên, thủ hạ theo thứ tự rút lui. Quả nhiên, chất lỏng màu xanh lục phun tung tóe tại nham thạch bên trên, phát ra hưng phấn âm thanh, còn bốc lên khói trắng. Khốn nạn, khoái cho lão tử quay về. Nó vẫn nộ nhìn bọn hắn. Một giây sau, nó dùng sắc bén răng hung hăng cắn. Long ca, mạnh tử quá khó tiếp thu rồi, ta không nghĩ hắn ở đây trong thống khổ chết đi. Xuất sinh này muốn làm gì? Rất nhanh, Tôn Cường trong tay nhiều năm viên thủ lôi. Thao Thiết tốc độ thực sự quá nhanh rồi, hắn lo lắng Bạch Võ An còn chưa chạy bao lâu, liền bị xuất sinh này đuổi kịp, chẳng phải là không công mất mạng. Mấy phút đồng hồ sau, Thao Thiết con mắt này biến thành màu đen. A a, mạnh tử, mạnh tử Long Hướng Thiên đội vàng chạy tới, hắn tởi áo khoác, lau sạch lấy chất lỏng màu xanh lục. Lẽ nào làm muốn? Tống Như Hải dường như tuyệt vọng. Xuất sinh, nếm thử thủ lôi lợi hại. Vẹn vẹn qua mười mấy giây, mặt trái của hắn bắt đầu bụi hóa. Không được, chương 390, tiến sĩ mệnh lệnh, chương 390, tiến sĩ mệnh lệnh đã quang rồi đạn, hắn lại đoạt lấy Bạch Võ An súng máy. Mọi người đợi nửa giờ, căn cứ tiếp viện phi cơ đến rồi. Kéo dài một phút đồng hồ, đột nhiên, hai chiếc máy bay trực thăng mất đi cân đối, một hồi hướng bắc, một hồi hướng nam. Long Hướng Thiên vô vô dương không bả bay, nói ra, tốt. Nếu không phải ngươi dẫn người tiếp viện, chúng ta chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này. Hung hăng đánh. Nó ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng, thân thể lại hướng lui về phía sau. Triệu Linh Nhi liếc qua Thu Nguyệt. Long đội, Trần bác sĩ nói thế nào? Chó má mệnh lệnh, ta mặc kệ, Thao Thiết phải chết. A Văn, khoái hạ xuống, khoái A. Tiểu Hải, thù này, chúng ta sớm muộn sẽ báo. Hừ, đến rồi căn cứ, còn sợ không có cơ hội ra tay. Tiểu Hải, không nên vọng động. Bạch Võ An kích động không thôi. Hai nữ riêng phần mình hừ lạnh một tiếng. Long Hướng Thiên hô to một tiếng. Nhất hào máy bay trực thăng, A Văn gắt gao bắt lấy điều khiển cán. Quả nhiên, là máy bay trực thăng về phía trước hơn 50 mét lúc, đột nhiên Thao Thiết một ngẩng đầu, liên tiếp phun ra ba ngụm lớn nước bọt, vừa vặn vẩy ra đến rồi hai chiếc máy bay trực thăng trên thân phi cơ. Nhất hào máy bay trực thăng ở giữa không trung nếm thử hạ xuống, đáng tiếc, hay là một đầu chồng hướng mặt đất. Dương Không, ngươi nhường Long đội nghe giờ khắc này, Dương Không nổi giận. Ha ha, chúng ta được cứu rồi, nhìn thấy trên trực thăng ô biểu tượng, bọn hắn mừng như điên không thôi. Xong rồi, nhất định phải xảy ra chuyện. Thế nhưng, Dương Không đám người căn bản không nghe thấy. Dương Không đưa điện thoại di động đưa cho Long Hướng Thiên. Trong buồng phi cơ, Dương Không ra lệnh một tiếng. Dương Không, lão tử về sau ngươi đi đường, mặc kệ chúng ta hai vòng mình tạc về sau. Thao Thiết thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Với anh, cho lão tử tiếp tục anh. Tay súng máy lập tức điên cuồng sạc kích. Tống Như Hải tức giận không thôi. Làm chết xuất sinh này ân, lên đường đi. Tất cả mọi người vẫn là đầu góc mù mịt lúc, phía trước nhất một chiếc máy bay trực thăng, kịch liệt hơi dốc xuống dưới. Tống Như Hải không ngừng phát tay. Thao Thiết như thế cường hãn, nếu có thể đại lượng sản xuất, chẳng phải là một chi đánh đâu thắng đó quái thú quân đoàn. Tiến sĩ, quái vật hiện tại nửa chết nửa sống, Long đội dự định triệt để giết chết nó. Nóa, có chuyện gì vậy? Abu, A Lực Long đội, ta hiện tại giao cho ngươi một nhiệm vụ trọng yếu, đem Thao Thiết mang về căn cứ. Ta muốn sống thế nhưng, Thao Thiết chỉ là chịu chút da ngoại thương mà thôi. Nhìn Thao Thiết, hắn lửa dẫn ngút trời, dơ lên AK-47 chuẩn bị đả quang tất cả đạn. Long đội, Thao Thiết nếu chết rồi, chúng ta sao báo cáo kết quả công tác? Không ca, ngươi mau nhìn. Ầm ầm vài tiếng qua đi, nhất hào máy bay trực thăng rơi vỡ, trên máy không một người còn sống. Thấy Thao Thiết dường như mất đi năng lực hành động, Dương Không mệnh phi công bay gần một chút. Đột nhiên, Thao Thiết cái đuôi dùng sức quăng về phía giữa không trung, trực tiếp đem nhất hào máy bay trực thăng cắt từ giữa thành hai đoạn. Nhìn hai người đấu võ mồm, Diệp Thu vẻ mặt bất đắc dĩ. Hừ, có lẽ là người được nguy hiểm, mới vừa rồi còn nằm sấp trên hải than Thao Thiết, đông chốc lại bỏ lên. Vì để phòng lỡ như, Dương Không cho Thao Thiết rót vào liều lượng cao gây tê. Đúng lúc này, Dương Không nhận được Trần bác sĩ điện thoại. Hắn muốn sống Thao Thiết. Không tốt, thân máy bay bốc khói. Diệp Lang, chúng ta đi thôi quái vật kia, xong không? Long đội, lẽ nào bọn hắn không công chết rồi? Chết Tiểu Uyển, ngươi lúc nào trở nên bắt quái?
Cái gì cảm giác? Ngươi tìm Diệp Thu thử một lần chẳng phải sẽ biết?
Tống Như Hải, ngươi muốn làm gì?
Trần bác sĩ muốn sống thao thiết,
ngươi dám vi phạm tiến sĩ mệnh lệnh?
Thứ đúng, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi cúp điện thoại, Long Hướng Thiên tức giận tới mức cắn răng.
Cái gì?
Thao thiết giết chúng ta nhiều người như vậy, Trần bác sĩ thế mà để cho chúng ta bắt sống trở về?
Dựa vào, lão tử không phục đánh chết xuất sinh này.
Ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 100 mét bên ngoài, ba cái máy bay trực thăng vũ trang cấp tốc bay tới.
Vì để phòng lỡ như, Dương Không Mệnh A Lực điều khiển tam hào cơ trên không trung cảnh giới, mà mạng hắn nhị hào cơ lân cận hạ xuống.
Long Hướng Thiên nghiêm nghị quát lớn:
"Nhảy xuống, cho lão tử cũng nhảy đi xuống, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, khai hỏa."
Nhìn thấy Dương Không, Bạch Võ An vừa cười vừa nói:
"Một viên, hai cái,
năm mai đạt đạo."
Xuất sinh này, giết chết chính mình 7-8 cái thủ hạng, hắn hận không thể đem Thao Thiết Tiên đao vặt quả.
Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển vỗ một cái Tống Vân Hà bà bay, cười ha hả hỏi: "Hà tỷ, tối hôm qua cảm giác kiểu gì?"
Nhị hào máy bay trực thăng phòng điều khiển, lúc này mới phát hiện rồi vấn đề.
Dương Không ý thức được không ổn.
"Tiểu Hải, đây là mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải chấp hành."
"Tốt, hai người các ngươi liền không thể yên tĩnh một chút?"
Tô Tiểu Ngọc vừa cười vừa nói:
"Trần bác sĩ, ta mới vừa cùng Long đội trưởng hội hợp Dương Không, Dương Không, mau tránh xa một chút, Long Hướng Thiên không thể nào tiếp thu được."
"Nóa, Tiểu An Tử, lão tử là loại đó vứt bỏ huynh đệ người sao?"
Lúc đó, vừa nhìn thấy quái vật này, lão tử thì kết luận chỉ dựa vào chúng ta, khẳng định không giải quyết được, cho nên ngươi rời khỏi không bao lâu, ta thì hồi căn cứ viện binh rồi không giống nhau mọi người phản ứng, giống như Hải cầm súng máy, lại là một hồi cuồng xạ.
"Xạ kích,
cho lão tử hung hăng đánh. Ta lập tức lại phái 5 chiếc máy bay trực thăng đến, hiệp trợ các ngươi gửi vận chuyển thao thiết.
Nhớ kỹ, ta muốn sống."
Đột nhiên, Dương Không cầm thương nhắm ngay Tống Như Hải. Hắn đoạt lấy Tống Như Hải súng trong tay.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương lên.
Lại là ba cái đạn đạo đánh tới.
"Đúng, tiến sĩ, thế nhưng bọn hắn không biết, thân máy bay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ hóa, ngắn ngủi một phút đồng hồ, trên thân phi cơ xuất hiện một cái trái bóng bàn trụ động khẩu lớn nhỏ."
Triệu Linh Nhi kéo Diệp Thu tay phải, cười khanh khách nói:
"Tới gần chút nữa, tay súng máy chuẩn bị."
Thu Nguyệt không cam lòng yếu thế, thì kéo Diệp Thu tay trái.
Đến lúc đó, chính mình xưng ba toàn cầu, lại nhiều hơn mấy phần thắng.
"Các ngươi muốn làm cái gì?"
"Đều là huynh đệ, họng súng không muốn đối với chính mình người."
"Trần bác sĩ, ngài tìm ta."
"Tất cả sẵn sàng về sau, bọn hắn bay trở về căn cứ."
"Tiểu Hải, ta cũng nghĩ giết Thao Thiết, thế nhưng, tiến sĩ mệnh lệnh, ta không thể vi phạm."
"Ôi, Thu lâu chủ, sáng sớm trên nói chuyện như thế mang mùi thuốc súng đâu."
"Long ca, Long ca, chúng ta tiếp viện đến rồi phát sạng, cho lão tử đem tất cả đạn đạo phát ra ngoài, Avan, Avan."
"Đây là mệnh lệnh."
Đồng thời, Dương Không mang tới 5 người, giơ súng nhắm ngay Tống Như Hải.
"Cái gì?
Không giết Thao Thiết?"
Rầm rầm rầm, ba tiếng tiếng vang, đạn đạo hung hăng đụng vào Thao Thiết đầu, phần bụng, phần đuôi.
Đầu kia, Trần Cương nhìn Dương Không truyền về video, suy tư một chút, trong đầu sản sinh một điên cuồng suy nghĩ.
Một giây sau, ba cái đạn đạo mang theo hỏa diễm gào thét mà đến.
Thao Thiết cuối cùng nặng nề té lăn trên đất.
"Đúng, tiến sĩ!" ba người gầm lên.
Tống Như Hải không cam lòng trường Dương Không một chút.
"Không ca, không ca, không xong, phi cơ hình như xảy ra vấn đề sao?
Ngươi năng lực kéo Diệp Thu tay, buồn cô nương sẵn không được.
Lao nương nói chuyện luôn luôn như vậy, ngươi khó chịu.
Có bản lĩnh đơn đấu."
Chương 391, bốn nữ nhân một đại kịch. Chương 391, bốn nữ nhân một đại kịch. Tiểu Hà, hôm qua ngươi cuối cùng đã được như nguyện rồi, biến thành Diệp Thu nữ nhân, ngươi cũng không thể ăn một mình nha.
"Xin hỏi là Diệp công tử sao?"
Trấn An tự Xuân Phong đỉnh, Tần Chấn Tiên ngồi trên băng ghế đá, khép mắt như có điều suy nghĩ.
"Đúng, Diệp công tử Tiểu Uyển, chúng ta đều là nữ nhân, có cái gì tốt thẹn thùng?
Có một số việc, liền phải ra mặt dày một chút.
Liền lấy tối hôm qua mà nói, Tiểu Hà nếu không phải lớn mật một chút, nàng năng lực cầm xuống Diệp Thu."
Âu Dương Tiểu Uyển ừ một tiếng.
"Thu Nguyệt tỷ,
cái này cũng được."
Theo Bác Vương vỗ tay một cái, các cung nữ theo thứ tự bưng tới các loại rượu ngon món ngon.
"Hay là cẩn thận vi rượu."
"Tốt, mọi người cùng nhau uống."
Tần An gật đầu một cái.
Hắn đột nhiên nghĩ đến một người.
"Thôi đi, đại tiểu thư, ngươi phải biết, chúng ta trên hoang đảo, có thể còn sống cũng không tệ rồi."
"Linh Nhi tỷ tỷ, ta..."
"Tần An, bản vương rời khỏi vương phủ về sau, vương phi có hay không dị thường cử động?"
"Tốt."
"Và yến hội qua đi, buổi tối hôm nay, chúng ta nghĩ biện pháp, để ngươi cũng làm một lần tân nương." Triệu Linh Nhi cùng Thu Nguyệt cười hắc hắc.
Âu Dương Tiểu Uyển cảm giác Triệu Linh Nhi nói rất có lý.
"Diệp công tử, các vị mỹ nữ, mọi người ăn ngon uống tốt." Tướng quân lập tức chỉnh chiến mã, chạy đi vào mọi người trước mặt.
"Hồi vương gia, không có.
Chúng ta cũng không biết, năng lực không có thể còn sống trở về."
"Tất nhiên hai vị tỷ tỷ mở miệng, ta cái nào có ý tốt phản đối."
Thu Nguyệt cười cười, đi đến trước gót chân nàng, dán lỗ thai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
"Cứ như vậy, một hồi náo nhiệt tiến hội bắt đầu rồi."
"Đúng, vương gia."
"Thủ hạ phái người tiếp tục tìm kiếm tại vương gia, muốn không để cho chúng ta người chuẩn bị sẵn sàng."
"Hắc hắc, tất cả đều có thể.
Chỉ cần ngươi không phản đối là được, ha ha." Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Nàng nhóm nhắc tới 12 phần tinh thần, một khi tình huống không thích hợp, nàng nhóm sẽ liều chết bảo hộ Diệp Thu, còn Tống Vân Hà đám người, vậy liền phó thác cho trời rồi.
"Hồi vương gia, vương phi tuần tự 2 lần rời khỏi vương phủ, mỗi lần lúc ra cửa ở giữa, không sai biệt lắm 2 canh giờ.
Linh Nhi tỷ tỷ, có phải hay không có chút gấp gáp?"
"Chính là tại hạ, các ngươi là?"
"Lẽ nào Hồng Thải Ngọc công chính mình, lại mời giang hồ sát thủ ám sát Tần Tú Tuyết?"
Tần Chấn Tiên sắc mặt đột biến. Lúc này, đối diện đến rồi hai đội nhân mã. Thế cuộc càng loạn, đối với chúng ta càng có lợi. Linh Nhi, Thu Nguyệt, Tiểu Hoan, Tiểu Hà, Tiểu Tiệp, Tiểu Mai, các ngươi có hay không phát hiện, Bắc Vương, Tây Vương đúng Diệp Thu là không khỏi quá nhiệt tình a?
Cái gì?
Một chút manh mối cũng không có. Hắn chắp tay, vừa cười vừa nói, hồi Diệp công tử, mặt tướng là Bắc Vương Huy Hạ đại tướng quân Tiểu Sơn Phong, phụ vương gia nhà ta chi mệnh, chuyên tới để hộ tống công tử tiến cung. Bắc Vương, Tây Vương, nhận được hai vị vương gia cất nhắc, tại hạ chỉ là khách qua đường mà thôi, há có thể ngồi vị trí này. Tô A Di, ý của ngài là, Bắc Vương, Tây Vương muốn xuống tay với Diệp Thu. Hắn cũng không dám lúc này vận dụng át chủ bài. Vương gia, cựu công chúa đến rồi Thu Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi ý gì? Ta sao càng nghe càng hồ đồ đâu? Bắc Vương, không được, không được. Vương gia, ý của ngài là, Bắc Vương cùng Tây Vương, hiện ở ngoài mặt hòa hòa khí khí, kỳ thực đều mang tâm tư, bọn hắn cuối cùng sẽ thủ tốc tương tàn. Vương gia, thủ hạ đang muốn báo cáo. Sáng nay, Diệp Thu đám người đi hoàng cung dự tiệc. Theo chúng ta người biết được, dưới mắt tất cả hoàng cung thủ vệ dị thường sâm nghiêm, binh lính tuần tra, đây thường ngày nhiều gấp đôi, còn có, Bắc Vương, Tây Vương chú đóng ở thành Bắc, thành Nam hai chi đại quân, một nửa lực lượng đang hướng hoàng thành dựa sát vào Bắc Vương, Tây Vương riêng phần mình nắm Diệp Thu tay, bước nhanh đi vào hoàng cung đại điện. Hay là chờ một chút, tiến lặng xem biến đổi. Ha ha, bản vương không tin, ta hai cái này chất nhi không ngấp nghé hoàng vị. Tây Vương đứng dậy, uống vào một chén hoa hữu. Tống Vân Hà mím môi một cái, lại liếc mắt nhìn Âu Dương Tiểu Uyển. Tần Chấn Thiên có hơi mở ra hai mắt, hôn một cái trả, nói ra, có hay không có Tú Tuyết thông tin?
Có khả năng này.
Bất quá, vì Tú Tuyết thân thủ, hiện nay võ lâm trừ ra mấy lao giả, dường như khó gặp địch thủ. Tống Vân Hà lo lắng. Linh Nhi nói rất đúng, nam nhân tốt muốn cùng nhau chia sẻ lần này. Âu Dương Tiểu Uyển mặt càng thêm đỏ bừng. Ta ủng hộ Mai tỷ cách nhìn. Chúng ta cùng Bắc Vương, Tây Vương không có xung đột lợi ích, lại nói, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, căn bản không trở ngại hai vị vương gia, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do nổi sát tâm a. Không giống nhau Diệp Thu phản ứng, Bắc Vương kéo lấy hắn, đi vào chủ tọa, ở giữa nhất một vị trí. Tô Tiểu Ngọc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm, mỗi cái binh sĩ cũng người mặc hộ giáp, nét mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch giống như. Diệp công tử, mời tới bên này hồi vương gia, theo thủ hạ điều tra, Tú Tuyết tỷ bước vào hoàng thành về sau, đột nhiên mất đi liên hệ. Tiếp theo, Tần Chấn Tiên lại phân phó nói, Tần An, mật thiết giám thị Bắc Vương, Tây Vương, vừa có gió thổi có lay, lập tức nói cho bản vương. Dẫn đầu đúng đúng một vị người mặc khải giáp tướng quân. Thì, ta nhìn xem chưa hẳn. Hoàng cung từ trước đến giờ thủ vệ nghiêm nghiêm. Huống chi, cựu công chúa sóng gió vừa lắng lại không lâu, hiện tại lòng người còn chưa yên ổn, nghiêm một chút tốt hắn cảm giác hôm nay nhất định có đại sự xảy ra. A, cựu công chúa sau lưng, làm sao còn đi theo một khoác lên màu đen khăn trùm đầu nữ nhân? Có chút vu sư cách ăn mặc. Tần Chấn Tiên ngẩng đầu nhìn từ xa. Tống Vân Hà vẻ mặt sững sờ. Lúc này, một sĩ binh vội vàng chạy tới. Nghe thủ hạ báo cáo, Tần Chấn Tiên sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Âu Dương Tiểu Uyển lập tức sắc mặt đỏ bừng. Tần Chấn Tiên thì đoán không ra, hai vị vương gia tâm tư.
Tốt.
Linh Nhi muội muội, mặc kệ xảy ra bất kỳ tình huống gì, bảo hộ Diệp Thu quan trọng nhất à? Diệp công tử, ngươi thế nhưng chúng ta đại ân nhân. Nếu không phải ngươi, có thể lão bách tính lại muốn sinh linh đồ thán. Tiểu tướng quân, làm phiền, dẫn đường đi Thu Nguyệt tỷ tỷ. Một hồi chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh lúc này. Tần Trung Minh, Tần Trung Lương sớm đã đứng ngoài đại điện, chờ lấy mọi người đến. Bắc Vương, Tây Vương sắc mặt biến hóa. Triệu Linh Nhi kéo Âu Dương Tiểu Uyển tay, nhỏ giọng nói ra, Tiểu Uyển, có tỷ tỷ giúp ngươi, yên tâm đi, Diệp Thu sớm muộn là người của ngươi. Âu Dương Tiểu Uyển cảm giác Tô Tiểu Ngọc lòng nghi ngờ quá nặng. Cựu công chúa bên ấy có động tĩnh không? Thấy cảnh này, chúng nữ càng thêm cảm giác, trận này cáo biệt tiến không đơn giản. Hai người lướt nhau, trực tiếp mái trèo Thu Nhân tại ở giữa nhất trên chỗ ngồi. Thu Nguyệt cùng Triệu Linh Nhi lướt nhau. Thấy ba nữ nhân lén lén lút lút, Diệp Thu cảm giác nàng nhóm khẳng định lại đang nghĩ yêu tiêu thân. Rất nhanh, mọi người nhất nhất nhập tọa. Nàng đội vàng cúi đầu, dùng dư quang liếc qua Diệp Thu. Triệu Linh Nhi chỉnh trọng gật đầu một cái. Diệp công tử, đến, đến, mau mời vào lúc này, Tần An gấp rút đi tới. Vương gia, ý của ngài, Tú Tuyết tỷ mất tích, cùng Vương phi liên quan đến. Tần Chấn Thiên gật đầu một cái. Tại Kiều Sơn phong hộ vệ dưới, Diệp Thu đám người một đường thông suốt, rất nhanh tới rồi hoàng cung. Vương gia chương 392, thần bí vu sư chương 392, thần bí vu sư bảng lòng lo lắng. Ha ha, Tần An, không cần sợ cựu công chúa, Tần An trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng có chấp nhặt với hắn rồi trấn Nam Vương, ngươi nếu dám phản bội cựu công chúa, ngươi đều sẽ thất khiếu chảy máu, gặp vạn tiễn xuyên tâm đau khổ. Cựu công chúa, bản vương về sau mặc cho người phân công. Giờ phút này, Tần Chấn Thiên cái trán túa ra mồ hôi. Tần An phát hiện, nữ nhân này đi đường thế mà nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Chắc thần y đi, thực không dám dầu dếm, vu sư xạ lạ đến rồi hoàn thành. Chắc thần y đi, lão phu phải gấp chuyện, cần lập tức trở lại. Tần An vô cùng bất ức, thế nhưng vương gia lên tiếng, hắn không dám không nghe. Nghe xong, Tần Tiểu Phượng thế mà mỉa mai trấn Nam Vương, Tần An sầm mặt lại. Tần Tú Tuyết mơ hồ đoán được, phụ thân chuyến này nguy hiểm nặng nề, rất có thể có đi không về. Vừa cùng phụ thân đoàn tụ, nàng làm sao có khả năng nhường phụ thân đi hoàn thành? Chắc Mai Đình nghe được là vẻ mặt sững sờ. Nhìn Tần Tiểu Phượng không ai bị nổi dáng vẻ, Tần Chấn Tiên tức giận không thôi. Cựu công chúa, nói đi, ngươi nhường lão phụ làm cái gì? Nhớ kỹ, lão phu sẽ chỉ giúp ngươi hoàn thành một sự kiện. Tần Tiểu Phượng nhìn thoáng qua vũ sư. Bang Long, đi hoàn thành có thể nào ít ta đây? Cựu công chúa dạy phải. Thấy Tần Tiểu Phượng lại mà ba vũ nhục thủ hạ, Tần Chấn Tiên ngồi không yên. nhìn tới Tiên Hạ lại không quá bình rồi nhìn Trần Tiên Thu cùng Tạ Vô Thần, Bàng Long ngửa mặt lên trời cười to.
"Cha, người muốn đi đâu?"
Xạ Lạ giơ quả trượng, nhắm ngay Tần An. Tần An gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đồng thời nắm chặt bảo kiếm, một khi có tình huống, hắn sẽ quả quyết xuất kích.
"Hạt Dự, lão phu dù là chết, cũng muốn về kinh đô."
Cựu công chúa trừng mắt. Tần Chấn Tiên sợ tới mức thẳng phát run.
"Ha ha, đứng lên đi, Tần Chấn Tiên."
"Sao?
Bản công chúa nói ngươi, ngươi còn có ý kiến?"
"Vương gia, ta nói đúng không?"
"Không có, lão yêu bà chỉ là ở thế, tất cả người đời đều cho là nàng chết rồi."
"Hừ, một con chó mà thôi, thật đáng ghét."
"Tần Chấn Tiên, từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải nghe lệnh của ta, bằng không,
Bàng quốc sư, thương thế của ngươi vừa ổn định, như cưỡng ép bất công, có thể công lực tân phế, biến thành một tên phế nhân."
Chắc Mai Đình Lạt Tạ Vô Thần trị liệu xong, vừa đi đến cửa khẩu, thấy Bàng Long đứng dậy, một bộ thấp thỏm biểu tình bất an.
Thần An giận dữ:
"Ha ha, tốt, chúng ta cùng đi.
Trấn Nam Vương, thủ hạ ngươi không hiểu chuyện, ta giúp ngươi giáo huấn một chút, ngươi sẽ không trách ta chứ?"
Tần Tiểu Phượng gật đầu một cái.
"Nguyên lai, Tát Vu sư chỉ là vì trả một ân tình."
Tần Tú Tuyết quay người lúc, đột nhiên, Trần Thiên Thu xuất thủ.
"Đến tột cùng chuyện gì, có thể khiến cho Bàng quốc sư ngay cả mệnh cũng không cần?"
"Tần Tiểu Phượng, ngươi một cái thủ hạ bại tướng, có tư cách gì cùng vương gia nhà ta tranh hoàng vị? Nếu không phải vương gia, ngươi này lại còn trong thiên lao đâu."
"Hoàng thúc, ngài vẫn đúng là năng lực bước vàng.
Bây giờ, Bắc Vương, Tây Vương đang hoàng cung xếp đặt tiến hội, nhưng ngươi tại đây nhấm nháp ngắm hoa.
Công chúa điện hạ, vừa nãy tiểu nhân nhất thời xúc động, mạo phạm ngài, hy vọng công chúa điện hạ đại nhân rộng lượng."
"Cha, con gái cùng ngài cùng đi Tần Chấn Thiên, đã ngươi nghe lệnh của ta, từ nay về sau, bản công chúa chính là của ngươi chủ nhân."
"Thấy vậy chủ nhân, còn không hành lễ?"
Tần Tiểu Phượng liếc qua Tần An, cười lạnh một tiếng.
Một giây sau, Trấn Nam Vương cùng Tần An giật mình kinh ngạc.
Ban đầu, hắn còn tưởng rằng Tần Tiểu Phượng cùng Xạ Lạ quan hệ không tầm thường, muốn thực sự là như thế, chính mình sẽ kiêng kỵ ba phần.
"Cựu công chúa, vương gia nhà ta làm sao, ngươi còn chưa tư cách khoa tay múa chân."
Tần Chấn Thiên dọa sợ.
Ngài
chính là 70 năm trước, danh chấn thiên hạ Xạ Lạ."
Một bên Tần Chấn Thiên cau mày.
"Tần Tiểu Phượng, ngươi hôm nay tới trước, hẳn là chỉ là muốn nhục nhã bản vương thị vệ trưởng hay sao?"
"Ngươi."
Nàng bóp lấy Tần Chấn Thiên cổ, đem một đoàn hắc khí rót vào rồi trong cơ thể của hắn.
Tần An sắc mặt âm trầm như nước.
"Nha, Tần đại hộ vệ, ngươi chẳng qua nhà ngươi vương gia bên người một con chó.
Chủ nhân còn chưa lên tiếng, ngươi ngược lại trước binh đoạt chủ."
"Ha ha, không sai, rất nghe lời một con chó.
Nhớ kỹ, đừng quên thân phận của mình.
Làm cậu, cũng phải có thả chó giác ngộ ngay trước mặt vương gia, chửi mình là một con chó." Hắn tức giận đến thật nghĩ một đao vỗ tới.
"Vương gia, cựu công chúa đây là..."
Nhìn thấy Tần Tiểu Phượng sau lưng nữ nhân kia, Tần An mơ hồ có chủng cảm giác nguy hiểm.
"Vương gia, thủ hạ cảm thấy hay là cẩn thận mới là tốt.
Nữ nhân này không đơn giản, sát khí rất nặng."
"Trấn Nam Vương, ngươi nhưng có ý kiến?"
"Bàng quốc sư, ngươi đây là làm gì?"
"Tốt." Tát Vu sư Tần Chấn Thiên cười cười.
Trần Thiên Thu sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lớn:
"Cha lời nói, ngươi không nghe."
"Không tốt, Diệp Thu gặp nguy hiểm."
"Công chúa, theo lão phụ tiến cung đi."
Tần Chấn Thiên phất phất tay.
Lời còn chưa nói hết, Xạ Lạ thân ảnh lóe lên, đảo mắt đến rồi Tần Chấn Thiên trước mặt.
Đột nhiên, bên hông hắn lệnh bài chấn động kịch liệt.
"Sao?
Không biết lão phụ?"
"Chính là lão phụ."
"À, 70 năm trước, Xạ Lạ 35 tuổi, bây giờ hẳn là qua tuổi trăm tuổi, dựa theo lẽ thường mà nói, lúc này nàng nên tóc mai điểm bạc mới đúng."
Lúc này, Tần Tú Tuyết đuổi tới.
"Tuyết Nhi, cha muốn đi hoàng thành đi một chuyến, ngươi thành thành thật thật đợi ở chỗ này, cái nào cũng không cho đi."
Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Tần An còn chưa kịp kêu thảm, thân thể nghiêng một cái, khí tuyệt bỏ mình.
"Bàng Long, cái đó lao yêu bà xuất thế đạt được rồi Xạ Lạ giúp đỡ, hoàng vị dễ như trở bàn tay.
Cao thủ, tuyệt đối cao thủ."
"Đó, cựu công chúa đến rồi." Trần Thiên Thu chỉ bên phải.
Tần Tiểu Phượng cười lấy hỏi.
Tần Chấn Thiên lúc này mới yên lòng lại.
"Cái gì?
Xạ Lạ, nàng không phải là đã chết sao?
Nữ nhân này không đơn giản."
Một giây sau, một đạo bạch quang bắn ra, đánh xuyên Tần An phần bụng.
"Tuyết Nhi, ngươi xem một chút hai tới."
Chắc Mai Đình càng thêm tò mò.
"Đào Hoa Nguyên Trấn, Bàng Long đang tiền viện nhắm mắt chữa thương.
Trấn Nam Vương, ngươi cũng đừng định nọt lão phụ.
Nếu không phải thiếu hoàng hậu nương nương một hứa hẹn, lão phụ tuyệt sẽ không xuất thế."
"Tần An, còn không cho cựu công chúa nhận tội."
"Dựa vào, Tần Tiểu Phượng, ngươi cũng muốn cùng bản vương tranh đoạt hoàng vị,
thì tính ta một người."
Nói xong, trừng Tần An một chút.
"Lão yêu bà,
trên đời này còn có nữ nhân nào có thể làm cho hai đại giáo chủ, thiên hạ đệ nhất quốc sư kiêng kỵ như vậy?"
Tần Chấn Tiên giữ im lặng, chỉ là vẻ mặt mỉm cười.
Nghe được Xạ Lạ ba chữ, Tần Chấn Tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Lúc này, Trần Thiên Thu cùng Tạ Vô Thần đến rồi.
Lực lượng thật đáng sợ.
"Tốt,
Trấn Nam Vương, ta thì không cùng ngươi vòng vo tam quốc rồi.
Vị này là Xạ Lạ Vu sư, tinh thông thuật bói toán.
Có nàng, chúng ta nắm vững thắng lợi."
Nữ nhân trước mắt này, da mịn thịt mềm, nhìn qua chỉ có 20 tuổi ra mặt.
Xạ Lạ cười, sau đó lấy xuống khăn che mặt.
"Tát Vu sư, ta hy vọng ngài có thể giúp ta đăng lâm hoàng vị, thành là người thứ nhất nhận chức nữ hoàng."
"Tát Vu sư, bản vương thật sự là quá rung động.
Ha ha, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất vu sư."
Chương 393, ba người tổng phó hoàng thành. Chương 393, ba người tổng phó hoàng thành. Tần cô đương, dù là Bắc Vương, Tây Vương, cựu công chúa một người trong đó làm hoàng đế, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, duy chỉ có Trấn Nam Vương không được.
Hắn rất lo lắng Diệp Thu.
"Hai vị tiểu thư, đạo chủ cho mời Tạ Vô Thần, ngươi mấy cái ý nghĩa?"
hẳn là xem thường lão tử.
Hừ, ngươi lại đánh không lại lão tử. Muốn nói tối cái kia lưu lại người, là ngươi.
Bàng lão đầu, lão yêu bà ẩn thế rồi hơn 10 năm, hết lần này tới lần khác lúc này đến rồi hoàn thành, hẳn là cùng hoàng vị chi tranh liên quan đến.
Cha, nhiều giúp đỡ, nhiều một phần lực lượng, con gái thân thủ không tệ, có thể trợ cha một chút sức lực như lão yêu bà thật xuất thế, thiên hạ hôm nay, trừ ra Côn Luân Tông tông chủ bên ngoài, chỉ sợ không người năng lực địch.
Trần Thiên Thu cùng Tạ Vô Thần liếc nhau.
Cha, ta tiền bối, Bàng tiền bối, không sợ các vị chê cười, văn bối tại trấn Nam Vương phủ, chỉ phụ trách giám sát một chuyện, còn trấn Nam Vương chuyện khác, văn bối mở rất ít cái gì.
Trấn Nam Vương theo 10 năm trước liền bắt đầu âm thầm đóng quân.
Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, là trấn Nam Vương đệ nhất sát thủ, lại là trấn Nam Vương con gái nuôi, nàng tối quá là rõ ràng.
Nguyên lai, Lưu Phi vốn là trấn thủ Nam Môn tiểu đầu đầu, từ gặp phải Giang Tiểu Huy về sau, vì báo ân, cùng thủ tướng mời tiểu giả, luôn luôn đi theo Tả Hữu.
Lập tức, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Tú Tuyết.
Vô Ưu Đạo, đi Á Nạ cùng Lộ Dạ tắm rửa thay quần áo về sau, đều mặc vào một kiện quần áo màu đỏ, nhìn qua mỹ diệu động lòng người.
Cha, chúng ta cha con thất lạc 20 năm, thật không dễ dàng nhận nhau đoàn tụ, ngài thì nhẫn tâm vứt xuống con gái mặc kệ.
Hắn thân ảnh lóe lên, đi vào con gái trước mặt, một chỉ điểm tại rồi huyệt vị bên trên.
Hai nữ liếc nhau.
Hai người dường như trong miệng một lời nói ra, Trấn Nam Vương Tần Trấn Thiên.
Thế nào, các ngươi lẽ nào quên rồi, hiện nay trong hoàng thất, còn có một người có thực lực này lệ lệ, không muốn làm ở ba vị tiền bối chờ một chút.
Ta Vô Thần nghiêm nghị trách cứ.
Tại mấy tên thị nữ dẫn đầu dưới, xuyên biệt rồi một tòa cầu nhỏ về sau, đi tới một tòa tráng lệ đại điện.
Nếu không quay lại đi, hắn khó mà báo cáo kết quả công tác.
Trần Thiên Thu, chuyến này ta cùng Bàng Quốc Sư là đủ, ngươi cũng không cần tham gia náo nhiệt. Bàng Long nuốt ve thiên chỉ hạt cái chán, đang chuẩn bị bay lên không cất cánh lúc, Lưu Phi chạy tới.
Tần Tú Tuyết cuối cùng ý thức được, phụ thân đáp ứng Bàng Quốc Sư một khắc này, đã làm tốt rồi chịu chết quyết tâm.
Lưu Phi thì khuyên nhủ Tần Tú Tuyết, hy vọng nàng thành thật khai báo, không muốn nối giáo cho giặc.
Nương, Bàng tiền bối bọn hắn đã đi xa, chắc mai đỉnh vỗ vô bờ vai của nàng, ngự trọng tâm trường an ủi.
Trần Thiên Thu nhìn con gái một chút.
Tuyết Nhi, lần này quay về hoàn thành, sống chết khó nói, ta hy vọng ngươi hảo hảo còn sống, hiểu không?
Bàng tiên bối, vãn bối biết đến, chỉ có nhiều như vậy.
Mặc dù vãn bối là Tần Chấn Thiên nghĩa nữ, nhưng mà, thật là lắm chuyện Tần Chấn Thiên không cho ta tham vào, thì vệ trưởng Tần An mới là tâm phúc của hắn lập tức, Tần Tú Tuyết toàn thân không cách nào động đậy.
Cha, ngươi muốn làm gì?
Trừ ra lý do này, ta Vô Thần thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác.
Được rồi, ba người đồng hành cũng tốt.
Trần Thiên Thu cùng Tạ Vô Thần gật đầu một cái.
Chắc Mai Đình ung dung thở dài một hơi.
Bàng Long vung tay lên, thiên chỉ hạt từ trên trời giáng xuống.
Nhìn phụ thân ngày càng mơ hồ bóng lưng, Tần Tú Tuyết nước mắt rơi như mưa.
Ba người theo thứ tự nhảy đến thiên chỉ hạt phần lưng.
Trần Thiên Thu chừng Tạ Vô Thần một chút.
Lúc này, Bàng Long nghĩ tới một người.
Tất nhiên đã đến không lo đảo, muốn chạy ra ngoài, gần như không có khả năng, còn không bằng an tâm ở lại, tìm cơ hội đào tẩu.
Lưu công tử, ngươi có chuyện gì?
Trần giáo chủ, nếu không ngươi thì lưu lại, cùng Tần cô nương cùng hưởng niềm vui gia đình, lão phu cùng Tà giáo chủ kết thúc cả đời, không có con gái thì không lo lắng, sống hơn 10 năm cũng sống đủ rồi, liều mạng này thân lão có đầu, có lẽ còn có thể sẽ người đời tận điểm sức mọn. Lúc này, Chắc Mai Đình quát lớn một tiếng.
Nói xong, Tà Vô Thần dắt lấy Bàng Long, xài bước đi về phía ngoài cửa viện.
Chắc Mai Đình lo lắng Tần Tú Tuyết vụng trộm tiến về hoàng thành.
Tần Tú Tuyết nhìn mọi người, do dự mãi, cuối cùng, nàng hay là một năm một mười, đem trấn Nam Vương bí mật toàn bộ nói ra.
Bàng lão đầu, ngươi chớ có quên ta quyết định chuyện, không bao giờ hối hận qua.
Thấy Trần Thiên Thu thái độ kiên quyết, Bàng Long bất đắc dĩ lắc đầu.
"Hừ, Trần Thiên Thu, đây là ngươi nuôi con gái tốt. Hôm nay thiên hạ đại loạn, Trấn Nam Vương dạ tâm bừng bừng, ý đồ đoạt vị, đây chính là mưu phản đại tội, người người có thể tru diệt.
Tần cô nương ngược lại tốt, thế mà biết chuyện không báo, coi là đồng mưu."
Bàng Long giật mình kinh ngạc.
Mấy phút đồng hồ sau, bốn người cưới thiên chỉ hạt rời đi.
"Tuyết Nhi, cha hiểu rõ ngươi trọng tình trọng nghĩa, Trấn Nam Vương dưỡng dục ngươi vài chục năm, ngươi không nghĩ lưng đeo vong ân phụ nghĩa tiếng xấu, thế nhưng, gia sự quốc sự chuyện thiên hạ, gia sự nhỏ nhất, tuyệt đối không thể vì gia sự ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi."
Chỉ thấy hai cái khôi ngô nam tử áo trắng, cầm trong tay bảo kiếm, thủ vệ tại cửa đại điện.
Hắn cười, bởi vì hắn tin tưởng con gái, nhất định sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn.
Nghe Tần Tú Tuyết lời từ đáy lòng, tất cả mọi người đều rung.
"Bàng tiên bối, có thể hay không mang lên văn bối?"
"Văn bối rời khỏi hoàng thành mấy ngày, không quay lại đi, sợ rơi xuống một tự ý rời vị trí tội danh."
Giang Đại Lệ vừa rỗi ra một chỉ, dự định là Tần Tú Tuyết thời ra huyền đạo.
"Lệ lệ, vẫn là chờ buổi tối rồi nói sau Tạ Vô Thần, ta nghĩ nguyên lý do này đáng tin nhất.
Thế nhưng, cựu công chúa thành tù nhân, nghe nói bị Bắc Vương, Tây Vương giam giữ tại rồi đại lao, hoàng thành có tay cầm trọng binh hai vị vương gia trấn giữ, lao tử thực sự nghĩ không ra, thiên hạ hôm nay còn có người nào năng lực mời được đến lao yêu bà.
Chắc tiền bối, ngài khoái cởi ra văn bối huyền đạo."
Vừa tiến vào đại điện, hai nữ sợ ngây người.
Trần Thiên Thu trước khi đi, liên tục phó thác Chắc Mai Đình, nhường nàng thật tốt chăm sóc nữ nhi của mình.
"Tần cô nương, mặc dù lao phụ cùng trấn Nam Vương chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng mà người này bụng dạ cực sâu, âm hiểm tàn nhẫn, như người này cầm cố hoàng đế, lao bách tính lại phải gặp hai đường.
Thế nhưng chính mình cùng phụ thân nhận nhau không đến hai ngày, bây giờ phụ thân muốn xông lên nguy cơ trùng trùng hoàn thành, Tần Tú Tuyết khó mà tiếp nhận.
Tốt huy hoàng, thật khí phái đại điện, nhất là một cái kim quang lóng lánh cái ghế bày ra tại đại điện chính trung tâm, Triệu Trường Dũng đang ngồi ở kim trên đế.
Bàng Long chỉ nghĩ mau chóng chạy về hoàn thành.
Bàng Long lo lắng,
chúng ta cái kia lên đường rồi hử, lão tử không đi được, các ngươi cũng đừng hòng đi. Muốn đi cùng đi, bằng không cũng thành thành thật thật đợi tại đây dưỡng thương. Lưu công tử, bây giờ hoàng thành cũng không thái bình, lão phu khuyên ngươi hay là lưu tại Đào Hoa Nguyên trấn, làm sao? Mọi người sững sờ, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Thần cô nương, cha ngươi thì là vì tốt cho ngươi. Xa là tu vi cao thâm khó lường, ngay cả cha ngươi thì không phải là đối thủ, ngươi tô rồi cũng là phi công, ngược lại sẽ để ngươi trà phân tâm. Hắn không rõ, lão yêu bà tại sao lại hiện thân hoàng thành? Giả sử lão yêu bà thực sự là Tần Chấn Thiên mời đến, hậu quả khó mà lường được. Chương 394, đơn đấu, quần đấu. Chương 394, đơn đấu, quần đấu. Năm cái đường chủ đầu tiên là sức sở, lập tức liếc mắt nhìn nhau. Nhị thúc, đều là người trong nhà, mau mau đứng dậy. Hà Võ lạnh lùng liếc qua Triệu Tử Cường. Trước khi đến, sáu vị đường chủ thương lượng xong, dự định thừa cơ hội này bãi miễn Triệu Trường Dũng đảo chủ vị trí. Lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ, lão Lục, chúng ta đi. Hắn đi vào Triệu Tử Cường trước mặt, đưa tay đưa hắn đỡ dậy. Tất nhiên, đơn đấu hay là quần đấu, các ngươi định bật là Hà Bá. Lúc này, Lục đường chủ Triệu Tử Hùng căm tức nhìn ba vị đường chủ. Sao? Các ngươi đây là không thừa nhận thiếu chủ thân phận? Nhị ca, tiếp tục như vậy không phải cách. Tiểu tử này tốc độ quá nhanh. Ngũ đại đường chủ hợp lực vây công, có thể Triệu Trường Dũng thoải mái hóa giải. Triệu Trường Dũng thân ảnh lóe lên, tại các vị đường chủ bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Không ngờ rằng, còn chưa chính thức bạch mặt, ba cái đường chủ dẫn đầu làm phản rồi. Nghe năm vị thúc thúc nghị luận, Triệu Trường Dũng không vui không giận. Triệu Trường Dũng nhìn các thúc thúc một chút, vừa cười vừa nói, các ngươi là đợt đấu, hay là nói cùng tiến lên? Trong khoảnh khắc, đại điện nhiệt độ giống như giảm xuống 10 độ, tất cả mọi người không dám thở mạnh một chút. Bên cạnh nam tử, sắc mị mị chằm chằm vào Lỗ Gia. Nhị thúc, ngươi không phải muốn làm đạo chủ sao? Đạo chủ, từ trước đến giờ năng giả cư chi. Như vậy, các ngươi năm người, chỉ cần có người có thể đánh bại ta, ta nhường ra đạo chủ vị trí, làm sao? Mấy hiệp tiếp theo, hai bên thế lực ngang nhau. Nhị ca, chớ có xúc động. Rất nhanh, một đoàn người đến rồi đình viện, một chỗ cực kỳ trống trải chỗ. Lúc này, đại điện hai bên trái phải đều ngồi đợi ba vị nam tử trung niên, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía hai nữ. Phải không? Ừ, các ngươi thật to gan. Sao, làm thiếu chủ không tồn tại? Có người buồn thì có người hỉ. Triệu Tử Cường cũng không muốn lưng meo một bắt nạt vãn bối tên tuổi. Triệu Tử Cường trừng mắt, Triệu Tử Hùng lập tức câm miệng. Nhị thúc Triệu Tử Cường có chút tức giận. Lão gia tất nhiên đem đảo chủ vị trí truyền cho thiếu gia, như vậy, vô ưu đảo tất cả mọi người, nhất định phải hiệu chung, phục tùng thiếu gia, nếu có phản loạn, lá mặt lá trái người, hậu quả kiểu gì, không cần phải phu nhắc lại à. Trước mặt vị thiếu chủ này, mi thanh mục tú, phong độ nhẹ nhàng, khí độ phi phàm, không như trong điện ảnh ác nhân, đối với mình cũng kéo kéo thì khách khí. Nhị ca, bây giờ Trưởng Dũng là vô ưu đảo đảo chủ, ngươi cũng đừng có sinh thêm sự cố rồi. Nhìn ba vị đường chủ đứng đội Triệu Trưởng Dũng, nhị đường đường chủ Triệu Tử Cường tức giận không thôi. Nhìn thiếu chủ mặt mũi tràn đầy tự tin, tam đường chủ cùng tứ đường chủ có chút hoảng hốt. Triệu Tử Cường tức giận không thôi, chỉ vào thiếu chủ mắng to. Hai bên triển khai trận hình. Chuyện này là thật. Thiếu gia, nàng nhóm đến rồi đồng dạng, Triệu Trưởng Dũng cùng Hà Võ Kinh đến rồi. Nhị ca, ngươi thiếu nói hai câu đi. Nhị thúc, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Huống chi, hôm nay có nhiều người như vậy làm chứng, ta càng không khả năng ăn nói lung tung. Nàng cho rằng chính mình sẽ bị bọn buôn người bán được hội sở, phòng khiêu vũ và bẩn thỉu nơi trốn, không ngờ rằng thế mà đến rồi một giường như ngăn cách, có thể so với tiên đảo đảo giữ. Người đàn ông này hoàn toàn phù hợp chính mình trong suy nghĩ anh hùng hình tượng. Tốt, ta nhìn xem hay là khác lãng phí thời gian rồi, hiện tại bắt đầu rồi. Vừa vặn cho hai vị cô nương mở mang tầm mắt, Triệu Trường Dũng nhìn xuống chúng nhân, rất có một bộ quân lâm thiên hạ khí thế. Tương đối đi ạ nạ phương đông đẹp, Lộ Dạ có em mở người trong nước đặc biệt đầy đặn. Một mày rậm mắt to, vẻ mặt dâu quay nón nam tử đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới đi ạ nạ. Tiếp chiêu Hà Võ chỉ là vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Hắn thẳng tắp thân thể, thế mà từng chút một con xuống dưới. Hừ, lão tam, lão tứ, lão ngũ, trước đó chúng ta là sao ước định, hiện tại ngược lại tốt, các ngươi từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Người đảo chủ này vị trí vốn nên thuộc về nhị ca, hiện tại đại ca không có ở đây, nhị ca kế thừa đảo chủ, đương nhiên. Nhị ca, ý của ngươi là muốn? Thiếu chủ, ta không đánh, ta nhận thua. Bốn đường đường chủ Triệu Tử Long thể chết cũng đi theo thiếu chủ nhị ca, ngươi, ngươi cứ như vậy nhận thua. Đồng thời, phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Hà Bá, ta không phải ý tứ này, ngài hiểu lầm rồi. Nhưng vào lúc này, Triệu Tử Cường động. Trừ ra lão Lục, cái khác ba cái đường chủ vẻ mặt sững sờ. Ngũ đường đường chủ Triệu Tiểu Cương nguyện vì thiếu chủ lên núi đao xuống biển lửa. Có rồi tam đường đường chủ dẫn đầu, rất nhanh, bốn đường đường chủ, ngũ đường đường chủ sôi nổi hiệu chung. Triệu Trường Dũng có thể cùng tiến lên. Một giây sau, hắn đã đến Triệu Tử Cường trước mặt. Hừ, Triệu Trường Dũng, ngươi có tài đức gì kế thừa đảo chủ một vị? Năm đó nếu không phải Triệu Trung thiết kế hãm hại ta, người đảo chủ này vị trí chính là ta. Nhìn bọn hắn từng cái kêu khổ. Triệu Tử Cường âm trầm như nước, phát giác được Triệu Tử Cường giọng nói bất thiện, Hà Võ sầm mặt lại. Vừa nãy mấy cái đường chủ có rồi khác nhau, phân hóa thành hai đội, này lại nghe xong có thể quần đầu, lập tức thành tạm thời tính đồng minh. Theo Triệu Tử Cường dẫn đầu phát động công kích, cái khác bốn đường chủ chia ra theo trái, phải, sau ba phương hướng đồng thời ra tay. Sáu vị đường chủ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái gì? Cùng tiến lên, ra tay đi. Thiếu chủ, ngươi bảo chúng ta đến, hẳn là vì hai nữ nhân này. Theo bọn hắn nghĩ, thiếu chủ luôn luôn bình tĩnh ổn trọng, cũng không khẩu xuất của luôn. Vừa nãy thiếu chủ cho phép quần đầu, hoặc là thiếu chủ đúng thực lực của mình vô cùng tự tin, hoặc là có trá. Lão Lục, nhìn tới, chỉ có thể phóng đại chiêu tam đường chủ Triệu Tử An một bước tiến lên, dắt lấy Triệu Tử Cường, ra hiệu hắn không nên hồ nháo. Ha ha, Triệu Trường Dũng, chúng ta quyết định cùng nhau khiêu chiến ngươi. Ngươi xác định? Hiện tại đổi ý còn kịp. Trong một loại võ công cao thâm. Được rồi, cùng ngươi trong thời gian ngắn nói không rõ ràng thiếu chủ, các nàng là người nào? Giờ khắc này, Diana lại có điểm sùng bái Triệu Trường Dũng. Ngươi, các ngươi đều là cỏ đầu tường. Diana lại có chút ít kích động. Hoa sơ, đây không phải Đoàn Dự Lăng bà vì bộ sao? Lập tức, Triệu Tử Cường vai phải khớp nối được gãy, toàn tâm đau đớn quét sạch toàn thân. Hắn vừa dự định bế quan, lại bị Hà quản gia báo cho biết, thiếu chủ có đại sự muốn bàn bạc, nhường hắn cần phải đúng giờ tham gia. Nana, ngươi mới vừa nói cái gì Lăng Ba Vi Bộ, đó là đồ chơi gì? Nhị thúc, hai cái vị này là bằng hữu của ta, hôm nay ta đem các ngươi triệu tập ở đây, chỉ vì tuyên bố một sự kiện năm cái đường chủ, hoàn toàn coi Triệu Trường Dũng là thành không khí, cái này khiến Hà Võ lửa giận ngút trời. Nhị đường chủ thế mà chủ động nhận thua. Đột nhiên, Triệu Tử Cường hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hà Võ cung kính nói, nhìn Triệu Trường Dũng mạnh mẽ thân pháp, Diana khiếp sợ không gì sánh nổi. Tốc độ thật nhanh, tất cả mọi người không muốn cái thứ nhất tỏ thái độ. Bái kiến đạo chủ, tam đường đường chủ Triệu Tử An nguyện hiệu trung đạo chủ, hắn vừa cười vừa nói, nhị đường chủ, sao, ngươi đúng thiếu chủ sắp đặt có ý tưởng? Hoặc nói, ngươi đến bây giờ còn không thừa nhận thiếu chủ là đạo chủ thân phận? Hà Võ mày nhăn lại. Trong ngay mắt, Triệu Tử Cường cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp. Chương 395, Bạ Vũ Lê Hoa châm. Chương 395, Bạ Vũ Lê Hoa châm. Hà Võ nhìn về phía ba người. Lúc này, Vũ đường chủ Triệu Tiểu Cương tỏ thái độ rồi. Hắn thân ảnh lóe lên, đồng thời vung ra song trường. Triệu Trương Dũng, ngươi chớ có chân ngòi ly gián. Ta vĩnh viễn ủng hộ nhị ca hử, tam ca, đã ngươi khăng khăng ủng hộ Triệu Trương Dũng, ta cũng không thể ép buộc ngươi, người có chí riêng mà. Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta mỗi người đi một ngả. Lục thúc, cha ta luôn luôn quang minh lỗi lạc, ngươi chớ có ngậm máu phun người, nói xấu cha ta. Hà Võ căm tức nhìn Triệu Tử Cường. Triệu Tử Cường thân thủ nhanh như thiểm điện, nhanh chóng theo túi áo bên trong lấy ra một cái vòng tròn hình trụ trạng khí cụ bằng đồng, tay trái cầm phần đuôi, tay phải nhẹ nhàng xoay tròn. Cho dù Triệu Trường Dũng tu vi thâm hậu, thế nhưng hai người cách xa nhau gần như thế, lại thêm Triệu Tử Cường lại là đột nhiên tập kích, nhường Triệu Trường Dũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Hà Võ, ngươi đừng tại đây giả làm người tốt. Đây là chúng ta nhà của Triệu gia chuyện, ngươi một ngoại nhân, còn chưa tư cách đúng tay. Nhị ca, chớ cùng hắn nhiều lời. Triệu Trường Dũng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lui về sau vài chục bước, lúc này mới ổn định thân hình. Hà Võ, Triệu Trường Dũng trúng kịch độc, chỉ có trên tay của ta có giải dược. Chỉ cần hắn nhường ra đảo chủ vị trí, hai người các ngươi rời khỏi Vô Ưu đảo, ta có thể cho các ngươi giải dược dưới mắt, chỉ có mau chóng cầm tới giải dược mới có thể bảo trụ thiếu chủ mệnh, còn đảo chủ vị trí ngày sau lại đòi lại cũng không mượn. Ha ha, thực sự là thiên đại chuyện cười. Đột nhiên, Triệu Trường Dũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này, Triệu Trường Dũng đột nhiên cười to. Lão tứ, lão ngũ đều ủng hộ Trảm Thảo trừ căn. Nhị thúc, lời này của ngươi là có ý gì? Tam ca, ngươi thật ủng hộ Trường Dũng. Hà Võ, đã ngươi không nói, vậy ta mà nói. Hắn lau khỏe miệng máu tươi, lạnh lùng liếc nhìn mọi người. Võ thúc, hắn nói, có phải thật vậy hay không? Cha ta vì đảo chủ vị trí, hy sinh mẹ ta, vu hãm nhị thúc. Hà Võ không có lên tiếng. Triệu Tử Hùng đội vàng ngăn cản. Vừa nãy, thiếu chủ chặn tầm mắt của mình. Hà Võ cao thâm khó dò, nếu không phải Triệu Trường Dũng thân chúng kịch độc, hắn có chỗ cố kỵ, dù là 5 người liên thủ, có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Lo lắng chậm thi sinh biến, Triệu Tử Hùng thúc giục lão nhị mau chóng giải quyết. Lục đường chủ Triệu Tử Hùng chỉ vào thiếu chủ kêu gào. Triệu Tử Cường, thiếu chủ thế nhưng cháu của ngươi, ngươi thật muốn giết hắn? Ha ha, Triệu Trường Dũng, việc này ngươi thì không cần quan tâm. Ngươi hay là lo lắng thế nào giải độc đi. Hắn chỉ cảm thấy trái tim có chút không thoải mái, hô hấp tiết tấu bắt đầu hỗn loạn. Hắn buộc bộ ngực bảo đảm, vĩnh viễn trung tâm nhị ca. Tất nhiên, chỉ cần Trường Dũng trước mặt mọi người tuyên bố, để cho ta kế nhiệm đạo chủ, giải dược lập tức phục lên. Triệu Tử Long dẫn đầu lên tiếng. Triệu Tử An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Giờ phút này, Triệu Trường Dũng cảm giác thật không tốt. Triệu Tử Cường, xin chào hèn hạ. Khoái giao ra giải dược, nếu không ta giết ngươi. Im miệng, ngươi chớ có tại đây ăn nói linh tinh. Một giây sau, Hà Võ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Triệu Tử Cường vẻ mặt đắc ý. Triệu Tử Cường, tư nhân đã qua đời, chuyện quá khứ, ngươi vì sao còn nặng hơn đề? Hừ, tam đường chủ, tứ đường chủ, ngũ đường chủ, ý của các ngươi đâu? Triệu Tử Cường sầm mặt lại. Sao? Triệu Trung dám làm không dám chịu. Hừ, sự kiện kia là ngươi mê hoặc Triệu Trung làm đúng không? Nhị ca, lão Lục nói rất đúng, chỉ có chấm dứt hậu hoạn mới có thể gối cao không lo. Triệu Tử Cường, ngươi dám đánh lén thiếu chủ, thật bị ổi. Nghe Lục đường chủ êm hay nói, Triệu Trường Dũng sắc mặt càng thêm khó xử. Triệu Trường Dũng một bay lên không, thân thể nhanh chóng lui lại. Hừ, lẽ nào các ngươi từng cái cũng quên rồi tổ huấn tộc quy sao? Vô Ưu đảo tất cả mọi người nhất định phải hiệu trung đảo chủ. Nhị thúc, ngươi vì đảo chủ một vị thế mà hạ độc giết ta. Triệu Trường Dũng cười, cười vô cùng đáng thương. Triệu Tử Hùng đội vàng phụ họa. Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu đen, thân thể nghiêng một cái, hướng xuống đất đổ xuống. Nói xong, Triệu Tử Cường xuất ra một hạt viên thuốc, cố ý lúc gần lúc hiện. Triệu Tử Hùng tiến lên một bước, hắng giọng một tiếng, lớn tiếng nói, "Triệu Trường Dũng, 30 trước mặt, gia gia ngươi sinh hạ 6 đứa con trai, trong đó, ngươi nhị thúc rất hợp cha ngươi ưu tú nhất, với lại ngươi nhị thúc tiên phú dị bẩm, 18 tuổi liền đã luyện thành càn khôn vô cực thần công, cho nên gia gia ngươi dự định để ngươi nhị thúc kế nhiệm đạo chủ, thế nhưng cha ngươi thân làm trưởng tử, không cam tâm chịu làm kẻ dưới, cho nên cùng Hà Võ cấu kết với nhau làm việc xấu. Thừa dịp lao ra từ đại thọ thời khắc, chuốc say ngươi nhị thúc. Và sáng ngày thứ hai, mẹ ngươi xuất hiện ở nhị thúc căn phòng, cha ngươi mang theo lão gia tử phá cửa mà vào. Ha ha, ha ha. Một khi thả hổ về rừng, hậu quả khó mà lường được. Võ thúc, kim châm bên trên có. Có độc, nói xong, Triệu Trường Dũng đã hôn mê. Hà Võ bản một lòng phòng bị cái khác mấy cái đường chủ, căn bản không có ngờ tới, nhị đường chủ sẽ đánh lén thiếu chủ. Triệu Tử cười cười. Hắn nằm mơ thì không ngờ rằng, chính mình thân thúc thúc, lại đối với mình hạ tử thủ Triệu Trường Dũng, nếu không, ngươi hỏi một chút Hà quản gia. Ha ha, Hà quản gia tại Vô Ưu đảo ngây người 30 năm, lại là ngươi cha tâm phúc, chuyện của cha ngươi, hắn trên cơ bản đều biết. Đinh 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 vài tiếng, hơn phân nửa kim châm va chạm trên hộ cháo, hai sản sinh tiếng cọ sát chói tai. Hắn tuần tự nhìn một chút tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc. Hừ, ngươi không phải mới vừa nói rồi sao, chỉ cần đánh bại, người thắng trận có thể tiếp nhận đạo chủ. Ha ha, ngươi lại không nói không cho phép sử dụng ám khí không tốt. Chính là, chỉ cần thắng là được. Lúc này, hắn mới nhìn rõ Triệu Tử Cường trong tay cái đó khí cụ bằng đồng. Triệu Tử Cường, ngươi giữ lời nói. Triệu Tử An, Triệu Tử Long, Triệu Tiểu Cương ba người lên nhau. Nhị ca, tuyệt đối không thể. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Triệu Tử Long có chút kinh ngạc. Triệu Tử Cường nhìn Hà Võ, giao dạng dáng vẻ đắc ý đáng tiếc, hộ cháo cũng không hoàn toàn hình thành, cho nên có ba cái kim châm, thành cá lọt lưới, đều đánh trúng Triệu Trường Dũng thân thể. May mắn, Hà Võ tay mắt lênh lẹ, kịp thời đỡ Triệu Trường Dũng. Triệu Trường Dũng bén quần áo lên, túi đầu xem xét. Hà quản gia, tất nhiên Trường Dũng đã kế nhiệm đạo chủ, ta tự nhiên ủng hộ thiếu chủ. Ha ha, Hà quản gia, ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không? Ta biết Triệu Trường Dũng che giấu thực lực, cho nên để cho an toàn, sớm tại nửa năm trước, ta cùng Lão Lục phái người tìm được rồi đường môn hậu nhân, bỏ ra nhiều tiền mua được bạo vũ lê hoa trầm. Thế nào, có phải hay không rất lợi hại? Một giây sau, khí cụ bằng đồng đỉnh, đống chốc bắn ra 18 mai kim châm. Hừ, Triệu Trường Dũng, lúc trước cha ngươi hãm hại ngươi nhị thúc lúc, thủ đoạn càng hèn hạ. Lập tức, bá đạo chân khí tạo thành một như ẩn như hiện hộ cháo. Nhị thúc, các ngươi tự vấn lòng, cho dù ngươi tội nguyện lên làm đạo chủ, ngươi có năng lực quản lý Vô Ưu đạo. Lại nói, hôm nay ngươi giết ta, chiếm đạo chủ một vị, ngày mai, tứ thúc, ngũ thúc, lục thúc có thể hay không bắt trước ngươi đây? Chỉ thấy miệng vết thương hiện ra đen nhánh màu sắc. Nắm chắc thắng lợi trong tay Triệu Tử Cường vô cùng đắc ý, nhị ca, tuyệt đối không nên lòng dạ đàn bà. Nhưng mà, ba vị này thúc thúc giữ im lặng. Lẽ nào kim châm có độc? Nhị thúc, ngươi, ngươi, cái này, đây là đường môn ám khí bạo vũ lê hoa trầm. Chương 396, Hoàng Bảo gia thân. Chương 396, Hoàng Bảo gia thân. Ha ha, Lao Tam, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Mặc dù Hà Võ đem các nàng hai bắt được Vô Ưu đạo, nhưng mà, giờ phút này, nàng nhóm đã là người chung một tiền rồi, có nhục cũng đủ, một khi Triệu Trường Dũng chết rồi, hai người bọn họ thì sống không lâu. Lúc này, Đi Á Nạ lên tiếng. Triệu cô nương, ngươi vô cùng thông minh. Hôm nay là nhị ca kế nhiệm đảo chủ ngày tốt lành, có thể nào tại đại điện thấy máu đâu. Việc này không nên chậm trễ, hành động đi. Lúc này, thủ hạ nâng lấy một kiện long bào mà đến. Ý gì? Bác Vương, Tây Vương đây là muốn quá chén Diệp Lang. Chết đệ, lục đệ, ta tự có chừng có mực. Rất tốt, rất tốt. Chờ các ngươi quay về rồi, ta nặng nề có thưởng thức. Mỗi người ban thưởng 500 vạn cũng đúng. Như vậy, các ngươi đi hậu sơn hình trường đi. Triệu Tử trên suy nghĩ một lúc, công nhận Lao Tam cách nhìn. Một giây sau, chúng nữ bắt đầu chóng đầu. Trần bác sĩ, chúng ta thuận lợi bắt lấy rồi thao thiết, đã cất cánh quay trở về. Đợi Diệp Thu ngồi long ỷ về sau, Tần Trung Minh tự mình đem long bào khoác ở trên người hắn. Triệu cô nương, chúng ta tuyệt đối không có ra hại chi tâm, tạm thời trước tuổi thân một cái đi. Triệu Tử Cường, ngươi gạt ta. Hai phút về sau, Hà Võ phát hiện thiếu chủ mạch đập vẫn như cũ yếu ớt, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn thật nghĩ một trường đánh chết Triệu Tử Cường. Lão tứ, lão lục cho rằng lão tam lại thay đổi quẻ. Hừ, các ngươi lẽ nào cũng quên rồi, năm đó chúng ta tại phụ thân trước mộ phần lập thệ, về sau quãng đời còn lại muốn cùng chung mối thù, toàn lực ủng hộ đạo chủ Triệu Linh Nhi nổi trận lôi đình. Nói xong, Hà Võ bật khí, đưa tay hung hăng đập vào lồng ngực. Lẽ nào các ngươi muốn? Tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời một tới hai đi. Trong lúc vô tình, Diệp Thu uống gần nửa cân rượu đế. Đi Á Na mí mắt nhảy lên kịch liệt. Lão tam, ngươi nghĩa là gì? Lão tam, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rốt cục đứng chỗ nào? Triệu Tử Cường giận tím mặt. Một xuất sinh, có cái gì tốt nghiên cứu? Võ thúc, không muốn a, không muốn. Triệu Tử An do dự mãi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tam ca, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi không muốn cố chấp như vậy. Hà Võ do dự một chút, hay là đáp ứng. Kết quả, mới vừa đi một bước, thân thể nghiêng một cái, hôn mê bất tỉnh. Tốt, tốt, ta đáp ứng. Lão nhị, ngươi nếu không hạ thủ được, ta đến tam ca, ngươi vội vàng phục cái mềm, nhị ca sẽ không so đo. Lúc này, Triệu Tử An hô to một tiếng. Triệu Tử Cường vui vẻ không thôi. Ngươi, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Bắc Vương giơ ly rượu lên, không giống nhau Diệp Thu chạm cốc, trực tiếp một ngụm khó chịu xuống dưới. Lão tam, ngươi rốt cuộc cùng hộ ai? Thiên ca, Trần bác sĩ muốn tên xuất sinh này làm gì? Hà Võ phẫn nộ nhìn Triệu Tử Cường. Đến lúc đó, có thể hay không còn sống, hay là ẩn số? Nào đó trên hải đảo không, truyền đến giọng long long long. Tô Tiểu Ngọc cảm giác Triệu Linh Nhi, Thu Nguyệt và nữ có chút chuyện bé xé ra to. Lão tứ, lão lục chờ một chút. Hà Võ, giải dược chỉ có một quả, Trường Dũng là sống hay là chết, thì nhìn xem ý của ngươi là rồi. Bắc Vương vung tay lên, hai tên binh sĩ bị Diệp Thu hướng phía Long ỷ đi đến.
Tốt, ta đáp ứng ngươi,
giải dược cho ta, ta lập tức mang theo thiếu chủ rời khỏi Vô Ưu đảo.
Triệu Tử Cường chừng hai người một chút,
võ thúc khắc cầu hắn.
Dưới mắt chỉ có Hà Võ mới có thể bảo vệ chính mình, một khi Hà Võ tự phế võ công, hai người bọn họ chẳng phải thành mặc người chém giết cứu nó sao?
Mệnh lệnh này bọn hắn đợi hơn nửa ngày.
Xú lao đầu, ngươi cao tuổi rồi, này đơn giản xáo lộ, không thấy như vậy đâu.
Cách đó không xa, Lô Dạ bỗng chốc đoán được Triệu Tử Cường ý đồ.
Lão Tam, Lão Tứ, Lão Lục, động thủ đi.
Sau đó, Triệu Trường Dũng, Hà Võ bị người áp giải đi pháp trường.
Tiểu Hải, ngươi có phải hay không bị tham ăn thế dọa sợ trí thông minh?
Đương nhiên là bắt về nghiên cứu.
Diệp công tử, bản vương kính ngươi một chén sáu chiếc máy bay trực thăng chậm chạp phi hành.
Triệu Tử Long trừng mắt, dọa sợ Lô Dạ.
Hà Võ hiểu rõ, chính mình là Triệu Tử Cường cái đinh trong mắt, đây là diện trừ chính mình thời cơ tốt nhất. Triệu Tử Cường làm sao có khả năng bỏ cuộc đâu?
Thiếu chủ, chỉ cần có thể cứu ngươi, ta vui lòng đánh cược một lần.
Ngay tại hai người nói chuyện phiếm lúc, Trần Cương gọi điện thoại tới.
Hà Võ tức giận không thôi.
Ha ha, Hà Võ, ta lỡ như đổi ý làm sao bây giờ?
Như vậy, ngươi bây giờ tự phế võ công, hiểu gì?
Tốt, nhị thúc nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt.
Ngươi thì an tâm lên đường đi nhị ca, thật xin lỗi, ta còn là ủng hộ thiếu chủ.
Bây giờ, ba vị thân thúc thúc muốn đưa chính mình vào chỗ chết.
Bác Vương cười.
Người ta nói đây là giải dược, ngươi thì tin tưởng.
Vạn nhất là độc dược đâu?
Vị cô nương này, đây là chúng ta nhà của Triệu gia chuyện, ngươi tốt nhất câm miệng.
Ha ha, đừng tưởng rằng ỷ có thiếu chủ chỗ dựa, ngươi thì đắc ý lên.
Lẽ nào ngươi không có phát hiện, Triệu Trường Dũng đã là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo sao?
Hoàng cung đại điện phía trên, ca múa mừng cảnh thái bình, phi thường náo nhiệt.
Giờ khắc này, Triệu Trường Dũng thất vọng vô cùng.
Lão Tam, bây giờ đại thế đã mất, ngươi còn muốn hiệu trung Tiểu Trường Dũng?
Hắn đem viên kia giải dược ném ra ngoài.
Các ngươi có phải hay không đa tâm?
Nam nhân uống rượu nha, càng nhiều người uống càng nhiều.
Một giây sau, một ngụm máu tươi phun ra.
Nhanh lên, khắc lằng nhà lằng nhằng.
Hà Võ, ta đến ba.
Nếu là không đáp ứng, ta lập tức hủy viên này giải dược.
Cho ngươi, giải dược Triệu Tử Long, Triệu Tử Hùng không nhẫn lại được.
Thần Trung Minh, Thần Trung Lương, các ngươi vì sao muốn mưu hại chúng ta?
Nàng lo lắng Diệp Thu, đứng dậy muốn đi qua.
Không tốt, chúng ta trúng độc rồi. Hà Võ cầm giải dược, nhét vào Triệu Trường Dũng trong miệng.
Bây giờ, Hà Võ thành một tên phế nhân, Triệu Tử Cường vui vẻ không thôi.
A, sao một chút dấu hiệu chuyển biến tốt đều không có?
Triệu Tử An nghiêm nghị trách cứ.
Triệu Tử Long, Triệu Tử Hùng để đao giết tới.
Hà Võ tức giận đến sắp không được.
Thử, hai chọn một, không công bằng.
Chúng nữ tức giận không thôi.
Nàng phát hiện Hà Võ quá ngây thơ.
Nhị ca, khắc lãng phí thời gian.
Lão Lục Triệu Tử Hùng chỉ vào hai người, cười lên ha hả.
Xong rồi, lần này thật chết chắc rồi.
Triệu Trường Dũng hô to một tiếng, đội vàng ngăn cản.
Thu Nguyệt ý thức được không thích hợp.
Giống như hải trăm mối vẫn không có cách giải.
Thiếu chủ, khoái.
Khoái ăn vào năm đó phụ thân trước khi lâm trùng, mọi loại căn dặn chính mình, kế nhiệm đảo chủ về sau, nhất định phải thiện đãi tộc nhân, không thể tộc nhân tương tàn.
Mặc dù khen thưởng vô cùng phong phú, nhưng mà, Long Hướng Tiên cao hứng không nổi.
Diệp Thu một chén rượu vừa vào trong bụng, Tây Vương lại tới mời rượu.
Nhị thúc, ta chết đi, hy vọng các ngươi thiện đãi nàng nhóm.
Ha ha, Hà Võ, ngươi quá ngây thơ rồi.
Chỉ có các ngươi chết rồi, ta nhị ca mới không có nỗi lo về sau, làm sao có khả năng cho các ngươi giải dược đâu. Võ thúc, mang cô nương nói cực phải, ngài tuyệt đối không nên trúng rồi Triệu Tử Cường cái bẫy.
Rất nhanh, Tô Tiểu Ngọc, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Hạ Tiệp tứ nữ dường như cùng một thời gian hôn mê bất tỉnh.
Triệu Trường Dũng chỉ đi ạ nạ cùng Lộ Dạ.
Hà thúc, ngươi nếu tự phế võ công, hắn nhất định sẽ giết các ngươi. Chương 397, cựu công chúa bức thoái vị. Chương 397, cựu công chúa bức thoái vị. Ha ha, đã các ngươi chủ động bỏ cuộc hoàng vị, vậy thì tốt, bản công chúa bất tài, hoàng đế ta tới làm.
Triệu cô nương, bản vương hiểu rõ ngươi rất khó đã hiểu, vì sao hai chúng ta không tranh cái này hoàng vị?
Tần Trung Lương cưới lấy màu trắng chiến mã, chỉ vào cựu công chúa đám người nghiêm nghị quát lớn.
Tương phản, bọn hắn đều sẽ cho rằng bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt, nhất định ẩn chứa âm mưu to lớn, nói không chừng là cầm Diệp Thu làm tấm mục.
Giờ phút này, hoàng cung đại điện, Diệp Thu vẻ mặt men say.
Hoàng vị ai không mong muốn đâu.
Thế nhưng, đã trải qua cựu công chúa chuyện này, bản vương cùng Tây Vương đều cho rằng không có năng lực quản lý quốc gia này, nếu chúng ta một người trong đó cầm cố hoàng đế, có lẽ triều đình sẽ ngày càng sa sút, lao bách tính thời gian trôi qua càng khổ, chẳng bằng nhường ra hoàng vị, nhường có năng lực giả cư trì. Chúng ta rất thưởng thức Diệp công tử, có tình có nghĩa, có gan có mưu, không tham luyến quyền lực, cho nên
Trác Mai Đình sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Mấy phút đồng hồ sau, Trác Mai Đình đến bên trong phòng.
Lẽ nào cựu công chúa còn có hậu viện?
Bọn hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Ngươi nghĩa là gì?
Đại nương, ngài thì không lo lắng văn bối vụng trộm chạy đi?
Ha ha, Bắc Vương thì bỏ cuộc hoàng vị.
Vương gia, tiểu nữ tử ngu dốt, nhìn vương gia có thể chỉ điểm một chút đường, còn muốn hai canh giờ.
Lỡ như Trần cô nương không kiên trì nổi.
Mau nói, trừ ra cựu công chúa, còn có ai?
Đúng, vương gia.
Cái gì?
Tân tiểu phượng còn dám xuất hiện?
Lưu lại 1000 tinh binh, nghe theo Triệu cô nương điều khiển, những người còn lại theo ta đi Nam Môn Bắc Vương, lập tức mô phỏng tốt chiếu thư, mệnh Diệp Thu lập tức kế nhiệm tân hoàng.
Thiên hạ hôm nay, cựu công chúa đã thành tù nhân, chỉ có Bắc Vương, Tây Vương có thể vấn đỉnh hoàng vị, tự cổ chí kim, không biết có bao nhiêu người vì hoàng vị cầm vũ khí nổi dậy, không tiếc phụ tử, huynh đệ tương tàn, nhưng này hai vị vương gia, tới tay hoàng vị không muốn, lại muốn chắp tay tặng cho một họ khác người, nói ra, dường như không ai tin tưởng. Chắc đại đương, cảm ơn ngài.
Cái gì?
Tây Vương không muốn hoàng vị, Bắc Vương cũng không cần hoàng vị. Tần Trung Lương lắc đầu. Trần cô nương, có thể là Giang gia tương lai con dâu, nàng nếu xảy ra chuyện rồi, Huy Nhi nhất định sẽ thương tâm khổ sở. Vương gia, cựu công chúa không phải là bị các ngươi giam giữ tại Thiên Lao sao? Vương gia, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ toàn lực bảo hộ Diệp công tử. Tân Tiểu Phượng vẻ mặt sững sờ, hoàn toàn đoán không ra hai tâm tư người.
Cái gì?
Tây Vương xuất lĩnh 10 vạn Tây cảnh quân, không xa ngàn dặm đến hoàng thành, tới tay hoàng vị từ bỏ.
Vương gia, còn
có Trấn Nam Vương.
Tần cô nương, ngươi tính hạ tâm suy nghĩ thật kỹ, lão phụ đi trước Tây Vương, ngươi cười cái gì?
Đại đương, ngài yên tâm đi thôi, vạn bối tuyệt sẽ không cho ngài thêm phiền.
Triệu Linh Nhi một bụng hoài nghi.
Được rồi, nương.
Thử, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.
Bản vương nói không tranh hoàng vị, quyết không nuốt lời.
Tây Vương đoán được, Tần Tiểu Phượng tặc tâm bất tử, nhất định là chạy hoàng vị mà đến, hắn nhất định phải đoạt tại đối phương xâm nhập trước đại điện, hoàn thành tân hoàng đăng cơ. Đến lúc đó, Tần Tiểu Phượng cử động lần này chính là mưu phản, người trong thiên hạ người có thể chu diệt. Nói xong, Trác Mai Đình đưa tay, là Tần Tú Tuyết cởi ra huyệt vị. Phu hoàng đông đảo hoàng tử bên trong, chỉ có Bắc Vương, Tây Vương có thực lực nhất, hiện tại bọn hắn bỏ cuộc hoàng vị rồi, trừ ra chính mình, còn ai có thực lực này?
Không dối gạt Triệu cô nương, cựu công chúa tối hôm qua được người cứu đi rồi.
Tần Tiểu Phượng đầu óc nhất chuyển, rất nhanh nghĩ tới một loại khả năng.
Đột nhiên, hai cái binh sĩ vội vàng chạy tới.
Ha ha, của ta hoàng muội, ngươi không có cơ hội.
Ừ, không phải có 3000 Bắc cảnh quân trấn thủ Nam môn sao?
Cựu công chúa sao có thể xuống tới?
Có rồi xạ lại trấn thủ, lại thêm trấn Nam Vương phủ 1000 phủ binh, Tần Tiểu Phượng lực lượng 10 phần, hoàn toàn không đem Bắc Vương, Tây Vương để vào mắt.
Số phận đã định, Tần cô nương như khăng khăng muốn đi, lão phụ tướng ép lưu lại, có ý nghĩa gì đâu?
Triệu cô nương, làm phiền ngươi bảo vệ cẩn thận Diệp công tử.
Những binh lính này, bản vương giao cho ngươi phải đi, nếu có người tới gần một bước, giết không tha.
Nương, Trần cô nương vừa nãy nôn một miệng lớn máu đen, sau đó đã hôn mê rồi, tiểu huy ở bên cạnh nhìn đâu?
Thiên Lao thủ vệ sông nghiêm, nhìn tới, đối phương lai lịch không nhỏ.
Ha ha, của ta hảo ca ca, ngươi rốt cuộc đã đến.
Ha ha, ta khuyên ngươi xuống ngựa đầu hàng, nếu không, một con đường chết.
Hắn người khoác long bảo, nằm ở trên long ỷ Tần Trung Minh nghiêm nghị quát lớn.
Cái gì?
Có người xâm nhập Thiên Lao, cướp đi cựu công chúa.
Binh sĩ lo lắng bất an trả lời.
Tần Tiểu Phượng, hoàng vị thật trọng yếu như vậy.
Vì một hoàng vị, ngươi nhường hoàng thành lòng người bằng hoàng, lão bách tính bốn phía ẩn nút, phải bị tội gì?
Cựu công chúa sầm mặt lại.
Bắc Vương, Tây Vương, các ngươi thật muốn làm như vậy?
Huy Nhi, nhanh đi, khắc bút tích.
Về phần Trần cô nương năng lực không có thể còn sống sót, nghe thiên mệnh đi đường, Trần cô nương vừa nãy thổ huyết rồi, ngài mau đến xem nhìn xem Tần Tiểu Phượng, ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ còn không muốn đã hiểu?
Trác Mai Đình cười cười.
Hoàng huynh, hoàng vị ngươi làm thật không muốn.
Từ đệ đệ, muội muội đi kinh thành về sau, này 3 năm ngày, nàng luôn luôn đều ở nhà, giúp đỡ mẫu thân làm việc, bây giờ cuối cùng năng lực đi ra ngoài hít thở không khí rồi, nàng vui vẻ vô cùng.
Hừ, Tần Trung Lương, ngươi cũng đừng một bộ dáng chính nhân quân tử giáo hơn ta.
Ngươi cùng Bắc Vương đóng quân hoàng thành, không phải cũng là ngấp nghé hoàng vị sao?
Ha ha, Tần Tiểu Phượng, hoàng vị bản vương từ bỏ hẳn, so với ta đoán trước thời gian, trước thời hạn 2 ngày, còn tốt, bản quốc sư cùng ngươi cùng đi rồi, bằng không, liền xem như thần tiên thì khó cứu sống Trần cô nương.
Lúc này, Tần Trung Lương cười.
Ngươi đến tuột cùng nghĩa là gì?
Tần Tiểu Phượng không tin.
Bắc Vương cùng Tây Vương liếc nhau.
Tần Tiểu Phượng, ngươi tặc tâm bất tử, còn dám tới chịu chết.
Hồi vương gia, ta.
Chúng ta người ngăn không được cái gì.
Trấn Nam Vương cũng tới.
Trác Mai Đình mở một bộ phương thuốc, nhường nhi tử vội vàng phối hợp Thiên Sơn Tuyết Liên, dùng ấm hỏa nấu 2 canh giờ.
Nương, xảy ra chuyện lớn, ngài khoái đi qua nhìn một chút. Tần Trung Lương đột nhiên phình bụng cười to.
Trác Mai Đình thật không dễ dàng trấn an được Tần Tú Tuyết, lúc này, đại nữ nhi Giang Đại Lệ thần sắc hốt hoảng chạy vào phòng.
Kia Bắc Vương đâu?
Hẳn là ngươi đem hoàng vị tặng cho Bắc Vương.
Giang Đại Lệ vui vẻ không thôi.
Nam môn, Trấn Nam Vương phủ binh mở đường, Vu sư tát theo đuôi phía sau, Tần Tiểu Phượng, Tần Trấn Thiên đám người, dường như không có gặp được bất luận cái gì lực cản, nhẹ nhàng thoải mái đến rồi trong hoàng thành thành.
Tần Trung Lương xuất lĩnh 3000 Tây cảnh tinh nhuệ, thẳng đến hoàng thành Nam môn.
Tần Trung Minh hừ một tiếng, mang theo thủ hạ mà đi.
Triệu Linh Nhi hoài nghi, hai vị vương gia hôm đó cử chỉ là làm dáng một chút mà thôi.
Tần Trung Minh nhìn ra Triệu Linh Nhi lo lắng.
Giang Tiểu Huy không dám trì hoãn, lập tức chạy tới nấu thuốc.
Đại Lệ, ngươi cũng 20 mấy tuổi, sao vừa gặp chuyện còn như thế táo bạo?
Vương gia, không xong, cựu công chúa đến rồi. Đại Lệ, Tần cô nương mới tới Đào Hoa Nguyên Trấn, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi bồi tiếp Tần cô nương bốn phía đi dạo. Chương 398, phân thân đại pháp. Chương 398, phân thân đại pháp. Đây là bản vương mệnh lệnh, các ngươi muốn chống lại quân lệnh hay sao?
Ừ, thì chút bản lĩnh này, còn vọng tưởng ngăn cản lão phụ?
Mau tránh ra, nếu không, lão phụ giết tất cả mọi người. Ha ha, ngươi đoán sai lầm rồi. Bàng Long vung ra một quyền.
Bàng Long còn chưa bị trục xuất Côn Luân Tông lúc, đọc qua tảng thư các lúc, nhìn thấy liên quan đến phân thân đại pháp ghi chép, chẳng qua chỉ là 1-2 câu mà thôi.
Trần Thiên Thu, ta vô thần đem toàn bộ lực lượng truyền lại cho Bàng Long.
Ta vô thần chửi ầm lên.
Ngươi rốt cục là người phương nào?
Bọn hắn cảm giác chính mình bị một đầu đến từ cựu lũ địa ngục giã thú theo dõi, hoàn toàn mất đi phản kháng lực.
Ha ha, chỉ cần lão phu còn tại, tuyệt đối không cho phép công chúa nhiễu loạn triều cương.
Bàng Long, ta vô thần, còn có Trần Thiên Thu theo thứ tự nhảy xuống.
Mấy giây sau, nắm đấm đập trúng xạ lạ lồng ngực,
10 mét bên ngoài, Sạ Lạ lông tóc không thương. Lúc này, một sĩ binh thấy thế, trực tiếp nhào về phía trùng sáng. Các binh sĩ phóng ra bước chân nặng nề, nhường ra một con đường. Hai người hợp lực, lại lui về sau vài chục bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Sạ Lạ, ngươi chớ có cuồng vọng. Hừ, cho dù liều mạng ta đầu này mạng già, cũng muốn ngăn cả ngươi. Ngươi đoán? Người này ngươi biết? Một bóng người trực tiếp xuyên thấu Tả Vô Thần lồng ngực. Thế nào, ba người các ngươi bại tướng dưới tay, còn muốn ngăn cản lão phụ hay sao? Thấy Sạ Lạ hai mắt lộ ra sắc khí, Bàng Long dự cảm không ổn. Đáng tiếc, hay là muộn một bước. Tránh ra. Thần Trung Lương giật mình. Thần Trung Lương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức trốn tránh. Bàng Long thân ảnh lóe lên, đi vào Trần Thiên Thu sau lưng, một trưởng bố ở phía sau lưng. Chẳng trách Tần Tiểu Phượng có chỗ dựa không sợ, nguyên lai là tìm cao nhân tương trợ. Bàng Long trong nháy mắt nét mặt cứng ngắc. Một giây sau, tất cả binh sĩ, bao gồm Tần Trung Lương phía sau lưng tóc thẳng lạnh. Ngươi, các ngươi đem hoàng vị tặng cho cái khác hoàng huynh. Trần Thiên Thu lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Vũ sư. Bàng Long muôn phần kinh ngạc. Tông chủ nói cho Bàng Long, tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể phân thân, có người có một phân thân, có người có hai cái, tóm lại tu vi càng cao, phân thân càng nhiều. Lần này, hơn 100 tên lính bị đánh trúng ấn đường. A! Tần Trung Lương hét lớn một tiếng. Sạ Lạ giơ lên quả trượng, chỉ hướng Tần Trung Lương. Lúc này, giữa không trung truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. A, Bàng Long, ngươi còn biết phân thân đại pháp, không đơn giản, không đơn giản. Một phút đồng hồ sau, phi hạt vững vàng rơi xuống đất. Sạ Lạ, lẽ nào là cái này trong truyền thuyết phân thân đại pháp? Sạ Lạ quải trượng lần nữa vung ra. Quốc sư, là quốc sư đại nhân giờ khắc này, nàng mắt thấy Vu sư thực lực, thắng lợi đang ở trước mắt. Chỉ thấy cách đó không xa, một con phi hạt cấp tốc bay tới. Một bên Sạ Lạ thấy hai người đoán đến đoán đi, nàng đã mất kiên trì. Trần Tiên Thu đánh ra một trượng. Thế nhưng, trên mặt đất còn nằm ngửa một Sạ Lạ. Ha ha, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tần Tiểu Phượng giận dữ. Ta Vô Thần, ngươi mắng ta là lao yêu bà. Sạ Lạ nổi giận. Sạ Lạ chỉ là liếc qua Tây Vương. Nàng nghĩ nửa ngày, hay là không có đoán được, còn có cái nào hoàng minh, so với chính mình có tư cách hơn cạnh tranh hoàng vị. Tần Tiểu Phượng tuyệt đối không ngờ rằng, ba người này thế mà năng lực kết thành đồng minh. Cựu công chúa, lão phu khuyên ngươi hay là kịp thời quay đầu, chớ có một con đường đi đến đen. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Sạ Lạ liếc nhìn mọi người. Theo quải trượng bung lên, đầy trời bạch quang văng từ phía. Thử, chỉ là một vương gia, dám đúng lao phụ vô lễ. Nhìn trên mặt đất hơn 100 bộ thi thể, Tần Trung Lương khỏe miệng cò giật nhìn. Trần giáo chủ, ngươi không cần gấp a. Rốt cục là người phương nào? Sạ Lạ bay ngược ra ngoài. Đột nhiên, Sạ Lạ xuất thủ lần nữa. Tát Vũ sư, ha ha, ngươi cũng không phải là không thể chiến thắng. Bọn hắn không cam tâm, bọn hắn tức giận không thôi. Tần Trung Lương cười. Các binh sĩ rõ ràng thấy chết không sợ. Sạ Lạ mày nhăn lại, thiện tay bung lên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Sạ Lạ hừ lạnh một tiếng. Phải không? Ngươi, các ngươi sao cùng nhau? Tần Tiểu Phượng, nữ nhân này là ai? Bàng Long, lão phụ nói, không muốn giết sinh. Đừng ép ta. Tần Tiểu Phượng đại hỉ. Bàng Long, ngươi thật muốn cùng lão phụ đối nghịch. Cho dù ba người các ngươi liên thủ, cũng không phải lão phụ đối thủ. Lão phụ sinh thời, không muốn giết sinh, các ngươi nếu thức thời một chút, hoặc là đầu hàng, hoặc là cũng ngay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân thần bí. Vang một tiếng, hai cô bá đạo chân khí, mang theo không minh thành, kịch liệt đụng vào nhau. Lực lượng thật đáng sợ. Trước có Tà Vô Thần, Trần Thiên Thu, bây giờ lại tới vị nữ nhân thần bí, chính mình cái này hoàng muội thật là có chút bản lãnh. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, phải không? Thế nhưng, nữ nhân thần bí phát ra trùng sáng, dường như mọc ra mắt, gắt gao đuổi theo Tây Vương không tha. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông lực lượng, giống như một thanh phi kiếm, hướng phía Trần Thiên Thu đánh tới. Sạ Lạ gật đầu một cái. Đồng thời, hắn có chút hâm mộ. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên. Thử, si khả sát bất khả nhục. Cựu công chúa, các ngươi muốn tiến cung, thì theo thi thể của lão phu trên dẫm lên. Tần Tiểu Phượng cười. Có thể Sạ Lạ đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì tránh né ý nghĩa. Tất cả mọi người vẻ mặt sững sờ, mà Trần Thiên Thu thân thể không ngừng lui lại. Ha ha, trong thời gian ngắn còn chưa chết. Phu một tiếng, Trần Thiên Thu nhổ một ngụm lao huyết. Ba người mừng thầm lúc. A, nguyên lai là ngươi. Các ngươi còn không đầu hàng. Không ngờ rằng, Sạ Lạ tu vi lại tinh tiến không ít. Bàng Long đối chọi gay gắt. Chẳng qua, năng lực tu thành phương pháp này người, 500 năm đến không vượt qua 10 người. Trần Thiên Thu nghiêm nghị quát lớn. Lúc này, Bàng Long, Trần Thiếu Thu, Tà Vô Thần chặn đường đi. Ý miệng, Bàng Long. Bản công chúa ngược lại là khuyên ngươi, tuổi đã cao, thì không nên dính vào quốc gia đại sự. Vương gia, là quân nhân, chúng ta tuyệt đối không lưu lại. Thử, thì ngươi, không xứng hiểu rõ lao phụ danh hảo. Ngay tại Tần Trung Lương do dự lúc, lại là đẩy trời bạch quang. Vương gia, cẩn thận. Ôi, Trần giáo chủ, miệng ngươi tức ngạ không nhỏ. Đúng lúc này, mấy trăm binh sĩ dường như cùng một thời gian ngã xuống đất, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Lúc này, Bàng Long ba người đột nhiên ra tay. Ta Vô Thần, cẩn thận. Chỉ nghe binh sĩ kêu thảm một tiếng, tất cả thân thể bị chùm sáng một phân thành hai, máu tươi rải đầy đầy đất. Thật rong rải. Giờ phút này, Thần Trung Lương cảm nhận được sợ hãi. Cựu công chúa muôn phần kinh ngạc. Nhìn thấy Bàng Long, Thần Trung Lương vui vẻ không thôi. Tát Vũ sư, còn xin ngài ra tay, giúp ta giải quyết bọn hắn. Lao Vu bà, ngươi luôn mồm nói không sát sinh, những thứ này chết đi binh sĩ, chẳng lẽ không phải ngươi giết? Đúng, không thể lui lại. Tát Vũ sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Một giây sau, màu trắng chiến mã bị hai cỗ thần bí bạch quang đánh xuyên phần bụng, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất.
Bàng Long, ngươi cho rằng bản công chúa không dám giết ngươi?
Chương 399, cao thủ quyết đấu. Chương 399, cao thủ quyết đấu chấm đã.
Trần giáo chủ, chúng ta hợp hai là một, mới có một chút hy vọng sống xạ là một chỉ điểm ra.
Cứ như vậy, Tần Tiểu Phượng đám người giống như chỗ không người, một đường thông suốt, nhẹ nhàng thoải mái tiến lên hoàng cung đại điện cửa trước.
Hai cái binh sĩ viện Tây Vương rời đi.
Không tốt, vương gia, Tây Vương hắn.
Hắn.
Vạn đạo kiếm khí, đùng đùng, không dứt, va chạm trên kim trung cháo, hai kịch liệt va chạm, phát ra ầm ầm tiếng vang.
Mới vừa rồi còn mê man Diệp Thu, đột nhiên đứng lên.
Hai cái đại tướng quân đội vàng khuyên nhủ.
Lần này, nàng muốn giải quyết triệt để họa lớn trong lòng.
Hừ, đi chết đi. Một giây sau, đấm máu cánh tay phải rơi trên mặt đất.
Vì đuổi đi này mấy người phụ nhân, Diệp Thu chỉ có thể thả ra lời hung ác.
Sa Lạc cười lạnh một tiếng.
Lão thất phu, lão phụ rất giả sao?
Sa Lạc cười, vuốt ve chính mình non mịn gương mặt.
Hoàng cung đại điện, bầu không khí nghiêm túc dị thường.
Tần Trung Lương kêu thảm một tiếng.
A.
Trần Thiên Thu phía trước, Bàng Long ở phía sau.
Cửa, đứng một loạt mấy tên lính võ trang đầy đủ, bọn hắn từng cái tay cầm trường thương, cảnh giác nhìn về phía trước.
Hoàng huynh, ta là quân nhân, có thể nào không đánh mà lui?
Tiếp theo, nàng nhìn về phía Tần Tiểu Phượng, cười nói đến, "Cửu công chúa, ngươi nói lão phụ đẹp sao?"
"Đúng vậy a, vương gia."
Tiếp theo, Diệp Thu nhìn một chút Thu Nguyệt chủ nữ.
Tây Vương hiểu rõ, cựu công chúa có xạ lạ tương trợ, lần này chỉ sợ thật muốn đã được như nguyện rồi.
"Ha ha, Trần Thiên Thu, không ngờ rằng ngươi còn có thể kim trung cháo."
"Vũ sư xạ lạ, cựu công chúa tìm đến giúp đỡ người trẻ tuổi, đừng nghĩ một chút, lão phụ một hồi để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong."
Phó tướng Tần Chí Viễn, mệnh binh sĩ cưỡng ép mang đi Tây Vương.
Bọn hắn theo thực chất bên trong, cảm nhận được khí tức tử vong.
"Ha ha, lão phụ vừa nãy chỉ là nóng người, hiện tại các ngươi cẩn thận rồi."
Khoảng hai người đồng thời tiến công.
"Ngươi nói cho lão phụ có đẹp hay không?"
Nàng lần nữa vận chuyển phân thân đại pháp.
"Xa lạ, cái này nữ nhân đáng sợ, không phải ẩn thế không ra,
sao hiện tại lại xuất hiện?"
Một giây sau, tất cả kim trung cháo phá toái.
"Xa lạ cười,
xa lạ cười."
Nhìn Tây Vương máu tươi chảy ròng, bọn binh lính lo lắng không thôi.
Trần Thiên Thu quát lên một tiếng lớn, vung ra song quyền.
Xa lạ lần nữa vung ra quả trượng.
"Lão yêu bà, xem chiêu."
"Lão yêu bà, ngươi sẽ phân thân đại pháp, lão tử sẽ kim trung cháo, không phải rất bình thường.
Chẳng lẽ lại thiên hạ tuyệt học chỉ có thể ngươi cái này lão yêu bà học?"
"Vương gia, vương gia,
ngươi,
ngươi,
Trần giáo chủ, tha thứ ta không có thể cùng các ngươi sóng vai chiến đấu, ta đi trước một bước." Trong nháy mắt, chân khí ngưng kết thành kiếm khí, giống như vạn kiếm quy tông, bổ về phía Trần Thiên Thu cùng Bàng Long.
To lớn uy áp, nhường hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Xạ Lạ căm tức nhìn mọi người.
"Đúng, đại tướng quân."
Bắc Vương, nhanh, mau lui lại."
Không giống nhau Bàng Long đến, "Ta vô thần bạc khí."
Thần Trung Lương cắn răng nói ra, "Bản vương cùng các ngươi cùng sinh tử."
"Cái gì?
Tây Vương làm sao vậy?"
Xạ Lạ chỉ vào Tần Trung Lương, giọng nói cực kỳ băng lãnh.
Nghe được tin dữ này, Thần Trung Minh xông ra đại điện.
Nghe cựu công chúa khích lệ, Xạ Lạ vui vẻ không thôi.
Giờ phút này, Thần Trung Minh một bụng hoài nghi.
"Ta vô thần."
"Diệp Lang, ngươi không đi?"
"Đồ hỗn trướng, muốn chết đột nhiên." Răng rắc một thanh âm vang lên, kim trung cháo pha toái, xuất hiện mấy chục đạo vết rạn.
Hắn vuốt vuốt đầu, vừa cười vừa nói, "Đường đường nam nhi bại thượng, có thể nào làm rùa đen rút đầu?
Tất nhiên hai vị vương gia thể sống chết bảo vệ hoàng cung, ta há có thể trốn tránh."
Một giây sau, hai cái Xạ Lạ điểm chớ xuất hiện ở Bàng Long, Trần Thiên Thu bên trái.
"Ôi, Tây Vương miệng vẫn đúng là cứng rắn."
"Hừ, và thu thập này hai cái lao ra hỏa, lão phụ chậm rãi đùa với ngươi ta đi, cao tuổi rồi, đều có thể làm bản công chúa nãi nãi rồi, còn không biết xấu hổ hỏi người ta, chính mình có xinh đẹp hay không?"
Một đạo kiếm khí đánh tới.
Tần Chí Viễn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào nói, "Vương gia, ngài như tiếp tục lưu lại, chỉ sợ là mất máu mà chết. Chúng ta Tây Cảnh quân không thể không có ngài."
"Ngày khác, mặt tướng nguyện tiếp nhận quân pháp xử trí."
Trong nháy mắt, chân khí tụ tập, rất nhanh tạo thành một bền chắc không thể phá được kim trung cháo.
"Tần Trung Lương, chớ đi."
"Tần Chí Viễn, ngươi muốn chống lại quân lệnh hay sao?"
"Tát Vũ sư, mau giúp ta giết Tây Vương."
"Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi."
"Nhanh, mau dẫn nhìn Diệp công tử từ cửa sau đào tẩu.
Núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun."
"Thu Nguyệt, Linh Nhi, các ngươi mang theo Tô A Di, Hà tỷ nàng nhóm đi trước, thấy Tây Vương muốn chạy trốn, Tần Tiểu Phong cấp bách."
"Đạt được rồi." Xã là hứa hẹn, Tần Tiểu Phượng lòng tin tràn đầy.
"Còn có ai dám cùng lão phụ đối nghịch?"
Cách đó không xa, hai cái binh sĩ đỡ lấy Tây Vương, máu tươi chảy đầy đất.
"Tây Vương, rốt cục có chuyện gì vậy?
Là ai đả thương ngươi? Bản vương muốn giết người này."
"Hồi vương gia, Tây Vương bị người chặt đứt rồi một cánh tay cử, lão thái bà, sĩ khả sát bất khả đủ.
Già rồi chính là già rồi, dù là ngươi có tiểu cô nương dung mạo, bản vương như thường ghét bỏ."
Bàng Long thì đi theo động.
"Đẹp, đẹp, ngay cả ta một nữ nhân cũng yêu rồi vóc người này."
Trần Thiên Thu hô to một tiếng.
"Ta dựa vào, không thể nào, già 70-80 tuổi cùng bản vương chơi cái gì?"
Bàng Long cùng Trần Thiên Thu liếc nhau.
"Lão yêu bà, ngươi nếu không hiểu sai, làm sao biết bản vương nghĩ sai?"
Ngay cả Trần Thiên Thu, Bàng Long hai người liên thủ, cũng không phải Tát Vu sư đối thủ, thiên hạ đã không người năng lực ngăn cản chính mình nữ hoàng mộng.
Lúc này, một sĩ binh thần sắc hốt hoảng chạy vào đại điện.
"Chết cụ bà, ngươi cũng 70-80 tuổi, còn đang ở lão tử trước mặt giả bộ nai tơ, còn muốn hay không điểm mặt?"
"Hoàng huynh, hoàng huynh." "Ha ha, lão gia hỏa, cao tuổi rồi, nộ khí còn như thế đại. Cẩn thận bị tức chết cái gì?" Đoạn mất một cánh tay. "Ha ha, một tay cụt vương ra, năng lực nhấc lên bao lớn sóng gió." Lão phụ nói, "Sẽ trợ công chúa leo lên ngôi cửu ngũ, yên tâm đi cũng đừng nói nữa, các ngươi lập tức rời khỏi. Nếu không, ta Diệp Thu cùng các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt." Thấy binh sĩ còn sững sờ ở tại chỗ, hắn tức giận phi thường. "Vương gia, ngài bị thương, đi cho đi." Sạ lại trêu chọc nói. "Tốt." Cứ như vậy, hai đối hai, hai bên theo mặt đất đánh tới giữa không trung, theo giữa không trung tới mặt đất, lẫn nhau bộc phát uy áp, đem ở đây binh sĩ, Tần Trung Lương, Tần Chấn Thiên đám người hất tung ở mặt đất. Nghe được tên này, Tần Trung Minh toàn thân run lên. Bản vương há lại hạ người ham sống sợ chết. Trần Thiên Thu cùng Bàng Long bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. "Diệp Thu, cùng đi với chúng ta đi đà tạ tát vu sư." Bàng Long vận chuyển quanh thân chân khí, đều đưa vào Trần Thiên Thu thể nội. Hắn đỡ lấy Tà Vô Thần, hai mắt trong nháy mắt đưa đát. "Người tới, đỡ vương gia trở về chữa thương cựu công chúa, vì sao năng lực mời được Xạ Lạ?" Nghe được Trần Thiên Thu năm lần bảy lượt gọi mình lao yêu bà, Xạ Lạ nổi giận. Tất cả mọi người câm như hến. "Kim Trung Cháo." "Ha ha, Kim Trung Cháo, không chịu nổi một kích." Trần Thiên Thu thất tha thất thểu chạy tới. "Đồ hỗn trướng, còn thất thần làm gì? Mau dẫn vương gia hồi cung." "Đi thôi, theo lão phụ tiến cung." Tần Trung Minh quả quyết từ chối. "Người tới, hộ tống Diệp công tử bọn hắn rời khỏi hoàng cung." Ta Vô Thần không thể tưởng tượng nổi nhìn Xạ Lạ. Chương 400, Huyền Trang hậu nhân. Chương 400, Huyền Trang hậu nhân. Tần Trung Lương vội vàng chạy lên đi, tay trái nâng Xạ Lạ. Vừa nghĩ tới Xạ Lạ kinh khủng thủ đoạn, Tần Trung Lương lòng còn sợ hãi. "Cái gì? Huyền Trang? Không phải là cái đó đi Tây Thiên Tỉnh kinh đường Huyền Trang a?" Một giây sau, tất cả mọi người giật mình. "Tiền bối, mau mau đứng dậy tát vu sư, đem bọn hắn cũng giết, không để lại một cái." Diệp Thu lớn tiếng quát lớn. Nàng lo lắng Xạ Lạ lật lọng. "Diệp Thu, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi." Tại cây vương vệ binh hộ tổng dưới, nàng nhóm từ cửa sau rút lui. "Diệp Thu, ta không cam tâm, ta không cam tâm." Không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực đối phương cường hãn, ngay cả Tây Vương chật vật không chịu nổi trốn về đến, huống chi các nàng đâu. "Xạ Lạ, ngươi khoái cho bản công chỗ lên." "Tránh ra." Tần Tiểu Phượng đã nhận ra không thích hợp. Diệp Thu vuốt ve Tống Vân Hà tóc dài, thâm tình nói xong, hôn lên trán của nàng một chút. "Xạ Lạ kích động không thôi. Tây Vương, xin nhận lão phụ túi đầu." Đột nhiên, Xạ Lạ lại quỳ xuống. Xạ Lạ theo trong tay áo, móc ra một bức giấy vẽ. "Thử, hứa hẹn." Tại lão phụ nơi này, chẳng qua một câu nói xuông. "Diệp Thu, ta không muốn đi, ha ha." "Diệp Thu, nguyên lai ngươi cũng vậy tham niệm quyền thế người, bản công chúa nhìn lầm ngươi rồi." Nhưng vào lúc này, Tần Tiểu Phượng động. "Hừ, hai người các ngươi ăn cây táo rào cây sung thứ gì đó, Diệp Thu cho các ngươi chỗ tốt gì, thế mà để các ngươi cam tâm tình nguyện nhường ra hoàng vị. Phu hoàng dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Các ngươi thẹn với Tần gia liệt tổ liệt tông. Tây Vương, Bắc Vương, các ngươi cho bản công chúa nghe kỹ. Ta đăng cơ về sau, nhất định sẽ đem hai người các ngươi đá ra giá phả." Tần Trung Minh một bước tiến lên, nắm chặt trường thương ngăn tại Diệp Thu trước mặt. Cao Tăng nói cho Xạ Lạ, 30 năm sau, có một cái gọi là Diệp Thu thiếu niên, chính là nàng quý nhân. Diệp Thu thật có hoài nghi, tòa này hoang đảo là giữa trời đất biên giới. Tần Tiểu Phượng, Diệp Thu quang minh lỗi lạc, có một khỏa Bồ Tát tâm địa, mà ngươi, âm hiểm độc ác, vì hoàng vị không từ thủ đoạn. Xạ Lạ ngẩng đầu, trừng mắt liếc Tần Tiểu Phượng. Giờ phút này, Tần Tiểu Phượng có loại như rơi sông băng cảm giác. "Ha ha, Tần Tiểu Phượng, bây giờ tân hoàng đã xuất, ngươi mang binh bức thoái vị, tương đương như phản, thiên hạ chí sĩ đều có thể chu diện." "Hừ, bản vương đã báo cáo thiên hạ, hiệu triệu các vị đại tướng quân vào kinh cần vương, ngươi thất thời, lập tức đầu hàng." Xạ Lạ nâng lên tay trái, chuẩn bị bổ về phía cánh tay phải. "Vì sao? Vì sao? Thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi cũng chiếm hết." "Diệp công tử, ngươi nhìn xem bức họa này." "Tát Vũ sư, Tát Vũ sư, bản công chúa mệnh ngươi giết bọn hắn." "Hồi Diệp công tử, vị tiêu cao tăng nói cho ta biết, hắn là Huyền Trang hậu nhân Tần Trung Lương nghiêm nghị trách cứ." Nghe Xạ Lạ êm tai nói, Diệp Thu giờ mới hiểu được trong đó tồn tại. Tần Trung Minh cầm trong tay trường thương, chỉ vào cựu công chúa lớn tiếng quát lớn. "Diệp công tử, từ nay về sau, đúng là ta ngài người hầu, ngài có thể phái đi lão phụ làm một chuyện gì?" "Hừ, ai dám làm hại ngài, lão phụ lấy mạng của hắn." "Tiền bối, vị yêu cao tăng là người phương nào?" Nhưng mà, Xạ Lạ không có lên tiếng, chỉ là bước nhanh hướng phía Diệp Thu đi tới. Xạ Lạ hét lớn một tiếng, vung ra một cái tát. "Tiền bối, ngài rốt cục muốn nói cái gì?" Trong nháy mắt, nàng đã hiểu rồi Tây Vương kia lời nói. "Tất cả mọi người, bảo hộ Diệp công tử." "Hừ, lúc trước phụ hoàng trước khi lâm trùng, đem hoàng vị chuyển cho ta, bây giờ, các ngươi làm điều ngang ngược, bản công chúa nể tình phụ hoàng trên mặt mũi, có thể tha cho ngươi nhóm không chết." Tây Vương, Bắc Vương mắt tròn váng. Tần Tiểu Phượng dường như một mất khống chế chơi diều, bay ngược xa mấy chục mét. Dưới mắt, chính mình lớn nhất át chủ bài chính là Xạ Lạ, giả sử nàng tạm thời khởi ý, không còn giúp đỡ chính mình, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. "Tô A Di, ngài nói rất đúng, mọi người khác trọng, mau chóng rời đi hoàng cung." Tô Tiểu Ngọc có chút nóng nảy. Tống Vân Hà dưng dưng đã chạy tới chui vào trong ngực hắn. Tần Tiểu Phượng thấy vậy tân hoàng, còn không quỳ xuống hành lễ. "Tiền bối, ngài sao có chân dung của ta?" "Tần Tiểu Phượng, ngươi thua." Xạ Lạ sầm mặt lại, cố ý liếc qua cựu công chúa. Hắn hoài nghi, trước mặt cái này có cô nương trẻ tuổi bộ dáng, âm thanh lại rất có giản mua nữ nhân, có phải hay không hỏng gió? "Diệp công tử, Diệp công tử, lão phụ cuối cùng chờ được ngươi." Nhìn Xạ Lạ tại Diệp Thu trước mặt không lưng ngồi, tất cả mọi người đang suy đoán, Diệp Thu thân phận không đơn giản. "Trời ơi,
cái chỗ chết tiệt này có phải hay không thời không hỗn loạn. Trong nháy mắt, hơn 100 tên lính hất bay ra ngoài. Lúc này, Thần Trung Lương hô to một tiếng. Chờ chút, Sa La nhớ ra rồi. Người thiếu niên trước mắt này, cùng chân dung bên trong thiếu niên giống nhau như lúc. Trước khi đến, lòng tin nàng tràn đầy. Hồi Diệp công tử, bức họa này muốn theo 30 năm trước nói lên. Chuyện là như thế này. Sa La, ngươi nói không giữ lời. Làm nàng nhìn thấy Diệp Thu người mặc long bào, Tây Vương, Bắc Vương đứng thẳng hai bên về sau, quả thực lấy làm kinh hãi. Dừng tay. Thần Trung Minh, Thần Trung Lương, ngươi. Các ngươi nhường Diệp Thu làm hoàng đế. Diệp Thu. Cựu công chúa, ngươi đang giáo lao phụ làm việc. Trước khi đi, Cao Tăng tiện tay ném ra một bức họa, phía trên vẽ lấy một anh tuấn tiêu sái thiếu niên. Diệp công tử, khoái nhường Triệu cô nương nàng nhóm đi. Bằng không, nàng nhóm cũng đi không được Hành Tạo Tiên Quân Tát Vu Sư, lại trước mặt mọi người quỳ trên mặt đất, hướng Diệp Thu được lễ bái chi lễ. Diệp Thu cũng là sững sờ sửng sốt. Tần Tiểu Phượng nhìn trời thét dài. Sa La nổi giận, thiện tay vung lên. Tần Tiểu Phượng trước kia còn dự định phóng Diệp Thu một ngựa. Sa La lắc đầu. Hà tỷ, ta hy vọng mỗi người các ngươi đều tốt biết không. Tiếp theo, nàng nhìn thoáng qua Tần Trung Lương, hãy này nói ra, tất nhiên lão phụ nhường Tây Vương mất đi cánh tay phải, lão phụ tự đoạn một tay. Nói xong, nàng nhìn về phía Sa La. Này lại, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chúng nữ lưu luyến không rời. Không tốt, Sa La muốn đối Diệp Thu độc thủ. Người tên là gì? Nàng chỉ là chằm chằm vào Diệp Thu nhìn hồi lâu. Diệp công tử, lão phụ đã thương Tây Vương, ta vui lòng tiếp nhận trừng phạt. Chính mình nhận thế bế quan trước, từng gặp phải một vị cao tăng. Tiểu Hà, chúng ta hay là nghe Diệp Thu sắp đặt, lưu tại này, chỉ làm liên lụy Diệp Thu tiền bối, tuyệt đối không thể. Tần Tiểu Phượng vẻ mặt sững sờ. Thu Nguyệt ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Tát Vũ sư, ngài cũng là chịu cựu công chúa mê hoặc. Ngài cho dù tự đoạn một tay, cánh tay của ta cũng sẽ không mọc trở lại. Hoan đoan tương báo khi nào rồi, cần gì chứ? Cái gì? Phạm thượng. Sau một nén nhang, Tần Tiểu Phượng đến rồi. Làm cản. Tần Tiểu Phượng cười. Thế nào, không thể. Tần Tiểu Phượng sầm mặt lại. Nhìn chân dung bên trong nam tử, Diệp Thu khiếp sợ không gì sánh nổi. Bây giờ, thấy Diệp Thu người mặc long bào, nàng bỏ đi ý nghĩ này. Sa La, đừng quên lời hứa của ngươi. Diệp công tử, lão phụ Sa La, ngài chớ có sợ sệt, lão phụ tuyệt đối không dám phạm thượng. Nhưng mà, Sa La không có một chút phản ứng. Ngươi đây là ý gì? Tên này rất quen thuộc. Chương 401, tự vẫn ngươi xuống dưới. Cảm giác được Tần Tiểu Phượng bàn tay trắng như ngọc, từng chút một biến lạnh, Diệp Thu ý thức được, nàng sắp rời khỏi nhân thế. Cảm ơn ngươi, Diệp Thu. Giết. Chuyện này là thật. Bây giờ, bại cục đã định, hắn cho rằng cựu công chúa không cam tâm, còn muốn làm vùng vây dây chết. Trước đó, nhị ca còn không phải đạo chủ lúc, chính mình còn có thể tranh một chuyến. Hiện tại, nhị ca nhảy lên thành đạo chủ, hắn cũng không can đảm này, cùng đạo chủ đoạt nữ nhân. Lá. Diệp Thu, ta yêu thích ngươi. Trước đó ta nói muốn giết ngươi, chỉ là nhất thời nói nhảm, ngươi trách ta sao? Thấy Triệu Tử An không ý định động thủ, Triệu Tử Hùng càng thêm kết luận tam ca là giả ý đầu nhập vào đạo chủ. Chờ một chút. Một cương tráng, nam tử mặc áo trắng, lù lù bất động đứng ở giao cầu một bên. Diệp Thu ngây mẩn cả người. Ân, lão ngũ, ngươi nói không sai. Nhị ca, chúng ta không thể không phòng. Lỡ như nhường Triệu Trường Dũng trốn, chúng ta ăn ngủ không yên. Mặc dù nhị ca cầm cố đạo chủ, thế nhưng trong đảo có không ít tộc nhân ủng hộ Trường Dũng, một khi để bọn hắn hiểu rõ chân tướng, có thể biết sinh ra sự cố, nhường Vô Ưu đảo chia năm xẻ bảy. Triệu Tử An còn có Triệu Tử Hùng áp lấy Hà Võ, Triệu Trường Dũng đến rồi phát trường. Lão tứ, ý của ngươi là lão tam có khả năng thả Hà quản gia cùng Trường Dũng? Hừ, Triệu Tử Hùng, ngươi tự tiện chủ trương, ta muốn tìm đảo chủ người tới đem hai nữ nhân này chia ra giam giữ. Không có bản đảo chủ cho phép, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần hoàng muội. Ngươi sao ngốc như vậy? Cho dù ngươi không đầu hàng, chúng ta quả quyết sẽ không lấy tính mạng ngươi. Theo Triệu Tử Hùng ra lệnh một tiếng, tráng hán giơ lên đại đao, đối Hà Võ cổ chặt xuống dưới. Hoàng muội. Lúc này Diệp Thu đã đem Tần Tiểu Phượng định nghĩa vì một cái vì quyền lực, không từ thủ đoạn xà hạt nữ nhân, đối nàng dường như không có nửa điểm hảo cảm. Bây giờ nữ nhân này không còn sống lâu nữa, hắn thực sự không đành lòng từ chối. Triệu Tử Hùng vung tay lên. Triệu Tử Cường cười. Lục đệ, ngươi đây là? Triệu Tử Cường gật đầu một cái, hắn cho rằng lão tứ lo lắng không phải không có lý. Lục đệ, ngươi chẳng lẽ lại muốn chống lại đảo chủ mệnh lệnh? Trước đó, Triệu Trường Dũng đảm nhiệm đảo chủ lúc, Triệu Tử Long, Triệu Tiểu Cương nhất mạch luôn luôn nhận chèn ép. Lần này, hai người bọn họ mạch cuối cùng muốn ra mặt. Ha ha, các ngươi, ta còn không minh mạch. Qua mấy ngày, và Vô Ưu đảo thế cuộc ổn định lại, các ngươi muốn làm sao chơi, bản đảo chủ đều tùy ngươi nhóm. Nàng cật lực quay đầu, nhìn về phía Diệp Thu. Tráng hán giơ lên một cái dài nửa mễ đại đao, uống một hớp rượu lớn, nôn tại rồi trên thân đao. Nhị ca, ta không có. Thật xin lỗi, là ta tổn thương ngươi, là ta hại chết vô tội binh sĩ, ngươi hận ta là cần phải. Ha ha, ông trời bất công, ta Tần Tiểu Phượng chỉ có một thân tài hoa, lại không cơ hội quản lý thiên hạ. Hai vị hoàng huynh, hoàng muội đi trước vừa đi, đi địa phủ cùng phụ hoàng đi lao tứ, ngươi ta huynh đệ trong lúc đó, có chuyện cứ nói đừng ngại, đừng tưởng rằng ta cầm cố đạo chủ, chúng ta thì xa lạ. Ngươi sắp chết lời nói cũng tiện. Ha ha, lão tử cuối cùng thành đạo chủ. Mất đi tất cả, đều trở về. Triệu Tử Long đội vàng phủ nhận. Đúng, đạo chủ nhị ca, có câu nói, không biết có nên nói hay không. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ta thua, phạm phải tội lớn ngập trời, chết không có gì đáng tiếc.
Hắn chỉ Tráng Hán. Tráng Hán cây đại đao, cung cung kính kính đưa cho Triệu Tử An. Triệu Tử Long do dự một hồi, nói ra, nhị ca, lão tam hình như không phải thành tâm quy thuận, ta lo lắng.
Đúng, Lục Đường chủ Tần Tiểu Phượng, ngươi muốn làm gì?
Diệp Thu thở dài một hơi. Tần Trung Minh nghiêm nghị quát lớn. Tần Tiểu Phượng vô cùng kích động. Sáu cái thủ hạ đem hai nữ áp giải đi.
Đúng vậy a, hoàng muội, ngươi thế nhưng thân muội muội của chúng ta a.
Triệu Tử An sầm mặt lại, lạnh giọng quát lớn, Lục đệ, ngươi nghĩa là gì?
Không tin ta.
Đồng dạng, Triệu Tiểu Cương thì tại phòng đoán đảo chủ tâm tư.
Nhị ca, thật.
Hắc hắc, tam ca, ta đột nhiên thay đổi chủ ý.
Tần Tiểu Phượng cười.
Sao, nhị ca không thích hai cái này tuyệt phẩm nữ nhân?
Ngươi chớ có ngậm máu phun người.
Trên đại điện, Triệu Tử Cương ngồi ở đảo chủ trên bảo tọa, vuốt ve bảo tọa hai bên long đầu, trên mặt thần thái phi dương.
Lá.
Diệp công tử, ngươi.
Ngươi có thể hay không ôm ta một chút?
Hoàng muội, không muốn.
Tam ca, đây là đảo chủ ý nghĩa.
Ngươi phản ứng như thế đại, không phải là giả ý quy thuận đảo chủ.
Vô Ưu đảo pháp trưởng, chính giữa trưng bày lấy một dài một mễ, cao nửa mét giao cầu, phàm là phạm vào trọng tội tộc nhân, đều sẽ mang đến pháp trưởng chỗ lấy cực hình.
Hai vị lão đệ, các ngươi có phải hay không coi trọng hai nữ nhân kia?
Cửu công chúa, việc đã đến nước này, mọi thứ đều theo gió lướt tới đi.
Mặc dù Triệu Tiểu Cương ngấp nghé hai nữ sắc đẹp, hắn không thể lập tức chiếm lấy hai người bọn họ, nhưng mà, hắn có tự mình hiểu lấy, vẫn có thể phân rõ lớn nhỏ vương.
Tây vương, Bắc vương nghẹn nào, khóe mắt chảy ra nước mắt.
Pháp trưởng, Hà Võ bị áp lên đoạn đầu đài.
Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Hai mươi mấy giây sau, hai tay của nàng đột nhiên rủ xuống.
Tam ca, trung tâm hay không, không phải dựa vào miệng nói một chút, mà là muốn nhìn hành động.
Đến đây đi, giết Hà quản gia chúc mừng nhị ca, chúc mừng nhị ca. Tần Trung Lương đội vàng chạy tới, ôm lấy lung lay sắp đổ cựu công chúa.
Hai người lướt nhau, trong lòng mừng như điên không thôi.
Tây vương, Bắc vương thì không ngờ tới, Tần Tiểu Phượng thế mà lại tự vẫn.
Ngươi có thể hôn ta một cái không?
Thì một chút.
Tần Tiểu Phượng chảy ra kích động nước mắt.
Lão tứ, lão ngũ, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi.
Tứ đệ, ngũ đệ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.
Triệu Tử Hùng lắc đầu.
Lúc này, Triệu Tử Long, Triệu Tiểu Cương nhất nhất lấy lòng.
Tần Tiểu Phượng nói xong, nâng đao cắt phá cổ họng của mình.
Chúc mừng đảo chủ, Vô Ưu đảo tại đảo chủ dẫn đầu dưới, nhất định năng lực đi về phía Huy Hoàng thừa dịp mọi người không chú ý. Tần Tiểu Phượng bọn tới cách mình gần đây một sĩ binh trước mặt, cướp đi binh sĩ trưởng kiếm trong tay.
Hai vị vương gia nghẹn ngào khóc giống.
Đột nhiên, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Đi Á Nạ cùng Lộ Dạ.
Diệp Thu, ta còn có một cái tâm nguyện chưa dứt, ngươi có thể giúp ta hoàn thành sao?
Hắn bước nhanh đi tới, đem cựu công chúa ôm vào trong ngực.
Lúc này, Triệu Tử An dường như đoán được ý đồ của hắn.
Đột nhiên, Triệu Tử Hùng hô ngừng.
Triệu Tử An có chút khó hiểu.
Triệu Tử Long liếc qua đảo chủ, nghĩ thầm, nhị ca không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này hai cái cực phẩm mỹ nữ, chẳng lẽ lại hắn nghĩ một người chiếm hai cái?
Tiểu Phượng, nếu ngươi không có xuất thân hoàng gia, có lẽ chúng ta sẽ trở thành hồng nhan chi kỷ quả nhiên.
Triệu Tử Hùng cười ha hả nói, Tam ca, ngươi không phải quy thuận đảo chủ sao?
Vì cho thấy Tam ca trung tâm, cho nên vẫn là do ngươi đến chấp hành đi. Diệp Thu cúi người, nhẹ hôn lên trán của nàng một cái.
Hai người nghe xong, có chút giật mình.
Hắc hắc, hai nữ nhân này có thể xưng cực phẩm, chỉ có nhị ca mới có tư cách có chương 402, tàng bảo đồ chương 402, tàng bảo đồ thiếu chủ, ngươi quên rồi lao ra lâm trùng căn dặn.
Triệu Tử Hùng dương dương đáp ý. Triệu Tử An đưa tay trái ra hiệu hắn đem tàng bảo đồ ném qua tới.
Hừ, chất nhi, ngươi bây giờ còn có cùng ta đàm phán tư cách sao?
Không giao ra, một con đường chết.
Lục thúc, bây giờ võ thúc cùng ta thân chịu trọng thương, mọc cánh khó thoát, ngài đang lo lắng cái gì đâu?
Triệu Trung qua đời, Triệu Trường Dũng kế nhiệm gia chủ, thuận lý thành trương lấy được tàng bảo đồ.
Hừ, sẽ không để cho ta làm khó.
Nói thật cho ngươi biết, đạo chủ bàn giao rồi, một khi ngươi không đành lòng giết Hà Võ cùng Trường Dũng, hắn để cho ta ngay tại chỗ tru sát ngươi.
Ngươi tự giải quyết cho tốt đi thấy không?
Tam ca, ngươi không đành lòng động thủ, nhưng người ta không lĩnh tình a.
Ha ha, hiện tại nhị ca đưa ra, ngươi cũng đừng có vì hai cái này tù nhân cùng nhị ca đối nghịch.
Nhị ca đúng ngươi không tệ, lẽ nào ngươi muốn cùng chúng ta trở mặt?
Cho dù Hà Võ biến thành thường nhân, Triệu Tử Hùng thì không muốn lưu lại thai hoàng ẩm, hắn nhất định phải đem thai hoàng ẩm bóp chết tại này sinh bên trong.
Lỡ như ta giao ra tàng bảo đồ, Lục thúc đổi ý, giết người diệt khẩu đâu?
Triệu Tử Hùng do dự mười mấy giây.
Triệu Tử Hùng ngửa mặt lên trời cười to.
Hà Võ phẫn nộ nhìn hai người bọn họ.
Tốt một cái trung thực nô tài, ha ha, lão tử rất bội phục.
Chỉ tiếc, ngươi cái lao thất phu đứng sai đội rồi, bằng không, lão tử vẫn đúng là muốn lưu ngươi một mạng.
Lập tức, Triệu Tử Hùng hứng thú.
Trường Dũng, hiện tại có thể giao ra tàng bảo đồ đi.
Lão Lục, chuyện này cùng ta có liên quan gì?
Triệu Trường Dũng, ngươi đùa bỡn ta.
Triệu Tử An chắc tay.
Tốt, ta lại tin ngươi một lần.
Nói, tàng bảo đồ ở đâu?
Hắn lo lắng Lao Tam mật báo, dự định kéo Lao Tam xuống nước.
Tam ca, còn thất thần làm gì?
Mau giết Hà quản gia.
Ừ, ta nhớ tới tình cảm huynh đệ, chuyện này không so đo với ngươi, giả sử nhị ca đến rồi, đến lúc đó ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tử An, động thủ đi, lão phu không trách ngươi.
Triệu Tử An cười.
Không ngờ rằng, Triệu Tử Hùng rất thẳng thắn đáp ứng.
Lục thúc, tàng bảo đồ trọng yếu như vậy, ta làm sao có khả năng mang ở trên người đâu?
Lục thúc chờ một chút. Triệu Tử Hùng, lão phu muốn cùng thiếu chủ cùng tồn vong.
Ha ha,
của ta tốt chất nhi, ngươi không phải là muốn kéo dài thời gian a?
Trường Dũng, tuyệt đối không thể.
Chuyện này là thật.
Triệu Tử An cười lạnh một tiếng.
Nghe nói Tần gia tổ tiên tại vong quốc trước đó
chữ hàng rồi một nhóm lớn vàng bạc châu báu, dự định ngày sau phục quốc chi dụng. Hắn thật xin lỗi Hà Võ. Từ Hùng, lão phu cũng sống đủ rồi, giết vừa bạn, có thể đi địa phủ đối tiếp lao ra.
Tốt.
Đột nhiên, Triệu Tử Hùng rút ra bảo kiếm, chỉ vào Triệu Tử An. Tam thúc, ngài động thủ đi.
Trường Dũng, đừng trách Lục thúc tâm oan, ta cũng vậy dâng ngươi nhị thúc mệnh.
Đến lúc đó, cái gì Vô Ưu đảo đảo chủ, hắn căn bản khinh thường một cố.
Ha ha, của ta hảo ca ca, lẽ nào ngươi không một chút nào động tâm?
Như vậy, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác với ta, hai người bọn họ, ta cũng thả. Về phần năng lực không có thể còn sống sót, vậy phải xem vận mệnh của bọn hắn dừng lại. Tam ca, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Về phần ngươi lựa chọn thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ càng.
Ta không hy vọng tương lai một ngày, hai huynh đệ chúng ta đao kiếm gặp nhau.
Triệu Tử Hùng cũng muốn biết, đứa cháu này có gì tâm tư. Đợi Triệu Trường Dung sau khi gật đầu, Triệu Tử An nói ra, các ngươi tất nhiên đều không tin mặc cho đối phương, không bằng như vậy, tàng bảo đồ giao cho ta, đợi Trường Dung rời khỏi Vô Ưu đảo về sau, ta lập tức đem tàng bảo đồ giao ra đây.
Lục đệ, ngươi xem coi thế nào.
Mắt thấy bảo kiếm sắp chém vào Hà quản gia trên đầu, đột nhiên, Triệu Trường Dung hô to một tiếng. Triệu Tử Hùng giơ cao bảo kiếm, hướng phía Hà Võ đầu lâu chém tới.
Ngươi cười cái gì?
Trầm mặc thật lâu, Triệu Tử An hướng Triệu Trường Dũng làm cái nháy mắt.
Triệu Trường Dũng, ngươi lại có gì chuyện?
Triệu Trường Dũng mặt mũi tràn đầy áy náy, hắn cũng không tin cám dỗ lớn như vậy Triệu Tử An không tâm di chuyển.
Lục đệ, ngươi luôn luôn thông minh, sao này lại hồ đồ đi lên?
Đạo chủ cùng tứ đường chủ, ngũ đường chủ nhất mạch, mà ta và ngươi cùng mạch, những năm này ngươi tận lực lấy lòng Triệu Tử Cường, ngươi thì xác định hắn sau này sẽ thiện đãi trọng dụng chúng ta mạch này.
Triệu Tử Hùng gật đầu một cái.
Triệu Tử Hùng lo lắng đạo chủ trách tội, xách bảo kiếm đi về phía đoạn đầu đài.
Lục đệ, ngươi thì không nghĩ tới ta chết đi đạo chủ sẽ như thế nào đúng ngươi?
Mặc dù Lục đệ tâm ngoan thủ lạn, nhưng mà là cùng cha khác mẹ ca ca mà nói, Lục đệ đã vô cùng nhân nghĩa rồi.
Ngươi canh giữ ở cửa, như đảo chủ đến rồi, lập tức bẩm báo tốt. Ngươi không giết, ta tới giết. Một khi lấy được tàng bảo đồ, hắn thì phú khả địch quốc rồi.
Ít lại ngại, Lục thúc cuối cùng hỏi ngươi một câu, trả lại có phải không giao?
Thử, mau nói.
Lục thúc, chất nhi không dám.
Ngài giết chúng ta dễ như trở bàn tay, ta làm sao có khả năng lấy mạng nói đùa đâu?
Triệu Tử Hùng nghi ngờ nhìn hắn.
Thử, Triệu Tử An, Triệu Tử Hùng, hai người các ngươi đừng đóng kịch rồi.
Hôm nay lão phu cùng thiếu chủ rơi xuống trong tay các người, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được.
Quả nhiên, hai mươi mấy giây sau, Triệu Tử An đáp ứng.
Triệu Tử Hùng sầm mặt lại,
bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Bây giờ Triệu Tử Cường cầm cố đạo chủ, là hắn tùy tùng, tâm phúc, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu.
Ha ha, chiếu Lục thúc ý nghĩa, ta giao cho không giao, đều là một chết, đúng không?
Cứ như vậy, Triệu gia đời thứ nhất gia chủ, đem khoản này bảo tàng chôn giấu tại một thần bí chỗ, cùng tồn tại hạ tổ hấn, chỉ có Tần gia gia chủ mới có tư cách bảo quản tàng bảo đồ.
Ý miệng, ngươi đừng muốn châm ngòi ly gián.
Lần này nhị ca có thể trở thành đạo chủ, ta lập xuống đại công, hắn sẽ không tá ma giết lửa.
Ngươi,
các ngươi.
Lục thúc, chất nhi muốn theo ngươi làm một giao dịch. Thấy Triệu Tử An còn đang do dự không quyết, Triệu Trường Dũng cấp bách.
Đa tạ lục đệ.
Ngươi nghĩa là gì?
Hắn đã liên lụy võ thúc, không nghĩ nhiều hơn nữa người bị liên lụy.
Nghe nói, ai có rồi khoản tài phú này, ai có thể hùng bá thiên hạ.
Triệu Tử An nhìn hai người, khoe mắt phát ra nước mắt.
Cái gì?
Thần gia bảo tàng địa đồ.
Cho dù là chết, Hà Võ không sợ hãi chút nào.
Đáng tiếc sau đó, chiến loạn không ngừng, Mộng Phục Quốc nghi phá diệt.
Lục đệ, ca ca hiểu rõ rồi, sẽ không làm người khó xử.
Tam thúc, Lục thúc, năm đó cha ta phạm sai lầm, ta đến gánh chịu, cùng võ thúc không có bất cứ quan hệ nào.
Huống hồ, võ thúc võ công tất thế, đã là một người phế nhân, chất nhi cầu hai vị thúc thúc mở một mặt lưới, phóng võ thúc một con đường sống đúng, lục đường chủ cái gì?
Võ thúc cùng Triệu Dũng, cũng thả đi.
Tam ca, ngươi cảm thấy thế nào?
Triệu Tử An cùng Hà Võ đội vàng quyên can.
Triệu Tử Hùng nghiêm nghị quát lớn.
Triệu Trường Dũng biết rõ Lục thúc là người, cho nên cực kỳ cẩn thận.
Lục thúc, chất nhi lời hứa ngàn vàng, chỉ cần ngài thả võ thúc, ta lập tức giao ra tàng bảo đồ.
Lục thúc, chất nhi cầu ngươi.
Hà quản gia, đắc tội.
Đến rồi âm tào địa phủ, ngươi muốn báo thủ, liền tìm đạo chủ, ta chỉ là phụng mệnh làm việc.
Triệu Tử Hùng cố ý giả trang ra một bộ vô lại bộ dáng.
Lục thúc, chỉ cần ngươi thả võ thúc, ta có thể giao ra Tần gia bảo tàng địa đồ.
Chương 403, rời khỏi Vô Ưu đảo. Chương 403, rời khỏi Vô Ưu đảo. Rốt cuộc, Triệu Tử An khuynh hướng Trưởng Dũng, lỡ như Trưởng Dũng cho một tấm giả địa đồ, một khi bọn hắn trốn, chính mình không cách nào cùng nhị ca báo cáo kết quả công tác.
Thấy Triệu Tử An cùng Triệu Tử Hùng nói nhỏ nói hồi lâu, giờ phút này Triệu Tử Hùng lại là vẻ mặt vui vẻ, Triệu Trường Dũng không khỏi lo lắng.
Triệu Tử Hùng, ngươi không tin thì thôi, ta vừa nãy nghĩ thông suốt, và cả đời đợi tại đây phá đảo, còn không bằng tìm thấy bảo tàng về sau, cầm khoản tài phú này tiêu xái nhân sinh.
Triệu Trường Dũng biện Hà Võ, bước nhanh leo lên du thuyền.
Xong rồi, một khi Triệu Tử Hùng phát hiện, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ.
Vừa nãy Triệu Tử An còn nghĩa chính từ nghiêm tỏ vẻ, không muốn cùng nhị ca bọn hắn thông đồng làm vậy, sau này lại thái độ đống chốc 180 độ bước ngoặt lớn hơn rồi.
Lúc này Triệu Trường Dũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Tốt, các ngươi đi thôi.
Một khi ngươi nhị thúc đến rồi, các ngươi nhất định đi không được nguyên lai. Hắn xác thực cho tàng bảo đồ, chẳng qua này tấm bản đồ bảo tàng là không trọn vẹn.
Lục đệ, ngươi nghĩa là gì?
Hẳn là muốn đổi ý.
Triệu Tử Hùng cười ha ha.
Không bao lâu, một chiếc du thuyền dừng sát ở bên bờ.
Ừ, tam ca, tàng bảo đồ ta muốn kiểm tra một chút.
Chờ một chút thiếu chủ,
chúng ta bây giờ đã nghe Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, ngươi cũng đừng quản các nàng. Triệu Trường Dũng đem tàng bảo đồ thận trọng đưa cho Triệu Tử An. Thấy Lục Đệ đáp ứng sảng khoái như vậy, Triệu Tử An có chút giật mình. Thiếu chủ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu. Triệu Tử Hùng sửng sốt. Bên này, Triệu Tử Hùng đã đến trước góp chân Lão Tam. Triệu Trường Dũng lo lắng, một khi chính mình rời đi Vô Ưu đảo, mà nhị thúc lại là đồ háo sắc, chỉ sợ hai người bọn họ khó thoát ma chảo. Võ thúc, chúng ta đi. Võ thúc, ngài hiện tại võ công tận thế, có thể nào ngăn trở ta Lục thúc? Vẫn là ta tới đi rất nhanh, ba người đến không lo đảo lối ra. Trường Dũng, nói đi, chuyện gì? Ha ha, Tam ca, ngươi tức giận làm gì? Đúng là ta xem xét mà thôi. Triệu Trường Dũng, đừng tưởng rằng có tàng bảo đồ, lão tử cũng không dám giết ngươi. Đem lão tử làm phát một rồi, giết không tha. Kỳ thực, Triệu Tử Hùng sở dĩ hùng hổ do người, đơn giản là vì lấy lòng Triệu Tử Cường, hắn cũng không muốn giết cháu ruột. Tam thúc, chính là võ thúc mang về kia hai cái cô đường, ngài có thể hay không dẫn các nàng đi? Vừa nghĩ tới tàng bảo đồ sắp tới tay, Triệu Tử Hùng trong lòng mừng như điên. Hắn vẻ mặt khẩn cầu nhìn Triệu Trường Dũng. Triệu Trường Dũng nắm chặt nắm đấm, gật đầu bất đắc dĩ. Triệu Tử An mặt lộ vẻ lắng khó. Triệu Tử An vẻ mặt tức giận. Triệu Tử An hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi chẳng lẽ đang lừa dối ta? Thật chứ? Triệu Tử Hùng cố ý thăm dò Tam ca. Ha ha, Tam ca ý nghĩa, ngươi như thế thông minh, lẽ nào nghe không rõ? Chỉ thấy Triệu Trường Dũng dùng sức kéo một cái, giật xuống bên hông lệnh bài. Hà Võ cầm tay hắn, ngữ trọng tâm trường nói ra, thiếu chủ, ta đã là phế nhân một, lại bị trọng thương, thời gian không nhiều lắm. Liên đệ ta một lần cuối cùng phát huy nhiệt lượng thừa đi đắc tội, Tam ca. Quả nhiên, chính như hắn đoán giống nhau, lệnh bài bên trong xác thực cất giấu một tấm bản đồ bảo tàng. Ngươi, các ngươi không bằng cầm thú. Thiếu chủ, bảo trọng. Sau này đường, ta liền không thể làm bạn thiếu chủ rồi, vạn sự cẩn thận. Ha ha, hiền chất, ngươi tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư quan tâm người khác. Hừ, nói thật cho ngươi biết, hai nữ nhân kia, ngươi mấy cái thúc thúc đã sớm theo dõi. Hắc hắc, đến lúc đó, để các nàng hai thay phiên hầu hạ. Hắn luôn cảm giác Lục Đệ có ý khác. Sáu thu, ta mới vừa nói, chỉ cần chúng ta an toàn rời khỏi Vô Ưu đảo, tự nhiên sẽ đem tàng bảo đồ giao cho Tam thúc. Dục tốc bất đạt. Lục Đệ, đúng là tàng bảo đồ. Hừ, tàng bảo đồ hai người bọn họ hiểu rõ, tuyệt không thể nhường người thứ năm hiểu rõ. Ân, có rồi khoản tài phú này, Vô Ưu đảo tính là gì? Đảo chủ không đáng giá nhắc tới. Vậy bọn hắn hai xử lý như thế nào? Cái này, nhìn Triệu Tử Hùng từng bước một tới gần, đứng ở du thuyền trên bậc thang, Triệu Trường Dũng lo lắng bất an. Hắn lo lắng Lục thúc đánh lén. Cảm ơn Lục thúc. Lão Lục, ngươi biết phần tàng bảo đồ này ý vị như thế nào? Đây chính là tài sản phú khả địch quốc. Ngươi thì cam tâm, đem khoản này tài phú kết sủ chắp tay nhường cho. Hắn cảm giác Tam ca không giống như đang nói lời nói dối. Triệu Trường Dũng đỡ lấy Hà Võ, đồng thời cảnh giác quan sát bốn phía. Triệu Tử Hùng sắc mặt biến hóa. Triệu Tử An sầm mặt lại. Hắn đưa tay muốn bắt tàng bảo đồ. Lục Đệ, ngươi có phải hay không vô cùng hoài nghi, ta vì sao trước sau thái độ biến hóa nhanh như vậy? Yên tâm đi, ta lập tức xuất ra tàng bảo đồ. Triệu Tử Hùng cực kỳ không nhịn được thúc giục nói. Tam ca, ý của ngươi là? Nói xong, hắn một bước tiến lên, đưa tay muốn bắt tàng bảo đồ. Triệu Tử Hùng lấy làm kinh hãi. Thử, cho ngươi chính là ngươi muốn giết bọn hắn. Hà Võ hiểu rõ thiếu chủ trạch tâm nhân hậu, đây là thiếu chủ ưu điểm lớn nhất, cũng là hắn lớn nhất tệ nạn. Nếu có thể tượng lao ra như vậy sấm rền gió cuốn, làm việc tàn nhẫn, vì Triệu Tử Cường cầm đầu mấy đại đường chủ, quả quyết là không nổi bằng nước. Tam thúc, hiền chất cầu ngài một sự kiện. Sau 3 phút, du thuyền chuẩn bị lên đường. Thiếu chủ, một hồi ta đến ngăn chặn Triệu Tử Hùng. Tam thúc, cho ngài. Triệu Trường Dũng chỉnh trọng gật đầu một cái. Triệu Tử Hùng mang theo kinh ngạc nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra, ý của ngươi là, này tàng bảo đồ, hai chúng ta giấu giếm nhị ca. Lục Đệ, ngươi không tin ta. Lúc này, Hà Võ nhẹ nhàng xô đẩy rồi một chút Triệu Trường Dũng. Thử, ta lại tin ngươi một lần. Thử, thay đổi thất thường tiểu nhân. Thiếu chủ, ngươi trông thấy đi, giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, cho nên ngươi về sau, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Thường thường bán ngươi, chính là bên cạnh ngươi bằng hữu tốt nhất hoặc là thân nhân ha ha, tốt, Tam ca, thành giao Triệu Tử Hùng quan bế thủ hộ đại trận về sau, cửa đá từ từ mở ra. Võ thúc, ta xin lỗi ngài. Hắn cầm tới tàng bảo đồ, tùy ý nhìn mấy lần. Thử, lão Lục, ngươi Tam ca ta chưa từng lừa qua ngươi, chưa từng đã từng nói một câu lời nói dối. Có tiền chính là ra, lão tử chịu đủ rồi, cũng không muốn chịu làm kẻ dưới. Đột nhiên, Triệu Tử Hùng hô to một tiếng. Võ thúc, hẳn là Tam thúc cùng Lục thúc lại thông đồng ở cùng một chỗ. Ngươi nghĩa là gì? Triệu Tử Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Tam ca. Triệu Tử An sầm mặt lại, làm ra cắt cổ thủ thế. Tốt, Trường Dũng, du thuyền đã vào vị trí của mình rồi. Hiện tại, còn thực hiện lời hứa của ngươi rồi, chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật. Nói sớm, Hà Võ đã là phế nhân một, Trường Dũng thân chúng kịch độc, hai người bọn họ sống không được cỡ nào, giết bọn hắn, để bọn hắn thiếu chịu tội, không phải sao? Có thể Triệu Tử Hùng có chút giật mình. Không ngờ rằng, Tam ca hung hăng lên, so với chính mình còn tàn nhẫn. Triệu Tử An thở dài một tiếng. Tam ca, ngươi thất thần làm gì? Khoái nhường Trường Dũng giao ra tàng bảo đồ. Lẽ nào tàng bảo đồ giấu trong lệnh bài? Theo Triệu Tử Hùng vung tay lên, canh giữ ở pháp trường phụ cận hộ vệ sôi nổi rút lui, trở lại một con đường tới. Chương 404, giết Lục Đường chủ. Chương 404, giết Lục Đường chủ. Có thể Triệu Tử Long, Triệu Tiểu Cương đã có chút ít không tin. Sau 3 phút, ba người hiểu rõ sự tình ngọn nguồn. Triệu Tử Long, Triệu Tiểu Cương lôi kéo Triệu Tử An trang phục, lớn tiếng hống, "Tam ca,
rốt cục xảy ra cái gì?
Ngươi vì sao giết Lão Lục?
Lão Lục, Lão Lục! Triệu Tử An che lấy vết thương, thất tha thất thểu chạy tới. Giờ phút này, Triệu Tử Hùng lửa giận ngút trời.
Trường Dũng, Tam Thúc có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này. Về sau, mọi thứ đều muốn xem chính ngươi.
Nói, rốt cục chuyện gì xảy ra?
Lão Tứ, Lão Ngũ, các ngươi nghĩa là gì?
Ta ăn no rồi không có chuyện làm, chính mình thọ chính mình.
Các ngươi nếu là không tin, đem Trường Dũng bắt trở lại đối chất.
Ừ, nếu là không như vậy, ngươi làm sao có khả năng mắc lửa?
Triệu Tử An, xin chào vô sỉ.
Nói không giữ lời tiểu nhân.
Triệu Tử Cường hung hăng đá mấy lần thi thể của Triệu Tử Hùng.
Ân, Lão Lục thế mà muốn nuốt một mình khoản này bảo tàng, chết tiệt.
Hắc hắc, của ta hảo ca ca, ta cũng không buộc ngươi, là chính ngươi chỉ cần một thành.
Triệu Tử Cường trong nháy mắt nghĩ tới hai người,
đồng thời hắn siết chặt tàng bảo đồ, lui về sau ba bước.
Không tốt, Triệu Trường Dũng cùng Hà Võ chạy. Triệu Tử An cười,
ngươi,
các ngươi đã sớm thông đồng tốt.
Thấy Triệu Tử An bị thương, Triệu Tử Cường hơi kinh ngạc.
Nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ, chuyện là như thế này.
Triệu Tử An cười lớn một tiếng.
Triệu Tử An liếc qua lục đệ.
Tốt.
Một lời đã định Lao Tam, này tấm tàng bảo đồ, sao trên tay ngươi?
Nhưng mà hắn không biết, đứng ở trên bậc thang Triệu Trường Dũng thì động.
Triệu Trường Dũng, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, thế mà đánh lên ta.
Sao?
Ngươi không phải vẫn muốn xử lý bọn hắn sao?
Lao Lục là ta giết.
Lúc này, Triệu Tử An tốc độ nhanh hơn.
Tam Thúc, ngài.
Lao Tam, ngươi.
Ngươi sao bị thương?
Lục đệ, có đôi khi tiền nhiều hơn, cũng không phải là một chuyện tốt.
Một thành tài nguyên, đầy đủ ta tiêu xài cả đời.
Mấy phút đồng hồ sau, Du Tuyền rời đi Vô Ưu đảo.
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt, mở ra tàng bảo đồ.
Ngươi rốt cục nghĩa là gì?
Khác mẹ nó chưa âm thầm.
Có chuyện nói thẳng.
Vừa nói, một bên lung lay tàng bảo đồ.
Hiện tại, thủ trận tộc nhân chết rồi, Lão Lục cũng đã chết, Hà Võ cùng Triệu Trường Dũng chạy, nhân chứng mất giáo, chỉ có một tấm không chọn vẹn địa đồ. Lao Tam lời nói, căn bản là không có cách chứng thực.
Thế nhưng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đào tẩu.
Ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Đồng thời, hắn nhỏ giọng nói ra, Lão Lục, một hồi ngươi giải quyết hai người bọn họ, ta phụ trách xử lý những người khác.
Lúc này, Triệu Tiểu Cương nhìn thấy, khoảng cách càng ngày càng xa Du Thuyền.
Triệu Tử Hùng, ngươi Tam Ca là người thắng của.
Chỉ thấy Triệu Tử An cầm trong tay bảo kiếm, hướng phía sau lưng của hắn đâm tới.
Tam Thúc, ý của ngài là, Lục Thúc vì tàng bảo đồ, thả đi rồi võ cùng ta, ngài phát hiện sau Tam Thúc muốn diệt khẩu, nuốt riêng tàng bảo đồ.
Triệu Tử An mở ra tàng bảo đồ.
Mấy hơi thở qua đi, thân thể của hắn bắt đầu cứng ngắc.
Nhìn thi thể trên đất, Triệu Trường Dũng tâm tình đủ mùi vị lẫn lộn.
Triệu Tử An, ngươi nghĩa là gì?
Chia 5 năm, ngươi vẫn còn chê ít.
Có thể Triệu Tử An lắc đầu.
Ngươi lai, tất cả Vô Ưu đảo chỉ có một chiếc du thuyền, chính là vì phòng ngừa tộc nhân đào tẩu.
Ngươi chết không yên lành.
Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Nhìn thấy tấm bản đồ này, ba người sắc mặt đại biến.
Ha ha, lão đệ, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ cần một thành.
Lão Tam, ngươi
giết Lão Lục.
Triệu Tử Hùng gạt ra chút sức lực cuối cùng, đứt quãng nói một câu, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất.
Triệu Tử Hùng kinh hãi, vội vàng lui lại.
Nhị ca, mau nhìn du thuyền hắn đột nhiên hai đầu gối quỳ trên mặt đất.
Triệu Tử An tâm hung ác, dùng sức đâm ra một kiếm.
Đột nhiên, hắn hướng phía bụng mình đâm một kiếm.
Phải không?
Vô độc bất trợ phu, những lời này ngươi chưa từng nghe qua.
Ừ, ngươi cùng ta là một loại người, cũng đừng có giả mù sa mưa.
Triệu Tử An êm hài nói.
Đúng, Triệu gia tàng bảo đồ.
Lúc này, Triệu Trường Dũng khỏe miệng tràn đầy máu tươi.
Triệu Tử Long, Triệu Tiểu Cương hai người nhìn thấy thi thể của Triệu Tử Hùng sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Tất nhiên thỏa đàm rồi, có phải chúng ta cái kia độc thủ?
Ta giết ngươi.
Hắn phát điên một chút vào tới.
Thấy Tam Ca lần nữa lắc đầu, Triệu Tử Hùng vẻ mặt sững sờ.
Khi hắn nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến.
Tam Thúc, ngài đại ân đại đức, Trưởng Dũng cả đời khó quên.
Một ngày kia, Trưởng Dũng sẽ làm hoàn lại một phút đồng hồ sau, phụ trách chấn giữ thủ hộ trận 10 tên tộc nhân một kích mất mạng.
Triệu Trường Dũng nghẹn ngào rơi lệ.
Trưởng Dũng, chạy ngay đi.
Đi càng xa càng tốt, về sau không nên quay lại rồi, biết không?
Ba người nghe xong, đều khiếp sợ không thôi.
Mặc dù Triệu Tử Hùng tránh thoát Tam Ca một kích chí mạng, nhưng mà một cỗ lực lượng bá đạo hung hăng nện ở phía sau lưng của hắn.
Triệu Tử Hùng, ngươi còn lề mề cái gì?
Còn chưa động thủ?
Ừ, Tam Ca, đây đều là ngươi lời nói của một bên, các ngươi nhìn xem, đây là cái gì?
Người đời cũng ái tài, Triệu một được còn chưa gặp qua, tượng Tam Ca như vậy ngại nhiều tiền đại ngốc tử.
Đi chết đi.
Lão Lục, vì Trường Dũng, hôm nay ngươi phải chết.
Ừ, Lục Thúc, muốn nói hèn hạ vô sỉ, ta và ngươi đây kém quá xa.
Cái gì?
Lão Tam chỉ nghĩ cầm một thành bảo tàng.
Một kiếm này trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn.
Ân,
tốt, đi nhanh lên.
Lỡ như ngươi nhị thúc phát hiện, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ không phải.
Kia vừa nãy ta nói chia đều bảo tàng, ngươi vì sao không đồng ý?
Triệu Tử Hùng xem xét, lại phun ra một ngụm máu tươi.
Tam Ca, Lão Ngũ nói rất đúng.
Ta không tin Lão Lục là loại người này.
Lão Tam, ai giết Lão Lục?
Triệu Tử An, ngươi.
Ngươi nghĩ làm gì?
Triệu Tử Hùng vừa mới nói xong, Triệu Tử An động.
Được rồi.
Nhưng mà, một giây sau, Triệu Tử Hùng chỉ cảm thấy phía sau lưng chuyển đến một hồi gió mát.
Tam Thúc, ta đi rồi, vậy ngài làm sao bây giờ?
Ngài làm sao hướng nhị thúc báo cáo kết quả công tác?
Triệu Tử An sầm mặt lại, đem tàng bảo đồ trực tiếp ném trên mặt đất sau phẩy tay áo bỏ đi.
Quay đầu nhìn lại, lại là Triệu Tử Cường, Triệu Tử Long, Triệu Tiểu Cương.
Triệu Tử Long lửa giận ngút trời, hắn lớn tiếng chất vấn.
Cái này, đây là tàng bảo đồ.
Triệu Tử hùng cười.
Nhị ca tốt, đến lúc đó bảo tàng một người một nửa hắn thân ảnh lóe lên. Trước đây, hắn trúng kịch độc, bây giờ, lại sử dụng ra một kích chí mạng, lục phủ ngũ tạng giống như phiên giang đảo hải.
Ha ha, tam ca, ngươi hôm nay thế nhưng để cho ta mở rộng tầm mắt.
Không ngờ rằng, ngươi lợi hại lên, đây nhị ca còn muốn hung ác. Triệu Tử An đi vào hắn trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, trưởng Dũng, ta cứu ngươi, cũng không phải là vì tương lai ngươi báo ân. Năm đó phụ thân ngươi có ân với ta, bây giờ ngươi gặp nạn rồi, là thân thúc thúc, ta ha có thể mặc kệ.
Triệu Tử An chỉ vào Hà Võ cùng Triệu Trường Dũng hai người.
Triệu Tử hung ác hung tợn chằm chằm vào Lao Tam.
Triệu Tử Cường càng thêm cảm giác việc này không đơn giản.
Hắn nhìn lại, tập kích người đúng là Triệu Trường Dũng.
Yên tâm đi, ta tự có cách.
Chương 405, thoái vị.
Chương 405, thoái vị.
Ta dựa vào, Lao Tử tỉnh lại sau giấc ngủ, mơ mơ hồ hồ thành hoàng đế.
Võ thúc, không nên uổng phí công phu.
Diệp Thu trong nháy mắt đã hiểu rồi.
Tây Vương, Diệp công tử còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh.
Tây Vương, Bắc Vương, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cuối cùng vẫn là muốn về nhà.
Các ngươi đem hoàng bào cứng rắn nhét trên người của ta, đây không phải ép buộc sao?
Máu đen phun tung tóe trên sàn nhà lại mười mấy giây bên trong, toát ra nhàn nhạt khói trắng.
Hà Võ không ngừng cầu nguyện, hy vọng kỳ tích năng lực xảy ra.
Thử, Trần giáo chủ, đây là thất phu chi là.
Bàng Long cười cười.
Bác Vương, Tây Vương tiếp tục khuyên nhủ Diệp Thu.
Thiếu chủ, ngài cũng là vô tâm chi tội.
Ta nhìn xem kia hai vị cô nương là đại phúc người, ông trời nhất định sẽ phù hộ bọn hắn bình an vô sự.
Vậy còn ngươi?
Người kia chủ ý ngu ngốc, cũng không khá hơn chút nào nhị ca, ta nhất định phải tra ra hung thủ.
Muốn thực sự là Lao Tam làm, ta không chút lưu tình.
Bàng lão đầu, là cái này ngươi nói diệu kế,
còn không bằng trực tiếp đánh một trận, người nào thắng ai làm.
Bọn hắn theo Bàng Long nghiêm túc trong ánh mắt, người được không tầm thường thông tin.
Đúng lúc này, Thần Trung Minh đi theo quỷ trên mặt đất.
Bàng tiên bối, hẳn là ngài có cách đối phó.
Trưởng Dũng, ngươi còn có thể chống bao lâu?
Vị hoàng đế này, hắn khẳng định không đảm đương nổi.
Hắn tưởng rằng đây là Bắc Vương, Tây Vương cho xiếc, cố ý mê hoặc cựu công chúa, ai ngờ lại đùa giả làm thật.
Thiên cơ không thể tiết lộ.
Dù sao cùng thiên hạ muôn dân liên quan đến thấy hai người đồng ý, Diệp Thu nhìn Tây Vương, Bắc Vương, trầm giọng nói ra, hiện tại ta tuyên bố một quyết định, ta lập tức thoái vị, hoàng đế nhân tuyển theo Tây Vương, Bắc Vương trong hai người tuyển ra.
Bàng quốc sư, ngài phản đối Diệp công tử làm hoàng đế.
Diệp Thu giờ phút này tình thế khó xử.
Đột nhiên, thổi phù một tiếng, hắn lần nữa phun ra một miệng lớn máu đen.
Mặc dù hoàng quyền chí cao vô thượng, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, thế nhưng Diệp Thu thì nhìn không ít cung đình kịch, mặc dù hậu cung giai lệ 3000, có thể hoàng đế mệnh ta, ban ngày vội vàng triều chính, cùng đám đại thần đấu trí đấu dũng, buổi tối còn muốn trấn an phi tử, Diệp Thu cũng không muốn mệt mỏi như vậy.
Một bên Trần Thiên Thu lườm hắn một cái.
Nhìn tới, về sau tận lực thiếu sinh thể, lỡ như lần nào linh nghiệm, chính mình ngọn củ tỏi.
Lại nói, một khi thật coi thượng hoàng đế, vậy hắn cùng Thu Nguyệt, Tống Vân Hà, Hạ Tiệp, Tô Tiểu Ngọc và chủ nữ, có thể thật đi không được.
Hoàng thượng, bây giờ thế cuộc chưa ổn, vì trấn an thiên hạ bình dân, thần khẩn cầu hoàng thượng ngày mai cử hành đăng cơ đại điện, cũng chiêu cáo thiên hạ du thuyền cao tốc hành sự.
Tốt, hai vị tiền bối, các ngươi cũng đừng có xính miệng lưỡi chi tranh.
Nếu không ném tiền xu quyết định đi, biện pháp này khoái.
Triệu Tử Long tức giận bất bình nói.
Được rồi.
Tất nhiên Diệp công tử kiên trì, lão phu cạn lời tốt, chuyện này dừng ở đây.
Hiện tại, hai người các ngươi mau chóng trấn an tộc nhân, còn có, tuyển 20 tên thân thủ không tệ tộc nhân, để bọn hắn truy sát Trưởng Dũng, Hà Võ.
Tần Trung Minh giọng nói có chút bi thương.
Giờ phút này, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, chân trời thiên lôi cuồn cuộn.
Diệp công tử, ngươi nhận tâm nhìn lão bách tính sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng.
Chúng ta tin tưởng năng lực của ngươi, ngươi nhất định năng lực quốc làm dân giàu khang bàng quốc sư, không biết Diệp công tử gánh vác loại nào sứ mệnh.
Diệp công tử, tuyệt đối không thể.
Cái gì?
Làm hoàng đế, nghe thiên mệnh.
Diệp Thu một hồi cười khổ.
Diệp Thu đội vàng bị Bàng Long.
Thời khắc này Triệu Trường Dũng sinh tử coi nhẹ.
Hắn tiện tay xuất ra một viên tiền xu.
Mặc kệ là Tây Vương hay là Bắc Vương lên làm hoàng đế, Diệp Thu lo lắng một người khác sẽ không phục.
Thế nhưng ai tôi kế nhiệm hoàng vị đâu?
Tây Vương hay là Bắc Vương?
Bắc Vương, Tây Vương, các ngươi mau mau đứng dậy, ngươi cho rằng ta tin tưởng Lao Tam nói?
Chỉ là chúng ta không có bằng chứng, cũng không thể lung tung bắt Lao Tam a.
Này nếu truyền đi, Vô Ưu Đảo lòng người bàng hoàng.
Không thể, tuyệt đối không thể, mặc dù cựu công chúa dạ tâm đưa đến chàng nguy cơ này, suýt nữa nhường trong quốc gia loạn, nàng tội đáng chết vạn lần. Thế nhưng cựu công chúa dù sao cũng là thân muội muội của mình, bây giờ nàng tự vẫn tạ tội, Bắc Vương há có thể không bi thương đâu?
Diệp công tử, Long Bảo hiện tại xuyên ở trên thân thể ngươi, ngươi chính là hoàng thượng.
Bây giờ thiên hạ thế cuộc vừa ổn định, ngươi nếu không làm hoàng đế, thế tất sẽ dẫn phát một vòng mới nguy cơ.
Những đại thần kia, tướng quân sẽ tùy thời mà động, cựu công chúa Dương Nghiệt sẽ làm mưa làm gió.
Bắc Vương, Tây Vương, năng lực ta có hạn, không cách nào đảm nhiệm hoàng đế, các ngươi hay là tuyển cái khác người khác đi.
Hừ, hiện tại Lão Lục chết rồi, tiểu tử kia cùng Hà Võ chạy, tương đương nói không có chứng cứ, chân tướng đến tột cùng làm sao, còn không phải bằng Lao Tam một câu.
Lúc này, Tây Vương hai đầu gối quỳ xuống, vẻ mặt thành kính.
Tiền bối quả nhiên lợi hại, nghĩ ra cách đủ dở hơi.
Thấy được chưa, vừa nãy Lao Phu chỉ là mịt mờ nhắc nhở một câu, này không bị trên trời mới biết, cho nên lượng hạ thiên lôi cảnh cáo, khá tốt vừa nãy không nhiều lời, bằng không, Lao Phu chỉ sợ thân tử đạo tiêu.
Diệp Thu mắt tròn váng.
Triệu Trường Dũng sắc mặt tái nhợt, hưu khí vô lực nói xong.
vừa lên làm hoàng đế, cùng ngày thì thoái vị, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bàng Long nhỏ giọng hỏi. Bác Vương, Tây Vương dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Du thuyền bên trên, Triệu Trường Dũng hai chân ngồi xếp bằng, chính vận khí áp chế kịch độc trong cơ thể, chỉ hoán độc tính tiếp tục thẩm đấu. Nhị ca, lão Lục cứ như vậy không công chết rồi. Bác Vương, Tây Vương liên nhau. Triệu Tiểu Cương thì hoài nghi lão Tam, cho rằng lão Lục chuyện rất có kỳ quặc. Bàng tiên bối, ngài thì đừng thừa nước đục thả câu. Việc này không thể bỏ bỡn. Trường Dũng, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngươi lại kiên trì 5 canh giờ, và cập bờ, ta lập tức dẫn ngươi đi y viện. Thiên hạ hôm nay, năng lực đảm nhiệm hoàng đế người, chỉ có Bắc Vương Tây Vương hai người. Về phần ai làm hoàng đế, nghe thiên mệnh đi Diệp Thu gật đầu một cái. Ta dựa vào, chọn lựa hoàng vị người thừa kế, đây chính là đại sự, Bàng Long lão nhân này, thế mà dùng tiền xu quyết định nhân tuyển, đây con mẹ nó quá trò đùa đi. Diệp Thu đội vàng đỡ dậy hai vị vương gia. Diệp Thu chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này. Lúc này, Bàng Long đưa ra ý kiến phản đối. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Không chỉ là hai vị vương gia, Thu Nguyệt, Triệu Linh Nhi hai nữ cũng muốn biết. Hai người thế mà đấu võ mồm lên. Triệu Tử Cường khoát khoát tay. Võ thúc, ta có thể không còn sống lâu nữa. Càng quan trọng hơn sứ mệnh. Diệp Thu tốt xứng sở rồi. Nhị ca, ngươi tin tưởng lão Tam nói. Bác Vương, Tây Vương nghe xong, sắc mặt đại biến. Có lẽ, chính mình không có trước khi đi, hai người còn có thể ở chung hòa thuận. Giả sử chính mình rời đi nơi đây, Bác Vương, Tây Vương có thể hay không vì hoàng vị, lần nữa ra tay đánh nhau đâu. Làm sao? Diệp công tử, ngươi có phải hay không là hoàng vị một chuyện phát sầu? Bàng Long đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Được. Hạt dự, không biết kia hai vị cô nương làm sao? Là ta hại nàng nhóm. Thần tán thành. Hắn vừa nói, một bên ngắm nghĩa tấm này không chọn vẹn tàng bảo đồ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trời đánh ngũ lôi? Người tới, đem thi thể của cựu công chúa khiêng xuống đi. Sau 3 ngày là cựu công chúa cử hành tang lễ. Chương 406, chấn thủ kết giới. Chương 406, chấn thủ kết giới. Diệp Thu cười. Làm tiền xu sau khi hạ xuống, mọi người nín thở. Hắn cầm viên kia tiền xu, vừa cười vừa nói, ném tới chính diện người kế nhiệm hoàng vị Bắc Vương nghẹn ngào rơi lệ. Hắn ghé vào kết giới trên mặt, cẩn thận nghe một hồi lâu. Diệp Thu không cách nào phản bác, chỉ có thể trầm mặc không nói. Thu Nguyệt, thế nào? Diệp công tử, vừa nãy lão phu mí mắt luôn luôn nhảy không ngừng, ta lo lắng có đại sự xảy ra, hơn nữa là chuyện không tốt. Hạt dự, lão phu hay là ở lại đây đi. Thấy hai người cố chấp như thế, Diệp Thu dứt khoát không so đo rồi. Ha ha, mặt trái a. Giờ khắc này, hắn đây trúng rồi 500 vạn còn cao hứng hơn. Tốt, hoàng thượng. Không thể. Diệp công tử, chỉ cần ngươi hay là hoàng thượng, chúng ta hai người nhất định phải được quân thần chi lễ, bằng không chính là đúng hoàng thượng đại bất kính nhân, những kia xuất sinh bắt đầu không an phận. Lão phu đoán không lầm lời nói, chúng nó hẳn là nghĩ xông ra cái giới. Hạt dự, ta đã là phế nhân một, này hoàng vị Bắc Vương thích hợp nhất. Mấy giây sau, tiền xu rơi xuống đất, trên mặt đất lộn 7-8 vòng sau ngừng lại. Thế là, Bắc Vương, Tây Vương lần nữa ném tiền xu. Tốt, lập tức lên, từ Bắc Vương kế nhiệm hoàng vị. Trần Thiên Thu thừa cơ trêu ghẹo một câu. Diệp công tử, lão phu cầu ngươi một sự kiện. Diệp công tử, các ngươi gấp gáp như vậy rời khỏi. Diệp Thu lắc đầu phủ định rồi cái phương án này. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Thu thế mà dùng hoàng đế thân phận uy hiếp hai người. Tốt, Bắc Vương, Tây Vương, các ngươi mau mau đứng dậy. Ta chẳng qua tạm thời hoàng đế, thì không phải làm quân thần chi lễ rồi đúng, Bàng tiền bối. Bàng Long sầm mặt lại. Mọi người đi đến trước mặt xem xét, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bắc Vương, Tây Vương lưu luyến không rời. Tần Trung Minh nghĩ, một khi thao thiết trốn ra được, tất cả quốc gia dường như không người còn sống, hắn muốn phòng ngừa chú đáo. Diệp Thu có chút không hiểu. Diệp công tử, ta nhất định sẽ. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Dưới mắt, hoàng đế kim khẩu vừa mở, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoan thuận theo. Bắc Vương, Tây Vương cấp tốc chạy về hoàng cung điều binh khiển tướng. Lần này, mọi người thúc thủ vô sách. Tiếp theo, còn nói thêm, Bắc Vương, Tây Vương, các ngươi riêng phần mình một chi quân đội, phong tỏa nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, để tránh quấy rầy chúng ta. Bàng Long sắc mặt nghiêm túc. Diệp Thu bó tay rồi. Ngay tại mọi người vô kế khả thi lúc, Tây Vương lên tiếng. Bàng tiên bối, ta muốn lưu lại, cùng các ngươi sóng vai chiến đấu. Diệp Thu, ngươi quên rồi sứ mệnh của ngươi sao? Các ngươi lưu tại này, có thể hỗ trợ cái gì? Chỉ làm cho chúng ta thêm phiền. Trần Thiên Thu, ngươi nói lão phu biện pháp này không được. Nếu không, ngươi đến nghĩ biện pháp. Bắc Vương, Tây Vương, chúng ta đi. Hắn nhìn về phía Tần Trung Minh, vừa cười vừa nói, Bắc Vương, nhìn tới hoàng vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ha ha. Tây Vương, Bắc Vương trong nháy mắt tròn váng. Bọn hắn hy vọng Diệp Thu năng lực vĩnh viễn lưu lại. Diệp Thu mơ hồ nghe được, hàng ngàn hàng vạn thao thiết, phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu. Diệp Thu sầm mặt lại. Tần Trung Minh cười ha ha. Diệp Thu càng nghe càng mơ hồ. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Thu dẫn Thu Nguyệt chúng nữ rời đi hoàng cung. Diệp Thu không có nửa điểm do dự, rất sung sướng đáp ứng. Chỉ thấy phong ấn thao thiết kết giới, lờ mờ xuất hiện mười mấy cái vết nứt. Bàng Long lấy làm kinh hãi. Tại Bàng Long ba người nhìn chăm chú, Diệp Thu đám người chạy tới Đảo Hoa Nguyên Trấn. Bàng lão đầu, ngươi thì có này cảm giác? Tốt, Tát Vũ sư, ta lập tức sắp đặt. Nơi này có thể là nhà mình vườn, làm sao có khả năng tùy tiện tiện bỏ cuộc đâu? Cái gì? Tát Vũ sư, ngươi nói rất đúng cái chỗ kia. Bàng Long ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ. Quốc sư, nếu không ta lập tức triệu tập quân đội, đóng tại nơi đây. Diệp công tử, Tây Vương ném là mặt trái. Ân. Nhìn tới, một hồi đại nạn sắp xảy ra. Và ở chỗ này đoán đến đoán đi,
còn không bằng đi xem. Ta dựa vào, sao hai cái đều là mặt trái? Diệp công tử, các ngươi lập tức rời đi nơi này, mặc kệ xảy ra bất kỳ tình huống gì, tuyệt đối không nên quay về. Nghe được không? Nào biết, liên tục ba lần, hai người đều là chính diện. Quốc sư, cả nước di chuyển căn bản không thể nào. Hắn nhìn thoáng qua Bắc Vương, hướng phía Hồi Lâu dùng sức quan ra. Giờ phút này, Thần Trung Lương lại cười. Hắc hắc, Hồi hoàng thượng, vi thần cũng không muốn làm hoàng đế, nhiều mệnh, còn không bằng làm một tiêu sái vương gia. Hai vị vương gia sợ tới mức gấp vội vàng quỳ xuống đất. Tiền bối, ngài sao không đi rồi? Tây Vương, ngươi đến rồi hoàng cung Đông Môn, Bàng Long dừng bước lại. Thôi đi, Bàng lão đầu, ta cũng đã sớm nói, ngươi biện pháp này không đáng tin cậy, hoàn toàn tượng con nít danh giống nhau ngây thơ. Đi, chúng ta đi chỗ nào có một chuyến cũng tốt, kết giới chỗ nào có động tĩnh. Cái này khó mà nói, có khả năng một tháng, thì có khả năng nửa năm, một năm. Bác Vương, thao thiết sao mà hung tàn, ngươi người căn bản ngăn không được, đến rồi cũng là chịu chết. Lão phu đề nghị các ngươi cả nước di chuyển, đi càng xa càng tốt. Tay mắt lanh lẹ Thu Nguyệt, ngồi xổm người xuống nhìn Tiền Xu sau mắt choáng váng. Bây giờ, Tây Vương thiếu một cái cánh tay, đã thành phế nhân, hắn ở đâu đánh thắng được Bắc Vương? Tây Vương, ngươi vì sao cười to? Thần không dám. Tây Vương, ngươi tới trước. Không tốt, những tia xúc sinh hình như nhận lấy kích thích, điên cuồng va chạm kết giới. Như vậy, Bàng Quốc sư, Trần giáo chủ, từ đây cắt ra thủy, ba người chúng ta trấn thủ kết giới, nghĩ biện pháp chữa trị vết nước. Tiền bối, ý của ngài là, phủ kín thao thiết chỗ có dị thường? Bàng tiền bối, kết giới này còn có thể trèo chống bao lâu? Ngươi thì có. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Chúng ta ở chỗ này, đợi gần nửa tháng. Bác Vương, hy vọng tương lai ngươi có thể trở thành một hợp cách hoàng đế. Trần giáo chủ, ngài nói. Tốt, chúng ta đi. Lúc này, luôn luôn trầm mặc không nói xa lạ mở miệng. Diệp Thu, đến rồi Đào Hoa Nguyên Trấn, chớ có nhường bất luận kẻ nào nói cho việc này, để tránh dẫn tới khủng hoảng. Trần Tiên Thu nghe xong, sắc mặt biến hóa. Kết giới. Đại nạn. Hắn chừng hai người một chút, rét căm căm nói, Tây Vương, Bác Vương, ta hiện tại hay là Đường Kim hoàng thượng. Lẽ nào ta, các ngươi không nghe sao? Tây Vương, ngươi thì kết luận như vậy, ta ném nhất định là chính diện. Vừa nghĩ tới thao thiết hung tàn dáng vẻ, Diệp Thu một trận hoảng sợ. Diệp Thu, Tiền Xu là mặt trái Tần Trung Lương rỗi ra hai tay, một mực cùng kính tiếp nhận Tiền Xu. Diệp công tử, ngươi còn nhớ, trước đó lão phu giết chết con kia thao thiết sao? Diệp công tử, ta rời khỏi. Hừ, ta cũng không tin, hôm nay phân biệt không được lần này, Bàng Long đống chốc lấy ra bà con thiên chỉ hạ. Tần Trung Minh ném ra ngoài Tiền Xu. Cuối cùng làm xong. Luận võ thôi, nhiều đơn giản. Một khi thao thiết trốn thoát, hậu quả khó mà lường được. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu, đồng loạt chầm chậm vào Tiền Xu. Thời gian đốt một nén hương, bọn hắn đến kết giới chỗ. Diệp công tử, lão phu con gái Tú Tuyết, này lại còn đang ở Đào Hoa Nguyên Trấn, ngươi có thể hay không mang nàng cùng một chỗ? Cái này, cái này.